Chương 149, yêu ma hai tộc mưu đồ triệt để thất bại, 2, chương 149, yêu ma hai tộc mưu đồ triệt để thất bại, 2, đồng thời để Khổng Hinh giải trừ đại càn bí cảnh cấm chế cấm bay. Một bên khác, đại càn 1000 thần đài cũng đã cùng yêu tộc 400 thần đài viên mãn giao chiến, ở trên mặt biển đánh cho khó hòa giải. Cứ việc đại càn nhân số chiếm ưu, nhưng tu vi là thế yếu. Cũng may đại càn rất nhiều thần đài tiến vào bí cảnh trước, có không ít võ vương, võ thần ban cho vũ khí, cho nên trận chiến này đại càn cũng không có bị nghiền ép, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đại càn một phương liền tổn thất hơn 10 vị thần đài cường giả, bị đánh bạo nhục thân, có thần hồn còn hoàn chỉnh, có thì là thần hồn tàn phá. Bất quá ngược lại là chưa từng xuất hiện hoàn toàn chết đi tình huống. Yêu tộc một phương so ra mà nói còn tốt, chỉ có mấy vị yêu thú bị đánh bạo nhục thân, trước mắt cũng không có xuất hiện bất kỳ yêu thú vẫn lạc. Chỉ cần cái này tình hình chiến đấu tiếp tục kéo dài, yêu tộc sớm muộn có thể diệt tận đại càn thần đài. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, yêu tộc một phương không ít yêu thú liên tiếp thu đến đưa tin, khi chúng nó nhìn thấy đưa tin nội dung sau, tất cả yêu thú tất cả đều hãi nhiên. Làm sao có thể? Một cái đều chạy không thoát. Không có khả năng, 600 thần đài viên mãn, làm sao lại nhanh như vậy liền bị toàn giết? Đại càn thiên tài, hỏa cầu, băng châu, khốn sát trợ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả yêu thú đều bị đưa tin mà đến nội dung dọa đến toàn thân đưa ra mồ hôi lạnh. Đây chính là 600 thần đài viên mãn, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế bị hai vị nhân tộc thiên tài đánh giết, một cái đều không có đào thoát. Nếu như cảm nhận được đưa tin bên trong tuyệt vọng, không cam lòng, đội vàng vân vân tự, bọn chúng thậm chí sẽ coi là đây là giả. Trong chớp nhoáng này, bọn chúng trong lòng đống hiện một cái ý niệm trong đầu. Xong. Yêu tộc, ma tộc kế hoạch thất bại. Không chỉ như vậy, ngay cả bọn chúng đều xong, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi bí cảnh. Vừa nghĩ tới tử vong, 400 con yêu thú nội tâm một mảnh lạnh buốt, vô tận tuyệt vọng đánh tới, để bọn chúng dâng lên từng đợt vô lực. Ngay sau đó, tất cả yêu thú con mắt dần dần màu đỏ tươi, khát máu, tàn nhẫn, điên cuồng. Giống. Nếu không có đường sống, vậy liền đồng quy vu tận đi. Giết những này nhân tộc, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời máu. Ngao, giết, giết sạch bọn hắn. Sau một khắc, tất cả yêu thú đều điên cuồng phóng tới đại càn thần đại cường giả, phấn đấu quên mình trùng sát, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ầm ầm, tuyệt vọng đám yêu thú khẽ rửa gần đại càn thần đài, chẳng những không hề phòng bị đánh ra cường đại võ kỹ, càng là trực tiếp tự bạo nhục thân cùng thần hồn. Cho ta ngăn trở. Bất quá, Khổng Hạo đồng dạng thu đến lục đảo đưa tin, đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy đại càn thần đài bên trong, một vị thân mang hoa lệ thần đài viên mãn, xuất ra một kiện phòng ngự bảo vật, trong nháy mắt phóng thích, đem mọi người bao phủ lại, cái kia lại là nhị giai phòng ngự kim trung. Khi hơn 10 con yêu thú tự bạo đánh vào kim trung bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng không thể đánh tan kim trung phòng ngự, kim trung đem đại càn rất nhiều thần đài hoàn toàn bao phủ, không để cho bọn hắn bị thương tổn. Những yêu thú này điên rồi sao? Như vậy không muốn sống. Bọn chúng vì cái gì đột nhiên liều mạng? Thế mà cùng chúng ta đồng quy vu tận, đây là cái gì đấu pháp? Đại càn thần đài nhao nhao không hiểu, nhìn qua điên cuồng yêu thú, có chút tê cả da đầu. Khổng Hạo trầm giọng nói, mặt khác 600 con yêu thú đã chết, bọn chúng tuyệt vọng. Cái gì? Làm sao có thể? Cái kia 600 yêu thú làm sao lại chết? Tại trong bí cảnh, ai có thể giết 600 thần đài viên mãn yêu thú, hay là tại trong thời gian ngắn như vậy? Luôn không khả năng lại là nội chiến đi. Tất cả mọi người hoang mang nhìn về phía Khổng Hạo, vừa rồi, Khổng Hạo nhưng không có thời gian ở không sử dụng kính viễn vọng, nói cách khác, hắn biết được 600 yêu thú tử vong tin tức, đến từ cái khác phương thức. Càng có thể là đưa tin. Bởi vậy, trong lòng mọi người nhao nhao khẽ động, đoán được một loại nào đó khả năng, chỉ là loại khả năng kia không khỏi quá mức hoang đường. Nhất là liên tưởng đến lúc trước không hiểu tử vong 1000 ma tộc thần đài viên mãn, suy đoán này liền càng thêm không thể tưởng tượng. Khổng Hạo lắc đầu, không có giải thích, chỉ là trầm giọng nói, trước ngăn trở những yêu thú này trùng kích lại nói. Đám người nghe vậy im lặng, nhao nhao sử xuất các loại phòng ngự bảo vật, ngăn cản yêu thú tự bạo. Chỉ là nhị giai phòng ngự kim trung, nổ phá nó. Dù sao bí cảnh đã bị cắt đoạn, sớm muộn đều là muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Giống, nổ chết bọn hắn. Hơn 300 đầu thần đài viên mãn yêu thú, tất cả đều không muốn mạng phóng tới kim trung, tự bạo nhục thân, oanh tạc kim trung. Giang giác, kim trung rất mạnh, thế nhưng chỉ là nhị giai phòng ngự đồ vật, tại hơn 300 con yêu thú tự bạo bên dưới, vẹn vẹn duy trì một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, tự bạo dư uy lại đụng vào một tôn dựng ngược lưu ly trên đỉnh. Đỉnh kia, đồng dạng cũng là nhị giai phòng ngự đồ vật. Giang giác, lưu ly đỉnh kiên trì hai cái hô hấp, đồng dạng bị tạc nát. Sau đó, từng kiện phòng ngự bảo vật liên tiếp bị tạc hủy, vân quang phiến, thiên huyền ngọc như ý, càn nguyên hắc. Không thể không nói, khi tiến vào bí cảnh trước đó, lại càn võ vương, võ thần, ban thưởng bảo vật không ít, nhất là phòng ngự bảo vật. Cứ như vậy, tại hơn 300 con yêu thú tự bạo bên dưới, đại càn từng kiện phòng ngự bảo vật liên tiếp bị hủy, nhưng cuối cùng, bọn hắn hay là ngoan cường chặn lại những công kích này. Giống Ngao Ô còn thừa lại mấy chục con yêu thú thần hồn thấy vậy, thần sắc càng thêm điên cuồng, định tự bạo thần hồn, mang đi đại càn những này thần đại cường giả. Chấn. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền tới một thanh âm, chỉ có một chữ, nhưng lại để bọn chúng sắp tự bạo thần hồn chớp mắt ngưng xuống. Mặc cho bọn chúng như thế nào nếm thử, vậy mà đều không cách nào tự bạo. Giống, làm sao có thể, vì sao ta không cách nào tự bạo thần hồn? Đây là võ kỹ gì, chỉ là một chữ, lại có thể trấn trụ thần hồn của ta? Ngao. Chẳng lẽ là vị kia đại càn thiên tài? Tất cả còn sống yêu thú đều là từng đợt nổi giận. Loại này ngay cả mình sinh tử đều không thể cảm giác khống chế, để bọn chúng tuyệt vọng mà vô lực, bọn chúng theo bản năng nhìn về phía thần hồn thanh âm truyền đến phương hướng. chỉ thấy một vị 17 tuổi thiếu niên chớp mắt đã tới. Tốc độ kia, vậy mà so thần đài viên mãn còn nhanh, có thể so với võ vương cường giả. Đồng thời, đại càn thần đài cường giả cũng đều thấy được lục đạo, chỉ là nhận biết lục đạo người lác đác không có mấy. Bất quá lúc trước, trong bọn họ không ít người đều đoán được, đánh giết yêu ma hai tộc còn lại thần đài viên mãn, chỉ sợ là lúc trước tiến vào bí cảnh đại càn tu sĩ. Mà lúc này, không hề nghi ngờ là xác nhận bọn hắn phỏng đoán. Chỉ là, cũng bởi vì chứng thực phỏng đoán, lại càng để bọn hắn cảm thấy rung động. Chỉ là thần đài sơ kỳ, lại có thể đánh giết nhiều như vậy thần đài viên mãn, cái này thật bất khả tư nghị. Cần biết, những này thần đài viên mãn đều không phải có gỗ, chờ lấy để cho người ta giết, mà là có máu có thịt, có linh trí tồn tại, một khi bọn chúng tuyệt vọng, tự bạo phía dưới, chỉ là thần đài sơ kỳ, làm sao có thể địch? Có thể hết lần này tới lần khác, thiếu niên ở trước mắt liền làm được. Không ngắn lắm thời gian ngắn đánh giết 1000 ma tộc thần đài viên mãn, còn đem 600 ma thú đánh giết, cái này sao mà kinh người. Bọn hắn hết sức tò mò, lục đào đến tột cùng lại như thế nào làm được, hắn là ai? Tại mọi người hiếu kỳ thần sắc bên dưới, lục đào bay tới phụ cận. Ông, lục đào trực tiếp lấy ra nhiếp hồn châu, tại chúng yêu không cam lòng, giận mắng trong tiếng kêu, đem nó toàn bộ thôn phệ đi vào. Đến tận đây, yêu ma hai tộc bày ra 20 năm, nhu đồ đại càn bí cảnh, ý đồ hủy diệt đại càn kế hoạch, triệt để tuyên cáo thất bại. Sau đó, chính là xử trí như thế nào yêu ma hai tộc bí cảnh vấn đề. Chương 150, Khổng Hạo kinh ngạc, lục đào thực lực, 1, chương 150, Khổng Hạo kinh ngạc, lục đào thực lực, 1, cái này nhiếp hồn châu, khí tức thật mạnh. Đại càn gần ngàn thân đài, nhìn qua lục đào trong tay nhiếp hồn châu, thần sắc có chút phức tạp. Nhiếp hồn châu là cực kỳ ác độc một loại vũ khí, nếu là bình thường thời điểm gặp được, tự xưng là chính phái nhân sĩ bình thường đều sẽ ra tay, đánh giết nhiếp hồn châu chủ nhân. Bất quá lúc này, khi lục đào lấy nhiếp hồn châu thôn vệ mấy trăm yêu tộc thần hồn lúc, trong mắt mọi người nhưng không có bao nhiêu chán ghét cảm giác, ngược lại là mang theo vẻ kính sợ, cùng cảm kích chi tâm. Khổng phụ chủ, ngươi biết vị thiếu niên này? Trong đám người, có người hỏi thăm Khổng Hạo. Khổng Hạo gật đầu nói, hắn chính là lục đào. Lập tức, Khổng Hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng lục đào nên đón tiếp lấy, cười nói, lục lao đệ, ngươi thật đúng là cho lão ca một cái kinh hỉ cực lớn a. Mấy ngày không thấy, liền từ tiên thiên liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới, tấn thăng thần đài. Còn có những cái kia uy lực mạnh mẽ băng châu, hỏa cầu, cộng thêm máy bay, nhiếp hồn châu các loại, mỗi một dạng đều có chút bất phàm. Lục đào càng là dựa vào những vật phẩm này, tiêu diệt yêu ma hai tộc nhiều như thế thần đài viên mãn, để hai tộc 20 năm lưu đồ thất bại, không thể không nói, đôi này đại càn mà nói, là thiên đại công tích. Đồng dạng, đối với Khổng Hạo tới nói, cũng là một niềm vui lớn bất ngờ. Bởi vì nếu như không có lục đào, yêu ma hai tộc lần này kế hoạch tất nhiên sẽ thành công, liền ngay cả bọn hắn những này tiến vào bí cảnh 1000 thần đài đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đối. Nói chính xác, bọn hắn ở trong đó, 9 thành 9 trở lên thần đài, cũng sẽ không tiến vào bí cảnh. Bởi vì sớm tại 3 ngày trước, tam đại bí cảnh liền sẽ triệt để dung hợp, đại càn căn bản không kịp điều khiển nhiều người như vậy tiến vào bí cảnh. Bất quá, một khi chờ yêu ma hai tộc những tồn tại này tiến vào đại càn, trở thành võ vương, nên đón những người này hay là tử vong. Vì vậy, nói tóm lại, mạng của bọn hắn kỳ thật tương đương với lục đạo cứu. Cũng bởi vậy, đại càn gần đây thiên thần đài cũng đều nhao nhao tiến lên hướng lục đạo ôm quyền cảm tạ. Lục thiếu hiệp, đa tạ ân cứu mạng. May mắn có lục đạo hữu tại, không phải vậy, chúng ta nguy rồi. Đúng vậy à, lần này bí cảnh mở ra, may mắn có lục thiếu hiệp tiến vào bí cảnh, không phải vậy, không chỉ có thần đài bí cảnh sẽ bị cướp đi, ta đại càn chỉ sợ đều sẽ lưu lạc thành nhân gian luyện ngục. Lục thiếu hiệp, đa tạ. Đối với mọi người tới nói, ân cứu mạng, tự nhiên không phải chỉ là hai câu nói liền có thể hoàn lại, chỉ là lục đạo hiển nhiên cũng không để ý những này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt vài câu dễ nghe. Chư vị khách khí, thuận tay mà làm, không cần để ở trong lòng. Lục đào hướng đám người ôm quyền, lập tức hướng Khổng Hạo hỏi, lão ca, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? Đan Vũ phá hủy thần đài bí cảnh, từ nó phân thân biết được, vì không để cho đại càn trả thù cổ Man quốc, Đan Vũ còn có cái khác căn bài, vì vậy lục đào có hỏi như thế. Đại càn hiện tại là tứ phía là địch, xung quanh quốc gia đều chiếm được Đan Vũ âm thầm trợ giúp, thu hoạch được tiêu hao sinh mệnh, nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp. Mấy ngày nay, quốc gia khác một mực tại trùng kích đại càn biến cảnh. Khổng Hạo nụ cười trên mặt tán đi, trầm giọng nói, về phần tiên ngoại tiên, võ vương, võ thần cũng là không ngừng chém giết, ta đại càn tổn thương không nhỏ, tình thế không thể lạc quan. Lấy một nước đối mặt hai tộc, hơn nữa còn là xưng bá phụ cận bị diện trên vạn năm hai cái đại tộc, cái này tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Lục Đào nghe vậy, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Thiên ngoại thiên tình hình, hắn sớm có suy đoán, hai tộc nhằm vào đại càn, mà đại càn bởi vì bí cảnh bị hủy, tất nhiên sẽ cùng yêu ma hai tộc liều mạng. Chỉ là hắn không nghĩ tới đại càn tình thế càng như thế nghiêm trọng. Lục Đào có chút lo lắng hỏi, lại phong trấn, một phong thành không có sao chứ? Yên tâm, đều vô sự. Khổng Hạo vô vỗ Lục Đào bả vai, nói cổ Man quốc bởi vì lúc trước một trận chiến tổn thương thảm trọng, bọn chúng lần này hành động bên trong, ngược lại là tương đối an tĩnh, xa xa không có quốc gia khác động tĩnh như vậy lớn. Lục Đào gật đầu, yên lòng. Hắn suy đoán, cổ Man quốc chỉ sợ không phải bởi vì tổn thương thảm trọng nguyên nhân, mà là không dám tiếp tục trêu chọc đại càn, không muốn nhận đại càn đặc thù nhằm vào. Không phải vậy, cổ Man quốc sợ là sẽ phải bị diệt quốc. Lục thiếu hiệp, nghe nói yêu tộc thần đài có thể tăng lên ngộ tính. Ma tộc thần đài là tăng lên đặc thù thiên phú. Lúc này, có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn hắn lúc trước từ Khổng Hình trong miệng biết được một chút tin tức, chỉ là cũng không kỹ càng, dù sao thời gian có hạn. Lục Đào cười nói, đúng vậy, yêu tộc thần đài có thể mãi mãi tăng lên ngộ tính, ma tộc thần đài thì là rèn luyện cường độ thần hồn, đồng thời tăng lên ngươi am hiểu phương diện thiên phú, chư vị đều có thể đi thử một lần. Sắc thực muốn đi khiêu chiến một phen, có thể tăng lên một chút thực lực, ở sau đó chiến sự bên trong cũng càng có sức tự vệ. Có thể tăng lên ngộ tính, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cái này thần đài, so ta đại cản tựa hồ còn tốt. Đi, cùng đi lên đài thử một chút. Tất cả mọi người rất chờ mong. Bọn hắn trong những người này, không ít người đã từng đều khiêu chiến qua đại cản thần đài, lúc này ngược lại là rất kích động, đối với yêu tộc, ma tộc thần đài hiệu quả, tràn ngập chờ mong. Đám người cũng không ngừng lại, vừa nói vừa cười bay hướng thần đài. Trên đường, Khổng Hinh cùng Ngô Minh cũng lái máy bay đuổi tới, rất nhanh, một đoàn người liền đến trung tâm của bí cảnh. Hinh Nhi, không biết bây giờ ba cái thần đài còn có thể không hợp nhất. Đi vào thần đài trước đó vị kia xuất ra nhị giai phòng ngự kim trùng, thân mang hoa lệ, toàn thân phát ra một loại sống lâu thượng vị khí thế trung nhân, đột nhiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Hinh. Người này là đại càn người của hoàng thất, cựu hoàng tử, Kỳ Chí Viễn. Khổng Hinh hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Lục Đào, gặp Lục Đào sau khi gật đầu, nàng mới trả lời, bẩm điện hạ, có thể dung hợp, bất quá dung hợp sau hiệu quả, cụ thể như thế nào, ta cũng không thể xác định. Nếu như thế, cái kia mọi người trước khiêu chiến đi, các loại khiêu chiến kết thúc, lại dung hợp. Cựu hoàng tử hơi nhướng mày, có chút nhìn lướt qua Lục Đào, ánh mắt không hiểu, gật gật đầu nói như thế, trong lời nói mang theo một chút phân phó ngữ khí. Khiêu chiến, ta tất nhiên có thể thông qua thần đài tầng thứ 2, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút tầng thứ 3. Một đám thần đài cường giả, cho dù là nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại thần hồn thần đài, cũng đều kích động bạc phần, nhao nhao lên đài khiêu chiến, tăng lên ngộ tính, rèn luyện thần hồn. Điện hạ, ngươi không có ý định luyện hóa tam đại bí cảnh sao? Cửu hoàng tử bên cạnh, một vị hơn 60 tuổi lão giả, đồng dạng là thần đài viên mãn cảnh giới, hắn có chút kỳ quái truyền âm hỏi ý một tiếng. Tam đại bí cảnh tất nhiên là thuộc về ta đại càn, hắn Lục Đào chỉ là một cái thần đài sơ kỳ, có tài đức gì có được ba cái bí cảnh? Cửu hoàng tử yên lặng lắc đầu, nói bất quá, trước không đợi, trước cho Lục Đào một lần lựa chọn cơ hội. Hắn như chủ động đem bí cảnh giao cho ta đại cản, tự nhiên tốt nhất, nếu là không giao, đây cũng là đừng trách ta không nể mặt hắn. Bí cảnh quá là quan trọng. Cho dù cướp đoạt yêu ma hai tộc bí cảnh, cùng đại cản hoàng thất không quan hệ, cửu hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn chúng lưu lạc ở bên ngoài, bọn chúng nhất định phải do đại cản khống chế. Cửu hoàng tử chuẩn bị cho Lục Đào một cơ hội, để Lục Đào chủ động giao ra tam đại bí cảnh. Đối với cái này, Lục Đào không nhìn thẳng. Cửu hoàng tử Kỳ Chí Viễn, hắn lúc trước đã nhận biết. Lục Đào cũng nhìn ra cửu hoàng tử muốn chính mình luyện hóa tam đại bí cảnh, nhưng hắn tựa hồ kiêng kỵ chính mình. Có chút do dự, cũng không trực tiếp yêu cầu Khổng Hinh đem luyện hóa hạch tâm giao cho hắn. Vừa rồi cùng Khổng Hinh lời nói kia, bất quá là một lần dò xét. Lục Đào thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý hắn đem trong động phủ rất nhiều thiên thiên, tông sư cũng đều phóng ra, để bọn hắn cũng đi khiêu chiến. Đi thôi, chúng ta cũng đi khiêu chiến. Cơ hội này khó được, Lục Đào cũng không có ý định bỏ lỡ, dù sao cách bí cảnh kết thúc còn có một chút thời gian. Lúc trước, ma tộc thần đài, Lục Đào cũng vẹn vẹn chỉ khiêu chiến đến tầng thứ 4 mà thôi. Chương 150, Khổng Hạo kinh ngạc, Lục Đào thực lực 2, chương 150 Khổng Hạo kinh ngạc, Lục Đào thực lực 2, hắn hôm nay như là đã bại lộ thực lực, cũng liền không cần lại ẩn tàng cái gì, dự định tiếp tục khiêu chiến, vừa vặn cũng mượn cơ hội này chấn nhiếp một chút những người khác, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Ngược lại là Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người, Lục Đào không để cho hai người tiếp tục khiêu chiến, không muốn để cho hai người bọn họ tu vi bại lộ, mà lại đối với cho hai người tăng lên ngộ tính, rèn luyện thần hồn, hắn cũng có tính toán của mình. Về phần Khổng Hinh, Khổng Hinh thân là tam đại bí cảnh chi chủ, nhưng nàng muốn tăng lên ngộ tính, thiên phú cũng tương tự cần khiêu chiến mới có thể, thậm chí đều không thể khống chế bí cảnh khiêu chiến độ khó. Liên quan tới điểm này, Lục Đào cũng có thể lý giải. Dù sao, bí cảnh luyện hóa hạch tâm là có thể triệu hoán đi ra, chỉ cần Lục Đào nguyện ý, đem phương pháp luyện hóa chuyển cho những người khác, cái kia những người khác có thể thay phiên luyện hóa bí cảnh. Nếu như bí cảnh chi chủ không cần khiêu chiến liền có thể tùy ý tăng lên ngộ tính của mình, thiên phú, bí cảnh kia khiêu chiến liền có lưu không thực. Đối mặt ba cái thần đài khiêu chiến, đám người cũng có sách lược. Đầu tiên là khiêu chiến ma tộc thần đài, rèn luyện cường độ thần hồn sau, lại khiêu chiến yêu tộc thần đài. Về phần đại càn thần đài, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm công pháp, đối với thần đài cường giả không dùng được, tự nhiên không cần khiêu chiến. Không phải vậy, bọn hắn sẽ ưu tiên lựa chọn khiêu chiến đại càn thần đài, mà không phải ma tộc. Cứ như vậy, đám người tích cực khiêu chiến, chỉ là có thể người thành công, cũng không nhiều. Nhất là tu vi càng cao, công pháp võ kỹ đối bọn hắn tăng phúc tương đối liền nhỏ bé, có thể chiến thắng cùng giai đã là không dễ, muốn vượt cấp cũng quá khó khăn. Không giống Cường Hinh, tu vi vẹn vẹn tiên tiên viên mãn, nhưng thiên giai võ kỹ đối với nàng chiến lược tăng lên cực kỳ khoa trương, vượt cấp cũng là dễ dàng. Nhất là tại trải qua ma tộc thần đài rèn luyện thần thức sau, chiến lực của nàng lại một bước tăng lên, thực lực càng mạnh. Cũng bởi vậy, Khổng Hinh tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, khiêu chiến thành công thần đài cấp 7. Lấy tiên tiên viên mãn, chiến thắng tông sư viên mãn. Khổng phủ thiên kim thiên phú mạnh như vậy. Nàng trước đó khiêu chiến ta đại càn thần đài, thông qua được bậc thứ mấy? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, có người nhịn không được hỏi thăm mặt khác tiên tiên cảnh giới tu sĩ. Thứ lục giai. Nghe được câu trả lời này, rất nhiều thần đài cường giả nhao nhao sửng sở, tiếp lấy không khỏi sắc mặt đăm chất. Bọn hắn cũng giống như những người khác, đoán được Khổng Hinh không tiếp tục khiêu chiến nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì công pháp toàn bộ lĩnh ngộ hoàn tất, không cần thiết tiếp tục khiêu chiến mới dừng lại. Cái này khiến đám người mười phần hâm mộ, ngược lại đối với Khổng Hạo một trận chúc mừng. Chúc mừng Khổng phụ chủ, lệnh thiên kim về sau tiền đồ bất khả hạ lượng a. Chúc mừng Khổng phụ chủ, Khổng Hinh tương lai tất thành võ thần, vĩnh khang phủ về sau, cũng là võ thần cấp thế lực. Chỉ là lúc này, Khổng Hạo cả người kinh ngạc nhìn thần đài thất giai bên trên Khổng Hinh, trong đầu trống rỗng. Nữ nhi của mình cái gì thiên phú, hắn há có thể không biết. Đừng nói khiêu chiến thần đài lục giai, có thể thông qua nhị giai cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, kết quả bây giờ Khổng Hinh để hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Đây thật là nữ nhi của mình. Tất nhiên là Lục lão đệ hỗ trợ, cũng không biết Hinh nhi trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Khổng Hạo biết, đây hết thảy khẳng định cùng Lục đạo có quan hệ, không phải vậy, Khổng Hinh tuyệt đối không thể leo lên thần đài thất giai, không nói cái khác, riêng là ngày đó giai võ kỹ, chính là Lục đạo. Hay là hoàng thất để hắn tự mình chuyển giao cho Lục đạo. Nghĩ tới đây, Khổng Hạo âm thầm may mắn, may mắn lúc trước nha đầu này buông xuống cao ngạo, đáp ứng gia nhập Bất Hủ tông, không phải vậy, như thế cơ duyên, liền bỏ qua. Nghĩ như vậy, Khổng Hạo đột nhiên nghĩ đến những cái kia gia nhập Bất Hủ tông đệ tử khác, tâm tư không hiểu, chắc hẳn những đệ tử kia cũng sẽ không nhiều kém. Lại nghĩ tới tại một phong thành bên ngoài, không thiếu tướng sĩ vốn là dự định đem con cái đưa đến Bất Hủ tông, kết quả bởi vì chính mình một phen, cuối cùng từ bỏ. Khổng Hạo hận không thể hung hăng quất chính mình một bàn tay. Lắc lắc đầu, Khổng Hạo không nghĩ nhiều nữa, hướng đám người ôm quyền về tạ ơn. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, chỉ nghe Lục thiếu hiệp muốn đăng đệ bát giai. Giai thứ 8, đây chính là càng năm cái tiểu cảnh giới, lấy thần đài sơ kỳ, tiêu chiến võ vương trung kỳ, cái này có thể thành công sao? Khó mà nói, Lục thiếu hiệp có thể đánh giết nhiều như vậy thần đài viên mãn yêu ma, chắc hẳn có thể thành công đi. Tất cả mọi người rất chờ mong, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Đào thân ảnh. Chỉ thấy Lục Đào leo lên giai thứ 8 sau, trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu chiến đấu. Lạc Nguyên Trạm, Thiên Viêm kiếm pháp, U Minh Trưởng, Thất Tinh chém long kiếm. Một trận hoa mắt bên trong, từng môn tiên giai võ kỹ bị Lục Đào thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, quyền pháp, trưởng pháp chờ chút, các loại võ kỹ, cái gì cần có đều có. Tại rất nhiều võ kỹ kết hợp thi triển phía dưới, chỉ một lát sau thời gian, Lục Đào liền một kiếm đem người bịt mặt chém giết, thành công thông qua giai thứ 8. Bắt đầu rèn luyện thần hồn, tăng lên kiếm đạo thiên phú. Quá mạnh, thần đài sơ kỳ, đánh giết võ vương trung kỳ, cái này thật sự là có chút khó tin. Thiên phú như vậy, quả nhiên là đáng sợ a. Không biết Lục thiếu hiệp phải chăng có thể thông qua cửa thứ 9, nếu như thông qua, vậy liền quá kinh khủng. Đám người nhìn qua giai thứ 8 thần đài bên trên Lục Đào, nhịn không được trận trận sợ hãi thán phục. Lúc trước, Lục Đào có thể thông qua cấp 7 lúc, bọn hắn cũng không có cảm thấy quá khoa trương, dù sao có thể đánh giết nhiều như vậy thần đài viên mãn yêu ma, chiến thắng cấp 7 võ vương sơ kỳ, cũng không khiến người ngoài ý dù là suy đoán hắn tại đánh giết những yêu ma kia lúc, mượn nhờ bảo vật, vũ khí, nhưng nó bản thân thực lực cũng tất nhiên không kém, không phải vậy làm sao có thể sống sót. Chỉ là hiện tại, tận mắt nhìn thấy, Lục Đào không lấy ngoại vật tương trợ, chỉ dựa vào thực lực bản thân, lấy thần đài sơ kỳ, đánh bại võ vương trung kỳ, là thật để bọn hắn có chút chấn kinh. Lập tức, bọn hắn đối với Lục Đào khiêu chiến giai thứ 9, tràn ngập chờ mong. Mà cựu hoàng tử nhìn xem một màn này, lông mày càng nhíu chặt. Thời gian trôi qua, thoáng qua hơn nửa canh giờ đi qua, Lục Đào bắt đầu khiêu chiến giai thứ 9. Cửa này, Lục Đào đối mặt chính là võ vương hậu kỳ. Lấy thần đài sơ kỳ, khiêu chiến võ vương hậu kỳ, càng 6 cái tiểu cảnh giới, cái này nếu có thể thành công, tất nhiên sẽ để thế nhân chấn kinh. Hắn có thể thành công sao? Giờ phút này, tâm thần của mọi người không hiểu bắt đầu khẩn trương lên. Chỉ là loại khẩn trương này, cũng không tiếp tục bao lâu, liền biến thành nồng đậm chấn kinh. Trời ạ, thế mà thật thành công. Lấy thần đài sơ kỳ, đánh giết võ vương hậu kỳ. Thật là đáng sợ, võ thần phía dưới, gần như vô địch a. Cái gì là thiên tiêu? Đây mới thật sự là thiên tiêu a. Khó trách Lục thiếu hiệp có thể ngắn như vậy thời gian từ tiên tiên tấn thăng thần đài, Lục thiếu hiệp là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử a. Nhìn xem một màn này, đám người tất cả đều chấn kinh thất sắc, cho dù là những cái kia thần đài viên mãn, sắp trở thành võ vương tồn tại, cũng là như thế. Cần biết, võ vương đã là đứng đầu nhất bộ phận kia người, toàn bộ đại cản, ước vạn người bên trong, cũng không có bao nhiêu võ vương tồn tại. Có thể Lục Đào lại có thể đánh giết võ vương hậu kỳ, cũng mang ý nghĩa cho dù là võ vương viên mãn đều không nhất định có thể đánh giết Lục Đào, trừ phi võ thần xuất thủ. Nhưng là nếu như Lục Đào tu vi lại để thăng đâu? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người ý thức được, cứ việc Lục Đào tu vi còn thấp, nhưng hắn thực lực cao thâm, cộng thêm tiềm lực vô hạn, loại tồn tại này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Lúc này, cho dù là cựu hoàng tử, nguyên bản hắn còn muốn lấy hoàng thất thân phận cưỡng ép để Lục Đào giao ra tam đại bí cảnh, hiện tại cũng có chút khó khăn. Thế nhưng là cứ như vậy trơ mắt để tam đại bí cảnh bị chỉ là một thiếu niên khống chế, cái này khiến đại càn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trong lúc nhất thời, cựu hoàng tử lâm vào cảnh lưỡng nan. Chương 151, dự định hủy yêu ma bí cảnh. Chương 151, dự định hủy yêu ma bí cảnh điện hạ. Lục Đào uy thế quá mạnh, theo thuộc hạ nhìn, bí cảnh thuộc về, không nên cưỡng đoạt. Cựu hoàng tử bên cạnh, thần đại viên mãn lao giả Ngô Hỏa Hoa hướng cựu hoàng tử truyền âm nói, không bằng chờ trở lại đại càn, xin mời bệ hạ ban một đạo thánh chỉ, để nó giao ra ba cái bí cảnh. Nếu là như vậy, như thế công lao, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Cựu hoàng tử yên lặng thở dài, truyền âm nói, mấy vị khác hoàng huynh đều đã tại thiên ngoại tiên trấn thủ, vì ta đại cản kiến công lập nghiệp, ta nếu là liền chỉ là một cái Lục Đào cũng không có cách nào nắm, ta hoàng tử này không khỏi quá thất bại. Nô Hỏa Hoa hỏi, cái kia điện hạ chuẩn bị như thế nào làm? Cựu hoàng tử trầm giọng nói, hắn thực lực quá mạnh, tự nhiên không nên cưỡng đoạt, chỉ có thể xảo thủ. Về phần như thế nào xảo thủ, cựu hoàng tử không có nhiều lời. Hắn chỉ là ánh mắt ngưng lại nhìn qua thần đại cựu giai Lục Đào, mắt lộ ra trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Khổng cô đương, chúng ta có thể hay không ở trong bí cảnh thăm dò một phen? Cựu hoàng tử đang chìm nghĩ thời điểm, một bên đột nhiên chuyển đến thanh âm như vậy, để cựu hoàng tử lập tức sầm mặt lại. Trong bí cảnh, địa vị của hắn có thể nói cao nhất, theo lý thuyết, coi như muốn đi thăm dò bí cảnh, cũng hẳn là xin chỉ thị chính mình, có thể hết lần này tới lần khác, người khác xin chỉ thị chính là Khổng Hinh. Ý vị này, người khác tán thành bí cảnh là Khổng Hinh, không phải hắn cựu hoàng tử, không phải hắn đại cản. Thần đài thất giai bên trên, Khổng Hinh vừa rèn luyện thần hồn kết thúc, nghe vậy chần chờ một chút, nói ta mặc dù luyện hóa bí cảnh, nhưng bí cảnh không phải ta, là Lục đại ca để cho ta luyện hóa, các ngươi đợi lát nữa hỏi Lục đại ca đi. Nói xong, Khổng Hinh liền bắt đầu khiêu chiến giai thứ 8. Đám người nghe vậy cũng đều không có lại truy vấn, yên lặng chờ Lục Đào rèn luyện thần hồn hoàn tất. Đảo mắt, hơn 2 canh giờ đi qua, Lục Đào tại ma tộc thần đài giai thứ 9 rèn luyện kết thúc, để tự thân thần hồn lần nữa tăng lên gấp đôi, kiếm đạo thiên phú cũng là như thế. Lục Đào vừa bay xuống thần đài, đám người liền vội vàng hỏi thăm. "Có thể, các ngươi đi thôi, phát hiện bất luận cái gì đồ tốt, đều thu sạch trở về." Lục Đào trực tiếp đồng ý, cũng không cự tuyệt đám người, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Đúng rồi, các ngươi nếu là thăm dò ta đại cản thần đài bí cảnh, làm phiền các ngươi thuận tay đem những hung thú kia giết, về phần trong biển luyện hồn ngư, thành niên đều lấy đi đi, lưu một chút cá con là được." "Tốt, đa tạ Lục thiếu hiệp. Nhất định đem tiên tiên hung thú toàn bộ diệt trừ, một tên cũng không để lại." Tất cả mọi người thật cao hứng, nhao nhao phi thân rời đi. Ba cái bí cảnh đều không đơn giản. Yêu ma hai tộc đạt được bí cảnh chừng trên vạn năm lâu, bọn chúng đem bí cảnh khai phát đến cực hạn, trồng trọt, bồi dưỡng bao nhiêu linh dược, linh thảo, cứ việc thành thục khẳng định đã bị yêu ma thu hồi đi, nhưng còn có một số chân quý mầm thuốc. Những mầm thuốc này lấy về bồi dưỡng sau, giá trị cũng không thấp. Đương nhiên, đám người rất muốn nhất thăm dò hay là đại càn thần đài bí cảnh. Mặc dù bí cảnh tự hủy, bắt thành đa bí cảnh đều bị hư không thôn phệ, nhưng còn có hơn 1/10 không gian hoàn hảo, trong đó ai biết có đồ vật tốt gì. Không nói cái khác, riêng là Khử Trần Thảo liền để đám người chạy theo như vịt. Trước đó, mỗi lần tiến vào thần đài bí cảnh, đại càn thiên tài đều có thể thu hoạch được 3 năm gốc Khử Trần Thảo. Có thể cái kia vẹn vẹn tiên tiên viên mãn mà thôi, bọn hắn có thể tìm kiếm bao nhiêu địa phương. Bây giờ, bọn hắn thế nhưng là thần đài cường giả. Thời gian còn lại, đầy đủ bọn hắn 1000 thần đài, cộng thêm mấy trăm tông sư, hơn 2000 tiên tiên, đem toàn bộ thần đài bí cảnh lật mấy lần. Như vậy, luôn có thể tìm tới vài quặng Khử Trần Thảo. Nếu như có thể tìm tới một gốc Thuế Phàm Thảo, vậy thì càng tốt hơn. Mang theo dạng này chờ mong, đại bộ phận tu sĩ đều chạy về phía đại càn bí cảnh bốn chỗ, lợi dụng khổng lồ thần thức, thần hồn, không ngừng tìm kiếm. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Khổng Hạo cũng bắt đầu tìm kiếm. Hắn hiện tại áp lực rất lớn. Mắt thấy nữ nhi của mình sẽ trở thành võ thần, hắn liền đối với mình có một loại cảm giác cấp bách, nhưng hắn tại trên công pháp là rất hiển nhiên không đổi kịp nữ nhi. Cũng chỉ có thể từ tư chất trên dưới tay, đi tìm tăng lên tư chất linh hảo. Trong chớp mắt, thần đài trước người liền rời đi chính thành. Cửu hoàng tử nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản, đợi đám người rời đi, cửu hoàng tử lúc đầu chuẩn bị cùng Lục Đào nói chuyện bí cảnh sự tình, chỉ là Lục Đào không có cho hắn cơ hội tiếp tục khiêu chiến yêu tộc thần đài. Mặc dù bỏ qua đốn nộ cơ hội, nhưng cũng may có yêu ma hai tộc thần đài, tăng lên tiên phú, nộ tính cũng không tệ. Thần đài trước, Hàn Dị, Triệu Diệu Đồng, Mục Diệp Hàn, Đường Tình bọn người thật cao hứng. Lúc trước, bọn hắn bởi vì tăng lên thần thức, kết quả bỏ lỡ đại càn thần đài, bỏ lỡ đốn ngộ cơ hội, để bọn hắn hối hận không thôi. Bất quá bây giờ, loại này hối hận cảm xúc làm giảm bớt rất nhiều. Trải qua thần thức tăng lên, khiêu chiến ma tộc thần đài sau, thần thức tiến một bước đạt được rèn luyện, thực lực của bọn hắn cũng càng thêm cường đại. Đám người này, trên cơ bản đều thành công khiêu chiến qua thần đài tầng thứ 2. Hơn nữa là yêu ma hai tộc thần đài, đều khiêu chiến thành công. Nộ tính tăng lên gấp 2, am hiểu phương diện thiên phú cũng tăng lên gấp 2, thần hồn còn rèn luyện gấp 2, dạng này tăng lên, sao mà to lớn. Không chút nào khoa trương, bọn hắn hiện tại cũng có thể xưng là thiên tài. Về sau trở thành thần đài, võ vương cũng không phải là việc khó. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn qua thần đài cựu giai bên trên Lục Đạo, Khổng Hinh lúc, thần sắc cao hứng dần dần hóa thành hâm mộ. Thời gian giống như tới tay tiền lương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chớp mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Yêu tộc thần đài cựu giai bên trên, Lục Đạo từ ngộ tính trong lúc để thăng tỉnh lại. Hô, cảm nhận được chính mình tăng lên ngộ tính, cùng kiếm đạo thiên phú, thần hồn rèn luyện cường độ, Lục Đạo thở dài ra một hơi. Dù là không tính hệ thống, ta hiện tại cũng có thể được xưng tụng là một vị thiên tài. Tư chất là thiên phẩm, nộ tính cùng kiếm đạo thiên phú cũng đều tăng lên gấp 9, thiên phú như vậy, tuyệt đối coi là thiên chi tiêu tử. Đối với cái này, Lục Đào rất hài lòng. Cứ việc có hệ thống tại, hắn kỳ thật cũng không quá cần những này, bất quá có thể tăng lên đương nhiên tốt hơn, dù sao cái này tương đương với lấy thông, không cần thị phí. Dù sao, thực lực của hắn đã sớm bại lộ, cũng không cần ẩn giấu tu vi, thực lực, chỗ tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ông, tăng lên nộ tính kết thúc, hư không chi môn xuất hiện. Lục Đào mỉm cười, đương nhiên sẽ không đi vào, nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa, như cũng tại tăng lên ngộ tính Khổng Hinh, Lục Đào cũng không dừng lại, quay người liền bay xuống thần đài. Lúc này, những người khác cũng đều thăm dò xong bí cảnh, nhao nhao về tới trung tâm của bí cảnh. Không ít người trên mặt đều mang nồng đậm vẻ vui thích, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Gặp Lục Đào bay xuống thần đài, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều hướng Lục Đào chúc mừng. Chúc mừng Lục Hinh. Lão đệ, lợi hại a. Cao Dương, Mục Diệt Hàn, Tô Bằng, Khổng Hạo bọn người đều nhao nhao chúc mừng Lục Đào, là Lục Đào cảm thấy cao hứng. Lục Đào cũng đều cười ha hả từng cái đáp lại. Lúc này, cửu hoàng tử đột nhiên hướng Lục Đào truyền âm, nói Lục tông chủ, đối với yêu ma hai tộc bí cảnh, ngươi dự định xử lý như thế nào? Cửu hoàng tử không có trực tiếp yêu cầu bí cảnh, muốn trước dò xét một chút Lục Đào ý, vốn cho rằng Lục Đào cũng sẽ truyền âm về hắn, kết quả lại nghe Lục Đào thản nhiên nói, ta dự định hủy bỏ chúng. Chương 152, hủy diệt lý do, Lục Đào dự định chương 152, hủy diệt lý do, Lục Đào dự định ta dự định hủy bỏ chúng. Lục Đào lời này vừa nói ra, để cựu hoàng tử lúc này kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Lục Đào, đầu óc có chút choáng váng. Những người khác thì là có chút không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhìn về phía Lục Đào, hỏi, hủy cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Lúc này, cựu hoàng tử rất nhanh kịp phản ứng, lo lắng ngăn cản Lục Đào, nói Lục Đào, yêu ma bí cảnh sao mà trọng yếu, sao có thể hủy diệt bọn chúng? Tuyệt đối không thể. Cái gì? Hủy yêu ma bí cảnh? Vì cái gì a? Thật vất vả cướp đoạt yêu ma bí cảnh, vì sao muốn hủy diệt đâu? Tất cả mọi người nghe thấy cựu hoàng tử thanh âm lo lắng, tất cả đều chấn kinh thất sắc, hết sức không hiểu. Một chút người thông minh, ánh mắt vừa đi vừa về tại Lục Đào cùng cựu hoàng tử trên thân lưu chuyển, đột nhiên có chút lý giải Lục Đào dự định, sau đó bắt đầu khuyên can. Có thể tăng lên ngộ tính cùng thiên phú, dạng này bí cảnh tuyệt đối không nên hủy diệt a. Đúng à, mọi thứ dễ thương lượng, cho dù có cái gì khác nhau, đàm luận mở liền tốt, không cần thiết hủy diệt bí cảnh. Dù sao đoạt hai cái bí cảnh, thực sự không được, riêng phần mình phân một cái, cũng hầu như so toàn bộ hủy diệt muốn tốt. Đám người tưởng rằng liên quan tới yêu ma hai tộc bí cảnh thuộc về, Lục Đào cùng cựu hoàng tử ở giữa sinh ra khác nhau, vì vậy, tất cả mọi người bảo trì đều không đắc tội thái độ, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên can. Ngay cả Khổng Hạo cũng không khỏi quên nhủ, lão đệ, không nên vọng động a. Âm thầm, Khổng Hạo thì là hướng Lục Đào truyền âm nói, lão đệ, tuyệt đối không nên xúc động, ngẫm lại Bất Hủ Tông, ngẫm lại tương lai, không cần thiết vì hai cái bí cảnh đắc tội đại cản hoàng thất ta. Lục Đào, ta không phải muốn đoạt đi bí cảnh, chỉ là cựu hoàng tử cũng coi là Lục Đào là không muốn đem bí cảnh giao cho đại cản, hắn hữu tâm giải thích hai câu, chỉ là dưới sự lo lắng, không biết nên giải thích như thế nào. Đại cản là một cái quốc gia, dạng này hai cái trọng yếu bí cảnh, tự nhiên hẳn là nắm giữ tại đại cản trong tay. Dù là đạt được hai cái này bí cảnh toàn bộ nhờ Lục Đào, thế nhưng là đại cản cũng không thể trơ mắt nhìn bí cảnh bị Lục Đào khống chế. Dù sao Lục Đào còn có một cái Bất Hủ Tông, vạn nhất đem đến Bất Hủ Tông dựa vào hai cái này bí cảnh trở thành tồn tại vô địch tại đại càn đổi triều đại. Đại càn hoàng thất tự nhiên không hy vọng nhìn thấy một màn này. Nếu như Lục Đào không giao ra hai cái bí cảnh, cái kia đại càn lựa chọn duy nhất chính là cắt đoạn. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, cựu hoàng tử tự nhiên không có khả năng đem những này lo lắng nói ra, cho nên trong lúc nhất thời có chút lo lắng, không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Đối với cái này, Lục Đào khoát qua tay, nói các ngươi hiểu lầm, cũng không phải là ta ham hai cái này bí cảnh. Cựu hoàng tử thuận thế hỏi, đây là vì sao? Lục Đào không có trước tiên trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta muốn xin hỏi mọi người một vấn đề, trước lúc này, ta đại cản có nghe nói qua yêu ma hai tộc, thần đại bí cảnh sự tình sao? Nghe vấn đề này, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, hay là cựu hoàng tử lên tiếng nói, không có, trước đó chưa từng nghe nói, không phải vậy, ta đại cản khẳng định sẽ có chỗ phòng bị. Cái này đúng rồi. Lục Đào vỗ một cái hai tay, nhìn về phía mọi người nói, yêu ma hai tộc đạt được thần đại bí cảnh có vạn năm lâu, có thể ngoại giới đối với hai cái này bí cảnh lại hoàn toàn không biết gì cả, vì cái gì? Bởi vì thần đài bí cảnh quá trọng yếu, bất kỳ chủng tộc nào một khi đạt được, đều có thể rất nhanh vượt khởi, trở thành bá chủ một phương. Nhưng là, cho dù dựa vào thần đài bí cảnh, hai tộc xưng bá rất nhiều vị diện, bọn chúng đều không có dám để lộ ra bí cảnh mảy may tin tức, bởi vậy có thể thấy được, bọn chúng hết sức cẩn thận, cũng có thể nói chúng nó là đáng sợ. Ta phỏng đoán, bọn chúng không chỉ có là sợ sệt một khi bí cảnh bại lộ, sẽ bị chủng tộc khác quần công, dẫn đến diệt tộc, cũng có thể là hạ giới vị diện bên trong, còn có cái khác so với chúng nó chủng tộc càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả bọn chúng hai cái này bá chủ, vạn năm qua đều một mực cẩn thận như vậy, ta đại cản lại sao dám đưa chúng nó bí cảnh bỏ vào trong túi? Nghe xong Lục Đào nói tới, đám người tất cả đều trầm mặt xuống. Có câu nói hay lắm, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Yêu ma hai tộc sắc thực cường đại, có thể sự cường đại của bọn nó là xây dựng ở bí cảnh phía trên, chính như hiện tại đại cản một dạng. Dựa vào ngoại vật trở nên cường đại, một khi ngoại vật bại lộ, cái kia những người khác, chủng tộc khác, tất nhiên sẽ đến cướp đoạt, hoặc là hủy diệt, thậm chí căn bản không lo lắng chuyện xảy ra sau lọt vào trả thù. Dù sao bản thân ngươi không mạnh, một khi mất đi ngoại vật trợ giúp, chẳng mấy chốc sẽ quy về bình thường. Đồng thời, tại cướp đoạt hoặc hủy diệt thời điểm, tất nhiên sẽ đem thế lực này hoặc chủng tộc này cao giai tồn tại toàn bộ đánh giết, nếu có khả năng, càng đại khái hơn suất là lựa chọn trực tiếp diệt tộc. Đây chính là yêu ma hai tộc không dám lộ ra bí cảnh tồn tại nguyên nhân. Nhưng là, một khi hai tộc mất đi bí cảnh, để hai cái này bí cảnh bị đại càn đạt được, thậm chí để ba cái bí cảnh hợp nhất, hai tộc tất nhiên sẽ đem bí cảnh sự tỉnh ra ánh sáng. Kể từ đó, vị diện khác, chủng tộc khác cũng sẽ không trơ mắt nhìn đại càn quật khởi, sau đó tới khi nhục chính mình, thống trị chính mình, cướp đoạt tư nguyên của mình. Đối bọn hắn mà nói, chỉ có một lựa chọn, đó chính là liên hợp lại, tiến đánh đại càn. Đến lúc đó, đại càn đối mặt coi như không chỉ là yêu ma nhị tộc, mà là vô số chủng tộc, vô số vị diện. Đôi kia đại càn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, hai cái này bí cảnh, chúng ta không thể nhận, nhất định phải đem nó hủy diệt. Lục Đào đem bên trong lợi hại quan hệ nói ra, chậm rãi nói, hiện tại, các ngươi minh bạch đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy. Đúng vậy à, tam đại bí cảnh đến thứ nhất cũng có thể làm cho một chủng tộc bất khởi, huống chi là ba cái cùng một chỗ, ta đại càn xác thực không có lực lượng này đối mặt vô số chủng tộc, vị diện. Thậm chí ta bây giờ hoài nghi, chủng tộc khác khi biết ta đại cản có thần đại bí cảnh lúc, chỉ sợ cũng có chỗ suy đoán, sở dĩ không cùng yêu ma hai tộc cùng một chỗ tiến đánh chúng ta, hẳn là bọn chúng hy vọng đại cản cùng yêu ma lẫn nhau tiêu hao, tốt nhất là đồng quy vu tận. Có thể tu luyện tới tông sư, thần đại, không có mấy cái là kẻ ngu. Lúc trước thời điểm, bọn hắn chỉ là không có đi suy nghĩ sâu xa, đắm chìm tại đạt được bí cảnh trong hưng phấn, cùng ước mơ tương lai tốt đẹp. Nhưng bây giờ, trải qua Lục Đảo nhắc nhở sau, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Đại Càn mạnh sao? Đương nhiên mạnh, chỉ là một quốc gia, có thể ngăn cản hai cái chủng tộc công kích mà không bị thua, nó tự nhiên cường đại. Thế nhưng là, ở trước mặt đúng là vô số chủng tộc, vô số vị diện lúc, Đại Càn căn bản không tính là cái gì, tại đối mặt tiến đánh lúc, thậm chí đều không thể lật lên mảy may bọt nước. Về phần nói tin tưởng Đại Càn quật khởi sau cũng sẽ không như yêu ma hai tộc như vậy đi xưng bá, thống trị chủng tộc khác, vị diện, đó căn bản không thực tế. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc sẽ đi mạo hiểm như vậy. Bọn chúng sẽ chỉ đi theo yêu ma hai tộc cùng một chỗ, hủy diệt Đại Càn. Không bỏ ra đại giới cỡ nào, liền tiêu diệt một cái tiềm ẩn uy hiếp, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi phải nói thương hại. Chủng tộc trước mắt, căn bản không có hai chữ này. Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Đào nhìn về phía cửu hoàng tử, hỏi ra một câu nói như vậy, cũng coi là cho đủ cửu hoàng tử mặt mũi, cho là xin chỉ thị. Chủ yếu vẫn là để cửu hoàng tử ở trước mặt mọi người làm ra hủy diệt bí cảnh quyết định, Lục Đào cũng không muốn về sau bị Đại Càn làm có dễ. Cửu hoàng tử há hốc mồm, một trận trầm mặc, cuối cùng có chút buồn bã nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tăng lên nội tính, tăng lên thiên phú, rèn luyện thần thức thần hồn, hoàn toàn khiêu chiến thành công, tất cả đều là gấp 9 tăng lên. Dạng này bí cảnh, tới tay sau lại muốn lựa chọn hủy diệt, mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng. Còn lại là tại Đại Càn thần đài bí cảnh bị hủy diệt tình huống dưới, vốn là tổn thất nặng nề, thật vất vả đạt được bồi thường, lại phải bỏ qua, loại cảm giác này coi là thật khó chịu đến cực điểm. Cửu hoàng tử nghĩ mãi mà không rõ, Lục Đào sao có thể khi lấy được bí cảnh sau, vậy mà như thế tỉnh táo, suy nghĩ đến như vậy xa. Không còn cách nào. Lục Đào lắc đầu, nói chỉ cần bí cảnh thời gian kết thúc, yêu ma hai tộc thần đại viên mãn chưa từng xuất hiện tại Đại Càn cảnh nội, hai tộc liền sẽ biết bí cảnh bị cướp sự tình, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta giấu giếm việc này. Cửu hoàng tử nghe vậy, một trận thở dài, nội tâm xoắn xuýt ba phần. Quyết định trọng đại này, tuyệt không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận, vạn nhất trong triều mặt khác võ vương, võ thần cũng không tán thành quyết định này, dùng cái này nhằm vào hắn, tương lai cuộc sống của hắn coi như không tốt lắm. Lục Đào thấy vậy, cười nói, điện hạ, kỳ thật, hủy diệt hai cái bí cảnh, cũng là tại cứu vớt Đại Càn, ngươi công lao vô hạn, không cần lo lắng quá nhiều, ta tin tưởng, bệ hạ nhất định là sẽ tán thành ngươi quyết định này. Lục Đào tiếp xúc cửu hoàng tử không nhiều, nhưng trải qua cái này hai lần sự tình cũng có thể thấy được, cửu hoàng tử làm việc có chút không quả quyết, cái kia Lục Đào liền đẩy hắn một thanh. Quả nhiên, cửu hoàng tử nghe vậy thần sắc khẽ động. Xác thực như Lục Đào nói tới, bất luận cái khác một chút võ vương, võ thần như thế nào đối đại việc này, nhưng ít ra, Đại Càn hoàng thất lao tổ tông, phụ hoàng hắn bọn người, nhất định là không nguyện ý nhìn xem Đại Càn hủy diệt. Nếu là đổi lại bọn họ ở đây, cũng nhất định sẽ làm ra hủy diệt hai cái bí cảnh quyết định. Vì vậy, cửu hoàng tử không do dự nữa, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lục huynh, vậy liền hủy diệt yêu ma hai cái bí cảnh đi. Tốt. Lục Đào khẽ gật đầu. Quyết định này, Lục Đào sớm tại trước đó liền lựa chọn xong, vô luận là có hay không có cửu hoàng tử ở đây, hắn cuối cùng đều sẽ để hai cái bí cảnh hủy diệt. Hắn đúng vậy nguyện bởi vì chỉ là hai cái bí cảnh, liền để Đại Càn ước vạn dân chúng bị giết. Đương nhiên, như vậy hai cái chân quý bí cảnh, Lục Đào kỳ thật cũng không nỡ cứ như vậy hủy, nhưng hắn có hệ thống, có thể tạo vật thăng cấp. Bí cảnh mặc dù hủy, hắn lại có thể dựa vào thần đài mạnh mẽ chế tạo vật phẩm, công hiệu tất nhiên sẽ không nhiều kém. Cho dù là kém một chút, cũng chỉ là tạm thời, chờ hắn tương lai tu vi tăng lên, vật phẩm đẳng cấp cao hơn, đừng nói bằng được tam đại bí cảnh, đùa xa đều không phải là vấn đề. Đây cũng là Lục Đào so những người khác nghĩ đến càng sâu, nghĩ đến càng nhiều nguyên nhân một trong. Chương 153, Lục Đào an bài chương 153, Lục Đào an bài kỳ thật. Nếu như Đại Càn không phải một quốc gia, không phải một cái vương triều, mà là một chủng tộc, gia tộc, có lẽ cũng không cần hủy diệt hai cái bí cảnh, cho dù là sẽ phải gánh chịu rất nhiều chủng tộc tiến đánh uy hiếp, cũng không sợ. Vì sao? Bởi vì nếu là chủng tộc, gia tộc, lúc nhận được thần đài bí cảnh sau, phát hiện có thể đốn ngộ lúc, tất nhiên sẽ để trong chủng tộc tất cả võ vương, võ thần đều đem trong tộc tất cả thiên giai công pháp lĩnh ngộ hoàn toàn. Chân chính trên ý nghĩa làm đến, mỗi một vị võ thần cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Thậm chí ngay cả võ vương đều có thể vượt cấp đánh giết võ thần. Nhưng Đại Càn không được. Đại Càn có hoàng thất, chính bọn hắn thiên giai công pháp sẽ chỉ giao cho bên trong hoàng thất võ vương, võ thần đi lĩnh ngộ, cho dù là muốn thưởng cho gia tộc khác, hoặc là môn phái, cũng bèn bèn chút ít công pháp. Dù sao, Đại Càn hoàng thất cũng sợ những gia tộc này, môn phái đạt được công pháp của bọn hắn sau, thực lực tăng vọt đến cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cuối cùng thậm chí là thay đổi triều đại. Vì vậy, đối với thiên giai công pháp cùng hưởng, Đại Càn hoàng thất là làm không được hoàn toàn vô tư đem tất cả thiên giai công pháp đều lấy ra. Đạo lý đồng dạng, môn phái khác, gia tộc khác cũng là như vậy. Bọn chúng cũng không có khả năng đem tự thân thật vất vả thôi diễn đi ra, hoặc là tốn hao giá tiền rất lớn, đại giới lớn lấy được thiên giai công pháp, lấy ra tặng người. Nhiều lắm là chính là lẫn nhau trao đổi một chút không quá quan trọng thiên giai công pháp. Đây là vương triều tính hạn chế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu cũng không rõ ràng thần đại bí cảnh tầm quan trọng, thời gian dù sao quá ngắn. Lần thứ nhất bí cảnh mở ra, tu sĩ đều là ngoại ý muốn tiến vào. Lần thứ hai mở ra, cũng chỉ là thăm dò tính an bài võ vương, võ thần phân thân tiến vào, dù sao tu luyện phân thân cũng là cần thời gian, bí cảnh mở ra khoảng cách thời gian mới 10 năm. Lần thứ ba xem như chân chính trên ý nghĩa, để tất cả tu luyện ra phân thân võ vương, võ thần phân thân tiến vào bí cảnh, lợi dụng đốn ngộ thời gian tới tu luyện công pháp. Mà bây giờ, là lần thứ tư. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, muốn để đại càn hoàng thất đem công pháp hoàn toàn cùng hưởng đi ra, căn bản không thực tế. Cho nên, đại càn làm không được vô địch, làm không được không sợ chủng tộc khác vây công. Cần biết, vị diện vô số, chủng tộc vô số. Phổ thông chủng tộc có lẽ lo lắng võ thần vẫn lạc, sẽ không tham dự vào trong vây công, nhưng chủng tộc đỉnh tiêm sẽ không lo lắng những này, bọn chúng chỉ cần xuất động đỉnh tiêm võ thần liền có thể. Dù là những này chủng tộc đỉnh tiêm mỗi một cái chủng tộc chỉ xuất động một vị võ thần viên mãn, cộng lại số lượng cũng xa xa không phải đại càn có thể ngăn cản. Nguyên nhân chính là như vậy, Lục Đào mới không thể không để hai cái bí cảnh hủy diệt, đây cũng là cựu hoàng tử cuối cùng làm ra như vậy quyết định nguyên nhân. Trên thực tế, cựu hoàng tử do dự nguyên nhân còn có một cái, hắn cũng có tư tâm của mình, hắn kỳ thật có nghĩ qua thu hoạch được yêu ma hai tộc bí cảnh sau, đem hai cái bí cảnh theo là mình có. Cái này mình là đại càn hoàng thất. Cho dù đại càn gặp vô số chủng tộc tiến đánh, đại càn hoàng thất cũng có thể bỏ qua đại càn, mang theo ba cái bí cảnh lặng lẽ đào tẩu. Chỉ là kể từ đó, đại càn sẽ bị hủy diệt không nói, hắn đại càn hoàng thất đồng dạng sẽ tổn thất nặng nề. Phải biết, coi như đại càn hoàng thất mỗi một vị võ thần đều có thể xưng là võ thần vô địch, nhưng bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn bị chỉ là yêu ma hai tộc kiềm chế lại, chớ nói chi là lại đối mặt vô số chủng tộc truy kích. Đại càn hoàng thất nếu như mang theo bí cảnh đào tẩu, những này võ thần tất nhiên cũng sẽ rút lui, có thể yêu ma hai tộc lại thế nào khả năng để bọn hắn rút đi? Trừ phi đại càn hoàng thất từ bỏ những này võ thần, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Đồng thời, coi như bỏ qua, đại càn hoàng thất những người khác đang chạy trốn trong quá trình muốn sống sót, hy vọng xa vời, càng đều có thể hơn có thể là bị diệt tộc, đại càn hoàng thất toàn diệt. Vì vậy, một phen suy nghĩ sâu xa sau, cựu hoàng tử vẫn là có ý định để Lục Đào hủy diệt bí cảnh. Lại nói, coi như hắn không đồng ý, hắn cũng vô pháp ép buộc Lục Đào thay đổi chủ ý, thậm chí hắn lo lắng bị những người khác đoán được ý nghĩ của hắn, không cần chủng tộc khác động thủ, đại càn đô trong hội hồng đứng lên, đến lúc đó nghênh đón đại càn hoàng thất, chỉ có mặt lộ một đầu. Ai, đáng tiếc a. Xác thực đáng tiếc, chân quý như thế bí cảnh, thế mà chỉ có thể đem nó hủy diệt. Ta đại càn vô phúc hưởng thụ à, chỉ có thể nói, cái này ba cái bí cảnh không nên tồn tại ở hạ giới. Đám người nhìn qua hai lớn một nhỏ, ba cái thần đài, cũng nhịn không được thở dài. Ba cái thần đài, ba loại hiệu quả, lại khiêu chiến phương thức đều là giống nhau, có thể khiêu chiến thành công một cái thần đài, cái khác hai cái thần đài tự nhiên cũng có thể thành công thông qua. Ba loại hiệu quả được ra, nó mang tới chỗ tốt là không có gì sánh kịp. Lại thêm trong bí cảnh khử chân thảo, không chút nào khoa trương, ba hợp một bí cảnh, chính là chuyên môn dùng để chế tạo thiên tiêu. Chỉ là không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dẫn đến hoàn chỉnh thần đài bị ép chia ra làm ba. Chính thảo luận lúc, đột nhiên có người hỏi, Lục Minh, coi như chúng ta để bí cảnh tự bạo, có thể yêu ma hai tộc vẫn là có thể hướng ra phía ngoài buông lời, nói chúng ta đại càn đạt được ba cái bí cảnh à? Đúng à, mà lại, bí cảnh tự bạo mặc dù sẽ gây nên động tĩnh, để yêu ma hai tộc biết, có thể bí cảnh tự bạo bao nhiêu, bọn chúng cũng không rõ ràng à? Chính là à, bọn chúng có lẽ sẽ cho là chúng ta chỉ là tự bạo bộ phận bí cảnh, dùng cái này mê hoặc bọn chúng, trên thực tế cũng không có tự bạo bao nhiêu. Cho nên vô luận như thế nào, yêu ma hai tộc đều sẽ đem việc này cáo chi thiên hạ, để cho chúng ta đại càn bị tiến đánh. Kể từ đó, chẳng phải là vô luận chúng ta như thế nào làm, chúng ta đại càn hay là rất nguy hiểm. Đám người càng trò chuyện, tâm càng mát. Vừa nghĩ tới đại càn sắp đối mặt vô số chủng tộc, vô số vị diện tiến đánh, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ sợ hãi. Không cần lo lắng, ta tự có an bài. Lục Đào cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra nhiếp hồn châu, thả ra mấy đạo thần hồn đi ra, bọn chúng là yêu ma hai tộc thần đài viên mãn, chỉ là lúc này, bọn chúng mười phần nhu thuận, cung kính đứng ở Lục Đào bên cạnh. Ta sẽ không để cho yêu ma hai tộc bí cảnh hoàn toàn tự hủy, lời đầu tiên bạo cái chính thành, lại nhìn tình huống mà định ra. Lục Đào lạnh nhạt nói, các loại bí cảnh tự bạo sau, ta sẽ đem bọn chúng những này thần đài viên mãn thả lại hai tộc, để yêu ma nhị tộc biết bí cảnh tự bạo tình huống, đồng thời cũng làm cho bọn chúng minh bạch bí cảnh định vị như cũ tại hai tộc. Mặt khác, chúng ta sẽ đem bí cảnh tự bạo tình huống lấy lưu ảnh thạch hoàn toàn quay xuống, yêu ma hai tộc nếu là nói lung tung, thả ra lưu ảnh thạch liền có thể. Đám người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, tất cả đều yên lòng. Đồng thời cũng là một trận thắng phục, Lục Đào vậy mà đã sớm nghĩ đến những này, cũng khó trách hắn tuyệt không lo lắng. Cửu hoàng tử lúc này đột nhiên nói ra, nếu không thu hồi bí cảnh tại yêu ma hai tộc định vị, vậy liền đưa chúng nó bí cảnh nổ triệt để một chút, nổ nó cái 9 thành 9, để thần đài công hiệu kém hơn, ngay cả gấp đôi tăng lên cũng không thể cho chúng nó lưu lại. Đối với, đừng nói gấp đôi tăng lên, nửa thành cũng không thể lưu. Nộ tính, thiên phú, thực sự quá trọng yếu, tuyệt không thể lưu một chút. Đám người đối với cái này đều là nhao nhao đồng ý, nhất trí đồng ý để hai tộc bí cảnh nổ triệt để một chút. Đây là tự nhiên. Lục Đào cũng gật đầu, hắn vốn là như vậy dự định, đương nhiên sẽ không phản đối. Chờ một lúc hai tộc thần đài tự bạo lúc, các ngươi cũng có thể thu thập một chút thần đài toái phiến, thứ này cũng có thể làm bí cảnh tự bạo chứng cứ. Đồng thời, Lục Đào lại nhắc nhở, mà lại, thần đài có như thế công hiệu, nói không chừng nó mảnh vỡ cũng có thể dùng để làm vật liệu, luyện chế một chút đặc thù đồ vật, dù là không có khả năng, cũng có thể xuất ra đi bán cho cảm thấy hứng thú ngoại tộc, bao nhiêu cũng có thể kiếm lời một bút tài nguyên. Ha ha ha, lời này có lý, yêu ma hai tộc nếu là để lộ ra bí cảnh sự tình, thần đài toái phiến nói không chừng có thể bán ra giá trên trời. Vừa nghĩ như thế, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong yêu ma hai tộc có thể chủ động lộ ra bí cảnh tồn tại, để bọn chúng cho chúng ta cố tình nâng giá đúng không? Ha ha ha. Nếu để cho yêu ma hai tộc biết được việc này, không biết có thể hay không tức điên. Tất cả mọi người làm một trận cười to, thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng yêu ma hai tộc nổi giận dáng vẻ. Cứ như vậy, tại mọi người nói chuyện với nhau cùng chuẩn bị bên trong, Khổng Hinh hoàn thành ngộ tính tăng lên, từ yêu tộc thần đài giai thứ 9 rơi xuống. Lục Đào cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem kế hoạch cáo chi Khổng Hinh, để nàng phối hợp chính mình. Khổng Hinh vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng lúc này mới triệt để minh bạch, Lục Đào lúc trước nói tới câu kia nàng tương đối nghe lời, là chỉ hiện tại. Mọi người bắt đầu ghi chép video đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lục Đào để đám người bắt đầu thu, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Khổng Hinh, nói Hinh Nhi, bắt đầu chia cách yêu tộc bí cảnh. Chương 154, hủy diệt yêu tộc bí cảnh chương 154, hủy diệt yêu tộc bí cảnh chờ chút. Đột nhiên, cựu hoàng tử vội vàng lên tiếng nói Lục Hinh, không để cho ba cái thần đài hợp nhất sao? Chí ít có thể lấy nhìn xem bọn chúng hợp nhất sau hiệu quả, có lẽ không sai đâu. Những người khác nghe vậy cũng là thần sắc khẽ động. Đúng nga, thần đài hợp nhất, vạn nhất có phương diện khác tăng lên, hiện tại liền tự bạo bí cảnh, chẳng phải là bỏ qua. Sắc thực có thể cho thần đài dung hợp nhìn xem cụ thể có cái gì hiệu quả. Dù sao Khổng Hinh đều đã luyện hóa ba cái bí cảnh, luôn không khả năng xuất hiện ngoài ý muốn gì đi. Tất cả mọi người rất duy trì để thần đài dung hợp, cũng rất tò mò, dung hợp sau, thần đài sẽ là hiệu quả như thế nào. Mà lại, đám người cũng có một cái tiểu tâm tư. Đó chính là nếu như thần đài dung hợp sau, bọn hắn lại có thể lần nữa khiêu chiến đâu. Đây chẳng phải là tương đương không công nhiều một cơ hội như vậy, bọn hắn sao nguyện bỏ lỡ. Chư vị, ta biết ý nghĩ của các người, trên thực tế, nếu là thần đài hợp nhất sau, sẽ có cái khác hiệu quả, được lợi lớn nhất, không hề nghi ngờ là ta cùng Khổng Hinh. Lục Đào khoát khoát tay, ra hiệu đám người không nên kích động, tiếp tục nói, nhưng ta suy đoán, bọn chúng dung hợp sau hiệu quả cũng không biến, phiêu chiến cũng không thay đổi, chỉ là đối với ngộ tính, thiên phú tăng lên, là đồng thời tiến hành. Mà lại, cho dù có cái khác hiệu quả, chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Lục Đào liếc nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, đến một lần, thần đài dung hợp sau, có hay không còn có thể tách ra. Chúng ta không có khả năng xác định, vạn nhất không thể tách rời, đến lúc đó tự bạo bí cảnh, Khổng Hinh nếu là không thể khống chế ba cái bí cảnh tự bạo phạm vi, dẫn đến ta đại cản bí cảnh hoàn toàn tự bạo, chúng ta không thể quay về làm sao bây giờ. Thứ hai, tất cả mọi người suy đoán ba cái bí cảnh không phải hạ giới đồ vật, nó tách ra, tất có đạo lý riêng, nếu như thần đài dung hợp, xuất hiện bí cảnh nào chi linh, thần đài chi linh các loại tồn tại, bằng vào ta các loại thực lực, chỉ sợ khó mà đem nó hàng phục. Liên quan tới thần đài dung hợp, Lục Đào đương nhiên cũng nghĩ qua. Chỉ là, cùng ích lợi so sánh, phong hiểm quá lớn, không nên mạo hiểm. Bây giờ ba cái bí cảnh dung hợp sau, cũng bèn bèn chỉ có thể tiến vào thần đài viên mãn, coi như thần đài hợp nhất có cái khác hiệu quả, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Thần đài là do lực lượng linh hồn rèn đúc mà thành, là cùng thần hồn tương quan. Bây giờ ba cái bí cảnh xuất hiện tăng lên ngộ tính, thiên phú, rèn luyện thần hồn, đã đầy đủ nghịch tiên. Nếu là xuất hiện cái khác hiệu quả, không ở ngoài chính là thần đài nguyên bản ký ức, hoặc là truyền thừa thôi. Ký ức từ không nói nhiều, không chừng sẽ bị đoạt xá, vậy coi như sòng con bê. Về phần truyền thừa, xác suất lớn là công pháp, trận pháp, đan vương các phương diện, liên quan tới cái này, Lục Đào sát thực cần, nhưng quá mạo hiểm, không có cần thiết này. Lục Đào suy đoán, càng có thể là cái gì đều không thay đổi, không có cái khác hiệu quả đặc biệt. Vì vậy, hắn tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Hắn có hệ thống, tự nhiên càng muốn ổn thỏa một chút. Những người khác nghe vậy, nghĩ nghĩ, cũng xác thực như vậy, liền không còn xét việc này. Dù sao, bọn hắn trong những người này, tối đa cũng liền khiêu chiến thành công thần đại tầng thứ hai, thu hoạch so với Lục Đào cùng Khổng Hinh, kém nhiều lắm. Nếu Lục Đào cùng Khổng Hinh đều từ bỏ, không muốn mạo hiểm, bọn hắn lại có cái gì tư cách yêu cầu Lục Đào đi mạo hiểm đâu? Lục Đào thấy vậy, cũng không nói thêm lời, trực tiếp hướng Khổng Hinh nói Hinh Nhi, bắt đầu đi. Tốt. Khổng Hinh gật đầu, lập tức khống chế bí cảnh, để yêu tộc bí cảnh bắt đầu chia cách. Ông, yêu tộc bí cảnh tách rời, toàn bộ bí cảnh không gian khẽ run lên, nhìn phảng phất không có chút nào biến hóa, nhưng ở kính viễn vọng bên dưới, Lục Đào nhìn thấy bí cảnh biên giới bắt đầu thoát ly. Lúc này, yêu tộc bí cảnh phạm vi bên trong, đứng đây có Khổng Hinh, có hai vị yêu ma hai tộc thần đại viên mãn thần hồn. Lục Đào là đang làm thí nghiệm, hắn muốn khảo thí bí cảnh sau khi tách ra, tông sư cảnh giới hoặc là thần đại cảnh giới sẽ hay không bị bí cảnh bài xích, đưa ra bí cảnh. Mà lại, bí cảnh sau khi tách ra, Khổng Hinh tại một bên khác, phải chăng cũng có thể khống chế đại cản bí cảnh cùng ma tộc bí cảnh? Cứ như vậy, bí cảnh tiếp tục tách rời, thời gian dần trôi qua, thần đại trước, trong hư không từ xa đến gần xuất hiện một cánh cửa, môn hộ dần dần thu nhỏ. Đám người tất cả đều khẩn trương nhìn qua một màn này, đồng thời còn không quên thu bí cảnh tách rời hình ảnh. Một lát sau, môn hộ thu nhỏ, từ bát trượng, 10 trượng, 1 trượng, một mực thu nhỏ đến một điểm tròn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc bí cảnh triệt để thoát ly. Chúng ta không có bị bài xích. Bí cảnh tách ra, mọi người cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì bài xích, tất cả đều thở dài một hơi. Đúng lúc này, Khổng Hinh khống chế yêu tộc bí cảnh lần nữa dung hợp mà đến, thần đài trước rất nhanh liền xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng thông đạo. Đám người thấy thế, tất cả đều không chút do dự bay thẳng tới. Lục Đào bay vào yêu tộc bí cảnh sau, trước tiên truyền âm hỏi, "Hinh Nhi, khi hai cái bí cảnh sau khi tách ra, ngươi tại yêu tộc bí cảnh, phải chăng cũng có thể khống chế đại càn bí cảnh?" Khổng Hinh trả lời, "Lục đại ca, có thể khống chế." Tốt. Lục Đào bất động thanh sắc gật gật đầu. Cái này chứng minh, chỉ cần Khổng Hinh nguyện ý, các loại rời đi bí cảnh sau, nàng cũng có thể thu hồi yêu tộc hai tộc bí cảnh định vị, đem bí cảnh lưu cho yêu ma hai tộc. Làm sao có thể? Bí cảnh dung hợp sau thì tương đương với là một trong đó truyền trạng, chỉ cần yêu ma hai tộc có ý tưởng, cách mỗi 10 năm liền có một lần cơ hội tiến vào đại càn. Đây chính là một mầm hòa lớn. Lục Đào tự nhiên muốn đem nó hoàn toàn ngăn chặn, hắn cần đem hai cái bí cảnh tại hai tộc không gian định vị trực tiếp thu hồi. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là không được, muốn đem yêu ma hai tộc thần đài viên mãn thần hồn thả lại sau, tạm chờ yêu ma hai tộc cùng đại cản sự tình kết thúc, thu hồi lại. Dù sao, khoảng thời gian này có trọn vẹn 10 năm, cũng là không nổi. Lục Đào phân phó nói, Hình Nhi, hành động đi. Tất cả mọi người bay vào yêu tộc bí cảnh, cũng là không cần chờ đợi cái gì. Tốt, Lục đại ca. Khổng Hinh gật gật đầu, cũng có chút khẩn trương, thở một hơi thật dài sau, trực tiếp khống chế yêu tộc bí cảnh trong nháy mắt tự bạo. Ầm ầm, chỉ thấy toàn bộ yêu tộc bí cảnh, tất cả địa phương đều đang phát sinh nổ lớn, nó bạo tạc như thế, cho dù là thần đài cảnh giới, cũng không khỏi biến sắc. Nhất là bí cảnh thần đài, từ trong ra ngoài, toàn bộ thần đài đều nổ tung. Từ thần đài nhất giai đến thần đài cửu giai, toàn bộ nổ tung, thần đài toái phiến bắn ra bốn phía. Tương đạo vết nứt không gian, càng là phảng phất cự thú bình thường, điên cuồng thôn vệ trong bí cảnh hết thảy. Coi chừng, rất nhiều thần đài viên mãn, một bên đánh ra từng đạo hộ thuẫn, ngăn cản bạo tạc như thế, một bên khống chế các loại bảo vật, thu thập thần đài toái phiến. Lục Đào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đang thu thập những này thần đài toái phiến, bất luận lớn nhỏ, thu sạch tập đứng lên. Trước đó đại càn bí cảnh tự bạo, hắn cũng chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ, lần này ngược lại là suy nghĩ nhiều thu thập một chút. Đương nhiên, đám người cũng không có quên thu bí cảnh tự bạo cảnh tượng. Một bên khác, yêu giới bị nồng đậm thiên địa nguyên khí bao phủ trên núi cao, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì yêu thú thân ảnh, yên tĩnh im lặng. Nhưng đột nhiên, ông, một đạo không gian ba động hiện hiện, ngay sau đó, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, không hề đứt đoạn quyết trường, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem núi cao từ giữa sườn núi thôn vệ. Hô, vết nứt không gian to lớn, thôn vệ chi lực kinh người, theo núi cao bị chặn ngang thôn vệ, trên ngọn núi bưng không ngừng rơi xuống dưới, nhưng nó không có rơi vào mặt đất, mà là rơi vào trong khe không gian. Ngao lúc này, từ đằng xa truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm, chỉ thấy một đầu dài đến mấy trăm trượng bốn trảo thần long, chớp mắt bay đến, khi nhìn xem không ngừng khuyết trương vết nứt không gian lúc, nó long nhan tức giận. Đại càn, các ngươi muốn chết. Ngao thương nổi giận, như đèn lồng bình thường to lớn long nhãn, huyết sắc dần dần lên, sát khí nghiêm nghị. Chương 155, yêu ma hai tộc tức giận chương 155, yêu ma hai tộc tức giận Ngao thương. Là bây giờ yêu tộc thủ hộ thần, một mực tọa trấn tại yêu giới. Lần này yêu ma hai tộc liên hợp mưu tính đại càn, ý đồ cướp đoạt thần đài bí cảnh, nó thì là lưu tại yêu tộc, để phòng có người trộm nhà. Nhưng là bây giờ, nó lại nhìn thấy yêu tộc thần đài bí cảnh cửa vào, thế mà xuất hiện vết nứt không gian, nó hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Yêu tộc bí cảnh hủy diệt, hậu quả này nghiêm trọng như thế nào? Không có thần đài bí cảnh tồn tại, yêu tộc ở sau đó tuế nguyện bên trong sẽ thời gian dần trôi qua mất đi lực thống trị, dù là bọn chúng tại cái này vạn năm qua từ tộc khác tranh đoạt không ít bí cảnh bảo vật, có thể những vật kia thì như thế nào có thể cùng thần đài bí cảnh so sánh? Đương nhiên, hiện nay yêu tộc sinh lực hay là đầy đủ, chí ít lại bảo trì vạn năm lực thống trị, không có vấn đề gì cả. Nhưng mấu chốt là đại càn lại có thiên tài có thể đánh giết phân thân của nó, đồng thời còn đem nó yêu tộc bí cảnh cướp đi, cái này sao mà người tiên? Cần biết, phân thân của nó cũng không phải bình thường phân thân, là vì lần này cướp đoạt đại càn bí cảnh mà đặc biệt luyện chế, nhục thân nó đạt đến nhị giai, cho dù là võ vương muốn đánh giết cũng không dễ dàng, ít nhất phải võ vương viên mãn mới có thể đánh giết hắn phân thân. Vì vậy, Ngao Thương có thể bảo đảm phân thân của mình ở trong bí cảnh là an toàn không lo, có thể hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Đồng thời, càng làm cho nó không hiểu cùng bất an là đánh giết nó phân thân tồn tại là tiên tiên viên mãn, nhiều nhất là tiên tiên viên mãn tấn thăng tông sư đê giai như vậy tu sĩ, mà chỉ là tông sư cảnh giới, vậy mà có thể đánh giết phân thân của nó, đây là dạng gì yêu nghiệt? Nó rất xác định, đại càn võ vương, võ thần, liền xem như tu luyện ra phân thân tiến vào bí cảnh, cũng tuyệt không thực lực như vậy. Cái này mang ý nghĩa, đại càn xuất hiện một cái chân chính tiên chi tiêu tử. Cái này tiên chi tiêu tử, không chỉ có chém giết phân thân của nó, còn đem yêu tộc bí cảnh cướp đoạt, về phần cái kia 1000 sắp đột phá trở thành võ vương thần đại viên mãn yêu thú, tự nhiên không sống nổi. Dạng này một vị tiên tiêu, một khi trưởng thành, đối với nó yêu tộc tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Đại càn vì sao lại có khí vận như vậy? Ngao Thương nổi giận đồng thời, cũng đầy là không cam lòng. Yêu ma hai tộc liên hợp tính toán đại càn, tại hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, đại càn vốn là tuyệt không sinh lộ, kế hoạch của bọn nó có thể nói là vạn vô nhất thất. Có thể kết quả lại là bọn chúng thất bại. Không chỉ có không có đạt được đại càn bí cảnh, ngược lại ngay cả tự thân bí cảnh đều ném đi. Càng làm cho nó tức giận là, đại càn không phải cướp đi bí cảnh, chiếm làm của riêng, mà là để yêu tộc bí cảnh tự bạo. Bọn chúng liền xem như muốn lại cướp về, đều không dùng được, bí cảnh đã hủy diệt. Có thể nói, lần này mưu tính, bọn chúng thất bại rất triệt để. Kỳ thật, tại bí cảnh dung hợp, có thể cho tông sư cảnh giới sau khi tiến vào không lâu, Ngao Thương liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Theo lý thuyết, yêu tộc cùng đại càn bí cảnh dung hợp sau, không cần bao lâu thời gian, liền có thể luyện hóa đại càn bí cảnh, tiếp theo để tam đại bí cảnh dung hợp, từ đó để thần đại viên mãn tiến vào. Không cho đại càn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nhưng kết quả cũng không phải là như vậy, trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, ba cái bí cảnh mới hoàn toàn dung hợp. Hiện tại xem ra, bí cảnh dung hợp không lâu sau, yêu tộc bí cảnh liền bị đại càn cướp đi luyện hóa, từ đó khống chế bí cảnh, không cùng ma tộc bí cảnh dung hợp, mà là các loại ma tộc bí cảnh đuổi kịp sau, ba cái bí cảnh mới hoàn toàn dung hợp làm một. 3 ngày thời gian, đầy đủ trong bí cảnh đại càn thiên tài chuẩn bị rất nhiều thứ, hoặc là tăng cao tu vi, thực lực, cái này có lẽ mới là dẫn đến hai bọn chúng tộc thần đại viên mãn toàn diệt nhân tố. Nghĩ đến đây, Ngao Thương liền hối hận không thôi. Bởi vì, hai tộc vốn là có thể cho bọn chúng riêng phần mình bí cảnh trước một bước dung hợp, sẽ cùng đại càn thần đại bí cảnh dung hợp. Kể từ đó, cùng đại càn bí cảnh dung hợp trong nháy mắt, Giáng Lâm chính là 2000 thần đài viên mãn, có những cường giả này tại, tất nhiên sẽ không xuất hiện bị đại càn cướp đoạt đi bí cảnh tình huống, càng sẽ không cho đại càn dư thừa 3 ngày thời gian chuẩn bị. Đáng tiếc là, hai tộc dù sao không phải cùng một cái chủng tộc, bọn chúng tại kế hoạch mở ra trước đó liền đã quyết định, ai trước cướp đoạt xuống đại càn bí cảnh không gian định vị liền đặt ở bộ tộc kia. Đồng thời về sau tiến vào đại càn bí cảnh danh ngạch, cũng nhiều chiếm 1/10. Đây cũng là vạn năm qua, hai tộc liên hợp hành động thống nhất quy tắc. Không phải vậy, nếu là toàn bộ chia đôi phần, liền dễ dàng xuất hiện xuất công không xuất lực tình huống. Dù sao, có tài nguyên hoặc bảo vật, bí cảnh các loại, đối với yêu tộc hữu dụng, nhưng lại đối với ma tộc tác dụng không lớn, lại hoặc là đối với ma tộc có tác dụng lớn, nhưng đối với yêu tộc là được có thể không. Vì vậy mới có dạng này quy tắc. Ai ngờ lần này liền xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì như thế một cái nho nhỏ quy tắc, để hai tộc đã mất đi chủng tộc lớn nhất ỷ vào. Để hai tộc bí cảnh bị ướp, hơn nữa còn bị trực tiếp hủy diệt. Có thể nào không để cho Ngao Thương vị này yêu thần hối hận? Ngao, bất luận ngươi là ai, ta yêu ma hai tộc, tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Ngao Thương tràn ngập sát khí ngửa mặt lên trời gào thét, trong hai mắt cũng đầy là hận ý, giọng căm hận nói, đại càn côn trùng, sau đó, chuẩn bị nên đón vạn tộc đổ sát đi. Giờ khắc này, Ngao Thương quyết định, đem đại càn đạt được 3 cái bí cảnh sự tình, thông cáo vị diện khác, để chủng tộc khác, cũng gia nhập vào tiến đánh đại càn hành động bên trong đến. Nó nhất định phải làm cho đại càn, bỏ ra giá cao thảm trọng. Lập tức, Ngao Thương hướng ma tộc Phàn Miểu đưa tin, Phàn huynh, xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Cùng yêu giới tương liên ma giới, Phàn Miểu nghe vậy, lòng sinh một tia không ổn. Sớm tại trước đó, yêu tộc bí cảnh cùng đại càn bí cảnh dung hợp sau, Ngao Thương liền đưa tin qua Phàn Miểu, là dẫn đầu dung hợp đại càn bí cảnh, hướng hắn đắc chí. Thế nhưng là, qua trọn vẹn 3 ngày, ma tộc bí cảnh mới bắt đầu dung hợp. Hắn không biết yêu tộc bí cảnh cùng đại càn bí cảnh dung hợp sau đó phát sinh chuyện gì, hắn ngay từ đầu suy đoán, có thể là đại càn bí cảnh mới xuất hiện không lâu, đồ tốt quá nhiều. Yêu tộc vì đem tất cả đồ tốt vơ vét sạch sẽ, mới không có lựa chọn trước tiên cùng ma tộc bí cảnh dung hợp. Liên quan tới yêu tộc chọn lựa như vậy, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ nghe được Ngao Thương đưa tin, hắn bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên, liền nghe Ngao Thương đưa tin nói, kế hoạch thất bại, ta yêu tộc bí cảnh hủy diệt. Cái gì? Phan Miểu nghe vậy, đột nhiên ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng mình nhận được đưa tin. Chỉ là đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hơi nhướng mày. Hắn cũng không có mù quáng tin tưởng Ngao Thương, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không yêu tộc có cái gì khác kế hoạch, ngay cả hắn ma tộc bí cảnh đều muốn âm thầm cướp đi. Bởi vì hai tộc mặc dù vạn năm qua xem như cùng quan hệ mật thiết, có thể vạn năm trước cũng không phải là như vậy. Lúc trước, hai cái bí cảnh là đồng thời xuất hiện tại hai tộc biên cảnh, bị hai tộc phát hiện. Vì thế, hai tộc đánh tối bụi. Trận chiến kia kéo dài mấy năm, vẫn là không ít vương cấp, thần cấp cường giả. Cuối cùng, hai tộc vì để tránh cho bí cảnh bị ngoại tộc phát hiện, mới không thể không ngưng chiến, đồng thời bắt đầu liên hợp, thậm chí có thể cho lẫn nhau tộc biên, tiến vào tộc khác bí cảnh. Ở trong đó quá trình, tự nhiên là mười phần khúc chiết. Nhưng kết quả là mỹ hảo. Mà bây giờ đâu? Yêu tộc bí cảnh trước cùng đại càn bí cảnh dung hợp, sau đó lại cùng ma tộc bí cảnh dung hợp, có thể Ngao Thương lại nói cho hắn biết, yêu tộc bí cảnh hủy diệt. Việc này nghe, làm sao cho hắn một loại cực kỳ quái dị, hoang đường cảm giác. Ngươi nói là, đại càn người luyện hóa ngươi yêu tộc bí cảnh, cũng để bí cảnh tự bạo. Cứ việc có chỗ hoài nghi, Phan Miểu hay là trầm giọng hỏi thăm. Không sai, tất nhiên là đại càn cách làm. Ngao Thương trả lời, ta yêu tộc bí cảnh đã triệt để hủy diệt, ngươi ma tộc bí cảnh, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như không có phía sau câu nói này, Phan Miểu chỉ sợ sẽ còn tiếp tục hoài nghi. Có thể có câu nói này, liền không giống với lúc trước. Nhất thời, Phan Miểu sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm trầm không gì sánh được. Hắn trong nháy mắt bay đến ma tộc bí cảnh cửa vào. Bí cảnh cửa vào tại một chỗ trong vực sâu, liếc nhìn lại, sâu không thấy đáy. Trong đó, ma khí mãnh liệt, mở mịt thành sương mù. Phan Miểu nội tâm khẩn trương nhìn chằm chằm vực sâu, giờ khắc này, hắn có một loại thấp thỏm lo âu cảm giác. Thần đài bí cảnh quá là quan trọng, một khi bị hủy, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hy vọng Ngao Thương lời nói là giả. Thậm chí tại thời khắc này, hắn tình nguyện là yêu tộc cướp đoạt đi hắn ma tộc bí cảnh. Như thế, chí ít bí cảnh hay là hoàn hảo, ma tộc có thể dựa vào thủ đoạn khác muốn trở về, không đến mức triệt để mất đi bí cảnh. Nhưng, bởi vì cái gọi là sợ cái gì, liền đến cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một đạo không gian ba động từ trong vực sâu truyền ra, vết nước không gian tùy theo xuất hiện, cũng càng lúc càng lớn. A đại càn, ta muốn đổ diệt các ngươi, một tên cũng không để lại. Giờ khắc này, Phan Miểu gần như điên cuồng, trên mặt hắn ma khí tràn ngập, hai mắt màu đỏ tươi, cho người ta cực kỳ quỷ dị cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phan Miểu bằng vào nhục thân thể, vọt thẳng tiến vào trong khe không gian. Chương 156, hai tộc hành động, Lục Đào may mắn. Chương 156, hai tộc hành động, Lục Đào may mắn. Phốc phốc, tiến vào vết nứt không gian trong nháy mắt, vô số đạo nhìn không thấy, nhưng lại răng khắp nơi không gian cắt chém, rơi vào Phàn Miểu trên thân. Lập tức, Phàn Miểu nhục thân bên ngoài tầng tầng hộ thuẫn, trực tiếp bị không gian cắt phá. Nhục thân nó, cũng trong nháy mắt này, bị không gian công kích, huyết nhục văng tung tóe. Phàn Miểu mặt mũi tràn đầy giữ tận tại không gian trong tường kép kiên trì mấy tức thời gian, cẩn thận cảm thụ một chút bí cảnh tự bạo tình huống cụ thể, mới không thể không rời khỏi tường kép không gian. Rời khỏi một cái chớp mắt, Phàn Miểu trên nhục thân thương thế liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn sắc mặt y nguyên âm trầm mà khó coi, hai mắt màu đỏ tươi khát máu. Thông qua quan sát, hắn vững tin, bí cảnh đúng là bị hủy diệt, không phải tự bạo một phần nhỏ, đến mê hoặc hắn. Cụ thể tự bạo bao nhiêu, hắn không có khả năng xác định, nhưng ít ra năm thành trở lên. Thú này không đội trời chung, đại càn, các ngươi đều đáng chết. Phàn Miểu song quyền nắm chặt, móng tay trực tiếp lâm vào trong thịt, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, y nguyên nhìn chòng chọc vào vết nước không gian. Ma tôn, chuyện gì xảy ra? Lúc này, có cái khác ma tộc cường giả cảm ứng được không gian ba động bay tới, thấy vậy một màn, sắc mặt hãi nhiên, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hỏi y bí cảnh bị đại tàn hủy. Phan Miểu yên lặng nhìn xem y nguyên không ngừng khuyết trương vết nước không gian, trầm giọng nói, phân phó, ma tộc tất cả thần đài trở lên cường giả, toàn bộ tập kết, tiến về Càn Vũ đại lục tiên ngoại thiên, tiến đánh đại càn. Là, ma tôn. Cái khác ma tộc cường giả, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí lĩnh mệnh tối lui, bắt đầu tập kết ma tộc cường giả. Ma Phan Miểu thì là bắt đầu yên lặng chữa trị lên vết nước không gian, đồng thời hướng Ngao Thương đưa tin, Long Minh, ta ma tộc bí cảnh cũng tự bạo. Đại càn côn trùng, hủy hai ta tộc căn cơ, nhất định phải diệt bọn hắn. Ngao Thương tức giận đồng thời, lại phân bên ngoài không hiểu, đưa tin nói, nếu đại càn đạt được hai tộc chúng ta bí cảnh, nhưng bọn hắn vì sao muốn để bí cảnh tự bạo? Chuyện này có vẻ quái dị. Phan Miểu cũng có chút không hiểu rõ. Tam đại bí cảnh, vô luận cái nào, đều mười phần trọng yếu, thậm chí từ lâu dài tới nói, yêu ma hai tộc bí cảnh còn càng trọng yếu hơn một chút. Có thể đại càn khi lấy được hai tộc bí cảnh sau, vậy mà lại lựa chọn để hai cái bí cảnh tự bạo. Cái này khiến bọn hắn có chút nghĩ không thông. Nếu như nói, đại càn là bởi vì lo lắng bọn chúng sẽ đem hai tộc bí cảnh bị cấp sự tình nói ra, dẫn đến đại càn bị vạn tộc vây công, nhưng bọn hắn coi như tự bạo hai tộc bí cảnh, cũng không thể tránh cho như thế tình huống phát sinh. Dù sao, đại càn bản thân liền có thần đại bí cảnh, mà lại đại càn thần đại bí cảnh còn không phải bí mật, vạn tộc cơ hồ đều đã biết, chỉ bất quá đối với bí cảnh cụ thể hiệu quả, không phải đặc biệt giải thôi. Bây giờ, yêu ma hai tộc bí cảnh tự bạo, chỉ cần bọn chúng đem đại càn bí cảnh tuôn ra, cho dù là nói ra một chút đoán, cũng không thể xác định hiệu quả, cũng đủ để gây nên vạn tộc vây công. Chẳng lẽ đại càn người liền như vậy ngốc, coi là hủy diệt hai tộc bí cảnh sau, hai tộc còn vì bọn hắn giữ bí mật? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Phan Miểu đột nhiên suy đoán nói, Long Minh, ngươi nói, có khả năng hay không là đại càn bí cảnh cũng xuất hiện vấn đề? Ngao Thương hơi sững sờ, chần chừ nói, ý của ngươi là, đan vũ côn trùng kia đang phải dối? Đại càn người khẳng định không có khả năng đem chính mình bí cảnh tự bạo, chỉ có đan vũ mới có hiểm nghi này cùng động cơ, cũng chỉ có hắn có cơ hội này. Chỉ là đan vũ chỉ là một cái võ vương, dám không nghe từ chính mình hai tộc mệnh lệnh, một mình để đại càn bí cảnh tự bạo, hắn không sợ chính mình hai tộc giết hắn cái kia nho nhỏ quốc gia sao? Nếu như đại càn bí cảnh xảy ra vấn đề, hẳn là hắn làm không thể nghi ngờ. Đại càn bí cảnh bên trong chỉ có hắn biết luyện hóa bí cảnh chi pháp. Phan Miểu buồn bã nói, chỉ là cùng bọn ta hứa hẹn cho hắn chỗ tốt so sánh, phản bội chúng ta, phong hiểm to lớn như thế, hắn vì sao muốn làm như vậy? Lúc trước, yêu ma hai tộc hứa hẹn đan vũ, chỉ cần giúp chúng nó cướp được bí cảnh, diệt đại càn, liền để cổ man quốc thay thế đại càn vị trí. Chỗ tốt như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất là cổ man quốc cùng đại càn, hay là cựu địch. Có lẽ, hắn có một viên nhân tộc chi tâm đâu. Ngao Thương chào phúng cười một tiếng, lập tức hay là lý trí nói, ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác, dù sao, lấy hắn đan vũ phân thân thực lực, làm sao có thể diệt sát người ta phân thân. Ân, vô luận như thế nào, đem đan vũ chụp tới, hỏi một chút đến tột cùng. Cứ việc bí cảnh thời gian còn chưa tới, ai cũng không biết trong bí cảnh chuyện gì xảy ra, nhưng đan vũ cái này lớn nhất hiểm nghi người, Phan Miểu là không thể nào buông tha hắn. Chỉ là một cái võ vương, dù là oan uổng hắn, giết lầm hắn, thì tính sao? Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân cụ thể, tiện thể để đan vũ là hai tộc bí cảnh chôn cùng. Tiếp lấy, Phan Miểu còn nói thêm, Long Minh, toàn lực tiến đánh đại càn đi, người ta cũng cùng một chỗ chạy tới Càn Vũ đại lục tiên ngoại thiên, trận chiến này nhất định phải hủy diệt đại càn, hủy diệt cổ man quốc, một tên cũng không để lại. Tốt, bí cảnh hủy diệt mối thù, liền dùng hai nước nhân tộc chi mệnh trả bằng máu. Ngao Thương gật đầu, lập tức đồng dạng bắt đầu triệu tập yêu tộc thần đài trở lên cường giả, toàn bộ lao tới thiên ngoại thiên, toàn lực tiến đánh đại càn. Ông. Một bên khác, ma tộc bí cảnh bên trong, bởi vì Khổng Hinh trước đó liền luyện hóa ma tộc bí cảnh, vì vậy tại chữa trị bí cảnh lúc lộ ra dễ dàng rất nhiều, tốn hao thời gian cũng không dài. Đồng thời còn có rất nhiều thần đài cường giả trợ giúp, vẹn vẹn tầm 10 hơi thở thời gian, liền đem bí cảnh chữa trị. Đến tận đây, yêu tộc, ma tộc, hai cái bí cảnh, toàn bộ bị tàn hủy. Chữa trị sau thần đài, so đại càn còn nhỏ, nó riêng phần mình hiệu quả cũng vẹn vẹn có thể tăng lên không đến 5 thành nội tính, thiên phú, ngay cả gấp đôi đều không đạt được, chớ nói chi là gấp 9. Mà lại, cái này 5 thành tăng lên, hay là tại toàn bộ thông qua cựu giai thần đài dưới điều kiện, không phải vậy, vẹn vẹn thông qua giai thứ nhất thần đài, lấy được tăng lên ngay cả nửa thành đều không đạt được. Hiệu quả như vậy, cơ hồ có thể không cần tính. Tốt, chúng ta trở về đi. Hủy diệt hai tộc bí cảnh, để nó lưu lại bộ phận, đồng thời tất cả mọi người riêng phần mình thu thập được một chút thần đài tài phiến, tất cả mọi người rất hài lòng, Lục Đào cũng rất hài lòng. Tiếp lấy, tại Khổng Hinh không chế bên dưới, hủy diệt sau ma tộc bí cảnh, cùng đại càn bí cảnh dung hợp. Đám người từ trong không gian thông đạo trở lại đại càn bí cảnh. Lập tức, Lục Đào đem ba vị ma tộc thần đài biên mãn, ba vị yêu tộc thần đài biên mãn, riêng phần mình thả lại chính bọn chúng trong bí cảnh, tiếp lấy để Khổng Hinh không chế yêu ma hai tộc bí cảnh, thoát ly đại càn bí cảnh mà đi. Để ba cái bí cảnh lần nữa từng cái tách ra. Ai, một trận nhu đồ, dẫn đến ba cái bí cảnh hoàn toàn hủy diệt, đáng tiếc đáng tiếc. Nhìn qua yêu ma hai tộc bí cảnh thoát ly mà đi, cửu hoàng tử nhịn không được thở dài. Chân quý như thế ba cái bí cảnh, cứ như vậy bị hủy diệt tại một trận tính toán bên trong, thật sự là đáng tiếc. Nếu không, có thể tạo nên bao nhiêu võ thần. Nhưng là, trừ cái đó ra, lại không còn mặt khác lựa chọn. Thậm chí, Nếu như không phải Đan Vũ để đại càn bí cảnh tự bạo, Cửu hoàng tử cũng không biết hắn cuối cùng có thể hay không lựa chọn tự bạo đại càn bí cảnh. Dù sao, tự bạo tộc khác bí cảnh, cho dù là đã cướp đến tay, nhưng cũng không có đau lòng như vậy, có thể tự bạo chính mình đại càn bí cảnh, nội tâm cảm thụ lại là một phen khác bộ dáng, nhất định không bỏ. Như vậy tưởng tượng, Cửu hoàng tử nội tâm đột nhiên có chút may mắn. May mắn chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, không phải vậy, một khi hắn lựa chọn tự bạo đại càn bí cảnh, chờ hắn rời đi bí cảnh, cho dù là hắn lao tổ tông, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Sát thực đáng tiếc, nhưng yêu ma hai tộc bất đương nhân tử, bọn chúng bí cảnh phải bị hủy diệt, hai bọn chúng tộc cũng làm chu diệt. Khổng Hạo cũng có chút đáng tiếc nói như thế, bất quá, hắn lại là có khác một phen cảm thụ. Hai tộc bí cảnh tự bạo sau, những người khác phần lớn là cảm thấy đáng tiếc, mà Khổng Hạo đang đáng tiếc đồng thời, lại cảm thấy hả giận. Bởi vì một khi yêu ma hai tộc kế hoạch thành công, Vĩnh Khang phủ là cái thứ nhất bị hiến tế, sẽ bị hai tộc trực tiếp đổ diện. Cho nên, hủy diệt hai tộc bí cảnh, hắn cảm giác rất thoải mái. Cũng bởi vậy, hắn đối với phá hư hai tộc kế hoạch lục đạo, càng thêm cảm kích. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mới kết bạn 10 ngày qua lão đệ, vậy mà như thế người tiền, mang cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Giờ khắc này, hắn có chút may mắn. May mắn lúc trước đem bí cảnh danh ngạch đưa cho lục đạo ba cái, không phải vậy, lại có mấy canh giờ, Vĩnh Khang phủ liền đem đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn nhưng lại không biết, lục đạo lúc này, kỳ thật cũng cảm giác 10 phần may mắn. May mắn lúc trước hắn lựa chọn tiến vào bí cảnh tìm kiếm Khử Trần Thảo, vì chính hắn cũng bị Hà Nguyên Dương, Nô Minh các loại bất hủ tông đệ tử. Không phải vậy, hắn nếu không tiến đến, thì như thế nào ngăn cản hai tộc lưu tính? Coi như hắn tại bất hủ tông tu luyện, có bất hủ tông tăng phúc, có độ trung thành tăng phúc, tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể tu vi cũng kém không nhiều cùng hiện tại một dạng. Dù sao tư chất không có tăng lên, lấy hắn chỉ là thần đài cảnh giới, như thế nào đi ngăn cản 2000 võ vương? Cho nên Lục Đào cũng rất may mắn. Hắn còn may mắn, đại càn võ thần không có phát hiện Đan Vũ tiến vào bí cảnh bất tích. Không phải vậy, có Đan Vũ tiến vào bí cảnh điều kiện tiên quyết, lấy hắn cẩn thận tính cách, xác suất lớn cũng sẽ không tiến vào bí cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều chuyện hơi xuất hiện một chút xíu khác lựa chọn, liền có thể sẽ tạo thành hoàn toàn không giống kết quả. May mắn, Lục Đào tiến nhập bí cảnh, cứu vớt Vĩnh Khang phủ, thậm chí là đại càn quốc ước vạn dân chúng, cũng đồng dạng cứu vớt bất hủ tông, cứu vớt chính hắn. Mà lại lần này bí cảnh hành trình, Lục Đào có thể nói thu hoạch to lớn. Đầu tiên là tính an toàn 10 phần độ phủ. Nghĩ đến độ phủ, Lục Đào trong lòng hơi động, sau đó đem trước cho hắn tài liệu những người khác hô tới. Chương 157, Toái Đan trọng tù, bí cảnh kết thúc, 1, chương 157, Toái Đan trọng tù, bí cảnh kết thúc, 1, Lục Đào đem mọi người gọi qua, mang vào phòng an toàn. Tiếp lấy, Lục Đào đem trận pháp mở ra, che khuất ngoại giới ánh mắt, đem từng mai nhận chữ vật, phân biệt giao cho đám người, nói chư vị, lúc trước luyện chế động phủ, các ngươi đều xuất ra không ít vật liệu, bây giờ động phủ chưa dùng tới, những tài liệu này, không cách nào hoàn toàn giống nhau như lúc còn cho mọi người, chỉ có thể chọn một chút giống nhau phẩm cấp vật liệu cho các ngươi, hy vọng mọi người lý giải một chút. Lục Minh không cần như vậy, nếu như không phải Lục Minh, chúng ta chỉ sợ đã táng thân yêu ma hai tộc chi thủ. Chính là, có thể còn sống sót cũng đã đầy đủ may mắn, hơn nữa còn tăng lên thiên phú, nội tính, cái này còn phải cảm tạ Lục Minh mới đối. Không sai, chỉ là vật liệu mà thôi, Lục Minh không cần để ở trong lòng. Tất cả mọi người là theo bản năng cất tử. Bọn hắn trước đó cũng chỉ là tiên thiên, tông sư mà thôi, có thể tại yêu ma hai tộc mưu đồ bên trong sống sót, bọn hắn biết, toàn bộ nhờ Lục Đạo. Coi như không dùng động phủ chạy trốn, đám người cũng là kiếm lời. Không chỉ có sống tiếp được, còn tăng lên thiên phú, nội tính, lại đang trong bí cảnh tìm tới những vật khác, còn không cần lang thang hư không. Lần này tính được, đám người là tuyệt không thua thiệt. Vì vậy, lúc trước thời điểm, tất cả mọi người chưa từng đề cập qua vật liệu sự tình, cũng không nghĩ tới muốn để Lục Đào trả về vật liệu. Chư vị thu cất đi. Lục Đào mỉm cười, kiên trì để đám người nhận lấy. Đám người nhìn nhau, không còn tự tuyệt. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, Lục Đào thu hoạch to lớn, cũng là không kém điểm ấy vật liệu. Lần này, Lục Đào chém giết yêu ma hai tộc gần vạn tiên thiên, hơn 5000 tông sư, hơn 1000 thần đại viên mãn, thu hoạch to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cho nên tất cả mọi người thu hồi chấp nhận. Bất quá đối với Tô Bằng hai kiện cấp một vật liệu, Lục Đào tạm thời không cách nào hoàn lại. Chỉ vì Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người chỉnh lý yêu ma hai tộc chứa vật bảo vật sau, vậy mà không có phát hiện một kiện cấp một vật liệu, để Lục Đào rất bất đắc dĩ. Đối với cái này, Tô Bằng biểu thị, hắn vừa vặn có việc cần Lục Đào hỗ trợ, coi như hai kiện cấp một vật liệu là dự chi cho Lục Đào thù lao. Lục Đào hơi có chút kinh ngạc, tiên lặng gật đầu, tạm thời không có hỏi thăm cụ thể là chuyện gì. Chư vị, các ngươi nếu có công pháp khác, cũng có thể cùng ta giao dịch. Trả về vật liệu sau, Lục Đào lại treo lên công pháp chủ ý, thậm chí Lục Đào bung ra phòng an toàn, hỏi mặt khắc thần đài cường giả, muốn cùng bọn hắn cũng giao dịch một chút công pháp. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Rất nhiều thần đài cường giả nghe vậy, đều là trong lòng hơi động, nhao nhao tham dự vào. Bây giờ, yêu ma hai tộc bí cảnh bị hủy, đại can bí cảnh cũng bởi vì yêu ma hai tộc mà tự bạo, giữa lẫn nhau tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến. Đồng thời, bọn hắn tiến vào bí cảnh trước đó, đại can biên cảnh liền đã cùng nó quốc gia giao chiến 3 ngày. Khẩn trương như vậy thế cục, đại can tương lai như thế nào, cũng không xác định. Nếu là có thể lấy công pháp đổi lấy một chút bọn hắn cần vật liệu, đan dược, bảo vật để mà tăng lên tu vi của mình, thực lực, đám người là mười phần nguyện ý, nhất là Lục Đào còn không hạn công pháp phẩm giai, ngay cả hoàng giai, huyền giai công pháp đều trao đổi, đám người càng là cao hứng. Nhất thời, phòng an toàn phi thường náo nhiệt, tất cả đều tại cùng Lục Đào trao đổi công pháp. Lục Đào đem Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người cũng hô lên, cũng để Khổng Hinh, Khổng Hạo, Triệu Diệu Đồng, Tô Bằng bọn người tất cả đều đến cùng một chỗ hỗ trợ. Thừa dịp bí cảnh còn có mấy canh giờ cuối cùng thời gian, hoàn thành công pháp giao dịch. Thần đại cường giả có thể nói là võ đạo giới tu sĩ cấp cao, thọ nguyên hơn ngàn năm, kinh lịch nhiều, lấy được công pháp tự nhiên cũng nhiều. Nhất là hoàng giai, huyền giai công pháp, càng là nhiều vô số kể. Về phần thiên giai công pháp, trước đó từ tông sư trong tay đều có thể giao dịch đến không ít, lần này giao dịch, tự nhiên càng nhiều, cho dù là không chọn vẹn, Lục Đào cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy, Lục Đào lợi dụng từ yêu ma hai tộc trong tay lấy được rất nhiều vật liệu, không ngừng cùng mọi người trao đổi. Mà tại giao dịch công pháp trong quá trình, cửu hoàng tử đột nhiên hướng hắn truyền âm nói, "Lục huynh, xin hỏi trong tay ngươi phải chăng có dư thừa khử trần thảo? Ta hoàng thất nguyện lấy giá cao mua sắm." Không chỉ có là cửu hoàng tử, mà khác một chút thần đài cũng đều hướng hắn truyền âm thầm hỏi thăm. Hiển nhiên, tất cả mọi người suy đoán, trước đó yêu ma hai tộc đem riêng phần mình trong bí cảnh đồ tốt vơ vét sạch sẽ, những vật này trên cơ bản đều rơi vào Lục Đào chi thủ, trong tay hắn tất nhiên có không ít khử trần thảo. Những này thần đài lai lịch đều không đơn giản, trên cơ bản đều là đến từ các đại thế lực, lúc này cũng là đại biểu riêng phần mình thế lực hướng Lục Đào mua sắm. Đối với cái này, Lục Đào từng cái đáp lại, tạm thời còn chưa tới kịp chỉnh lý, bất quá, nếu là có dư thừa khử trần thảo, ta sẽ luyện chế thành đan dược, dùng để đấu giá, chư vị đến lúc đó có thể tham gia cạnh tranh. Đám người nghe vậy, có chút bất đắc dĩ. Lục Đào lời này, không hề nghi ngờ là biến tướng cự tuyệt. Cũng là, Lục Đào chính mình là một tông chi chủ, có to như vậy một cái tông môn, làm sao có thể có dư thừa khử trần thảo? Đám người chỉ có thể có chút tiếc nuối thở dài, cũng tịnh không bắt buộc, tiếp tục trao đổi công pháp. Đảo mắt, và canh giờ đi qua. Công pháp giao dịch rốt cục hoàn tất. Lục Đào đơn giản thống kê một chút, hắn trao đổi đến công pháp, tất cả phẩm giai chung vào một chỗ, vậy mà khoảng chừng mấy triệu bản nhiều, đơn giản khủng bố. Công pháp là đầy đủ, liền chờ chúng đệ tử tu vi tăng lên. Lục Đào hài lòng cười một tiếng, có những công pháp này, hắn dung hợp sau, chủ tu công pháp nền tảng liền càng thêm hùng hậu. Nói không chừng, dù là công pháp vẹn vẹn chỉ là địa giai, nó công hiệu, uy lực đều có thể so với thiên giai, mà một khi thăng cấp đến thiên giai, hiệu quả kia. Nghĩ đến cái này, Lục Đào không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trao đổi xong công pháp, những người khác nhau nhau rời đi phòng an toàn, yên lặng chờ bí cảnh kết thúc. Lục Đào thì là đem Tô Bằng lưu lại, tò mò hỏi, "Tô Minh, ngươi nói hỗ trợ là chỉ chuyện gì?" Tô Bằng nghe vậy, chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Khổng Hạo bọn người, có chút muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Khổng Hạo, Mục Diệt Hàn, Triệu Diệu Đồng mấy người, tất cả đều thức thời rời đi phòng an toàn, liền ngay cả Khổng Hinh, Hà Nguyên Dương, Nô Minh cũng đều rời đi. Ngược lại là trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, Tô Bằng rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình, lại thần bí như vậy. Thấy mọi người rời đi, Tô Bằng mới lên tiếng, "Lục huynh, ta cần ngươi thay ta hộ pháp một lần." "Hộ pháp?" Lục Đào có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Tô Bằng nói tới lại là như vậy một kiện sự tình, có thể đơn thuần hộ pháp, vì sao muốn đẩy ra những người khác? Nhất là Tô Bằng mới vẹn vẹn tiên tiên viên mãn cảnh giới dạng này, chỉ là hộ pháp, liền lấy hai kiện cấp một vật liệu là thù lao, không khỏi quá khẳng khái. "Cụ thể là cái gì hộ pháp?" Lục Đào hỏi. Tô Bằng cũng không trả lời, mà là tay lấy ra quyển gia cửu đưa cho Lục Đào, nói ra, Lục Minh nhìn qua cái này liền hiểu. Lục Đào hơi sững sờ. Hiếu Kỳ tiếp nhận quyển gia cửu, thần thức quét qua, Lục Đào thần sắc đột nhiên biến đổi, tiếp theo ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Bằng, nói, "Tô Minh, ngươi đây đối với ta không khỏi cũng quá tín nhiệm." Quyển gia cửu vật ghi chép rất nhiều, nhưng nói tóm lại, chỉ liên quan đến một việc. Đó chính là toái đan trọng tu, phá hủy tự thân đan điền, để tu vi cảnh giới rơi xuống đến luyện thể 4 cái cảnh giới, sau đó lại trùng tu, mà nó mục đích chỉ có một cái, luyện vị. Trên quyển gia cửu còn ghi chép toái đan trọng tu cần chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo, đan dược chờ chút. Vật trọng yếu như vậy, Tô Bằng vậy mà không giữ lại chút nào, hoàn toàn giao cho mình. Nói thật, Lục Đào hay là thật bội phục Tô Bằng dũng khí, cũng khó trách hắn sẽ đẩy ra những người khác. Chương 157, toái đan trọng tu, bí cảnh kết thúc 2, chương 157, toái đan trọng tu, bí cảnh kết thúc 2, vật như vậy, bất luận cái gì thế lực lớn đều cần, một khi ra ánh sáng, sắp thực dễ dàng dẫn tới ngấp nghé, từ đó là Lục Đào dẫn tới lớn lao tai nạn. Lục Minh là người, Tô Mỗ tự nhiên tin được. Tô Bằng cười nói, thực không dám dâu dếm, Tô Mỗ là một kẻ tán tu, sắp thực không có mặt khác càng tin tưởng chiếm được người, chỉ có Lục Minh mới có thể để cho Tô Mỗ đem thân gia tính mệnh giao cho ngươi, mà lại, Tô Mỗ người quen biết bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thực lực này làm hộ pháp cho ta. Toái đan trọng tu, cũng không dễ dàng. Quá trình hết sức thống khổ không nói, mà lại mười phần hung hiểm, hơi không chú ý, liền sẽ vỡ lạc. Tô Bằng lấy được hai kiện nhất giai vật liệu, cùng quyển gia cửu, chính là từ một vị tại toái đan trọng tu trong quá trình vẫn lạc tu sĩ cho ẩn thân tu mà được. Như không người làm hộ pháp cho hắn, cho dù Tô Bằng chuẩn bị cho dù tốt, cũng nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, nếu như không phải giao hảo Lục Đào, hắn thật đúng là không biết nên lựa chọn ai là hắn hộ pháp. Dù sao quyển gia cửu quá là quan trọng, những người khác, hắn là thật không tin được. Tô Bằng tin tưởng Lục Đào sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, không chỉ có là hai kiện cấp một vật liệu dạng này giá cao thù lao, còn có chính là quyển gia cửu bản thân quý giá tính. Toái đan trọng tu pháp này, Tô Bằng cảm thấy, Lục Đào hẳn là cũng cần dùng đến. Dù sao, Lục Đào cũng có thân bằng hảo hữu, mà hắn lần này ở trong bí cảnh, chém giết nhiều như vậy yêu ma, tất nhiên thu hoạch được không ít khử trần thảo. Nếu là có thân bằng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, đồng dạng có thể dựa vào toái đan trọng tu luyện ra luyện tùy cảnh giới. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lục Đào trên mặt cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy kinh hỉ, chỉ là có chút chấn kinh toái đan trọng tu chi pháp mà thôi. Hắn lại không biết, bất hủ tông người, trừ Khổng Hinh, những người khác hoặc là vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới, hoặc là liền tất cả đều là luyện tủy tồn tại, cho nên Quyền Gia Cửu cho Lục Đảo mang tới trợ giúp kỳ thật cũng không lớn. Đương nhiên, cái này cũng không có thể phủ định Quyền Gia Cửu giá trị. Cho nên Lục Đảo cười nói, Tô Minh yên tâm, ta tất bảo đảm ngươi không lo. Đa tạ Lục Minh. Tô Bằng ôm quyền cảm tạ, nội tâm cũng thở dài một hơi. Lục Đảo gật gật đầu, yên lặng nhìn xem Tô Bằng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, có thể đợi nửa ngày cũng không thấy Tô Bằng khác đưa yêu cầu, không khỏi tò mò hỏi, Tô Minh, ngươi hẳn là tìm được Khử Chân Thảo. Nguyên bản Lục Đảo coi là Tô Bằng đem Quyền Gia Cửu giao cho hắn, chỉ sợ sẽ còn yêu cầu một gốc Khử Chân Thảo. Dù sao Tô Bằng tư chất, hắn một chút liền có thể nhìn ra, vẹn vẹn lương phẩm trung đẳng mà thôi, cũng không có đạt tới cực phẩm. Luyện tùy cảnh giới hai cái yêu cầu. Thứ nhất, tư chất cần đạt tới cực phẩm. Thứ hai, chí ít hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt một bản địa giai hạ phẩm trở lên luyện thể công pháp. Nhưng Tô Bằng hoàn toàn không có sách Khử Chân Thảo sự tình, có thể thấy được, chính hắn trong tay liền có. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Bằng xuất ra một gốc Khử Chân Thảo, nói không sai, tại hạ vận khí không tệ, ở trong bí cảnh tìm tới một gốc, các loại tô mộ tăng lên tư chất sau, có thể đem dễ cỏ đưa cho Lục Minh. Lục Đào im lặng. Vì luyện tùy cảnh giới, Tô Bằng có thể nói là tận nó tất cả, nhưng xác thực cũng đáng được. Nhìn qua Tô Bằng, Lục Đào đột nhiên thần sắc khẽ động, nói Tô Minh, ngươi mới vừa nói, ngươi là một kẻ tán tu, vậy là ngươi như thế nào đạt được bí cảnh danh ngạch? Tô Bằng không rõ Lục Đào hỏi cái này nói là ý gì, nhưng vẫn là giải thích nói, bí cảnh danh ngạch trọn vẹn 6000, có chút tông môn đạt được danh ngạch, nhưng trong môn phái đệ tử thực lực không đủ, tiến vào bí cảnh cũng là lãng phí, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng, cho nên liền đem danh ngạch lấy ra đấu giá, tại hạ may mắn thu hoạch được một cái danh ngạch. Thu hoạch được quyển gia cửu, cạnh tranh bí cảnh danh ngạch, tìm kiếm Khử Chân Thảo. Ở trong đó quá trình chắc hẳn không dễ dàng đâu. Lục Đào hỏi. Tô Bằng nghe vậy cũng không khỏi có chút thổ thức, cảm thán nói, xác thực không dễ, nhưng đây chính là tán tu. Nói, Tô Bằng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tán tu hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, tán tu khó xử, tông môn người rất khó lý giải. Vậy ngươi có hay không dự định gia nhập tông môn nào đó? Lục Đào trên mặt cười khẽ nhìn xem Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc kích động mà hỏi, Lục huynh, Bất Hủ Tông nguyện ý thu tại hạ sao? Lục Đào cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể gia nhập ta Bất Hủ Tông. Nguyện ý, Tô Bằng nguyện ý. Tô Bằng kích động đứng lên, sau đó rất cung kính hướng Lục Đào hành đệ tử chi lễ, nói Bất Hủ Tông đệ tử Tô Bằng, tham kiến tông chủ. Tô Bằng há có thể không nguyện ý? Hắn đối với Bất Hủ Tông cũng không hiểu rõ, nhưng chỉ vẹn vẹn Lục Đào, Hà Nguyên Dương, Nô Minh cùng Khổng Hinh bốn người, như vậy đủ rồi. Bốn người này, tương lai nhất định trở thành võ thần. Có thể thấy được Bất Hủ Tông tương lai thế lực, thực lực sẽ có bao lớn. Dạng này tông môn, hắn đương nhiên nguyện ý gia nhập. Nhất là Lục Đào vị này Bất Hủ Tông tông chủ, vô luận là phẩm tính hay là tự thân phách lực, đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tin tưởng Bất Hủ Tông tại Lục Đào dẫn đầu xuống, tuyệt đối có thể trở thành danh môn đại phái, được thế nhân kính ngưỡng. "Tốt, đứng lên đi." Lục Đào gật gật đầu, đỡ dậy Tô Bằng, nói từ nay về sau, ngươi chính là Bất Hủ Tông đệ tử, ta Bất Hủ Tông quy củ không nhiều, chỉ cần không làm ác, không phản bội Bất Hủ Tông liền có thể. "Là, tông chủ, Tô Bằng thề, tuyệt không phản bội Bất Hủ Tông." Tô Bằng thần sắc nghiêm túc, lúc này liền ngay trước Lục Đào mặt phát ra lời thề. Lục Đào đối với cái này hết sức hài lòng. Thu Tô Bằng gia nhập Bất Hủ Tông, cũng là Lục Đào lâm thời nảy lòng tham. Nhất giai tán tu, có thể thu được cấp 1 vật liệu, cộng thêm phái đang trọng tu chi pháp, còn có thể bằng vào chỉ là tiên tiên cảnh giới, thu hoạch được chân quý bí cảnh danh ngạch, không bị người cướp đoạt, lại đang trong bí cảnh tìm kiếm được Khử Chân Thảo. Vẹn vẹn cái này mấy chuyện, cũng có thể thấy được, Tô Bằng là một vị đại khí vận gia thân người, coi như không gia nhập Bất Hủ Tông, nó tương lai thành tựu cũng tất nhiên không thấp. Đồng dạng, Tô Bằng năng lực sinh tồn, lại hoặc là nói là bản thân năng lực bảo vệ, cũng là không kém. Loại tồn tại này, Lục Đào nguyện ý giúp hắn một thành, để nó tương lai đi được cao hơn, đi được càng xa. Tô Bằng gốc kia Khử Chân Thảo, chỉ là trung phẩm Khử Chân Thảo, coi như luyện chế thành đan dược, hắn tối đa cũng chính là đem tư chất tăng lên tới cực phẩm, có chút lãng phí. Lục Đào có thể thu lại, thăng cấp sau, đem nó tư chất tăng lên đến tiên phẩm, thậm chí nó dễ cỏ, cũng còn có thể lại bồi dưỡng hai gốc thuế phàm thảo đi ra, lại chế tạo hai vị tiên phẩm tư chất thiên tài. Tương đương với một chút thêm ra ba vị tiên phẩm tư chất đệ tử, cớ sao mà không làm đâu. Ngoài ra, Tô Bằng làm tán tu một chút kinh nghiệm, cũng là có thể cùng hưởng cho Bất Hủ Tông đệ tử khác, khiến người khác biết võ đạo giới tàn khốc. Dù sao, hiện nay Bất Hủ Tông muốn nói xông xáo kinh nghiệm phong phú nhất, cũng chính là Trần An, nhưng hắn trước đó cũng vẹn vẹn đoán cốt cảnh giới mà thôi. Có Tô Bằng gia nhập, chí ít có thể lấy để Bất Hủ Tông đệ tử khác nhiều một ít xông xáo võ đạo giới kinh nghiệm sinh tồn. Nói tóm lại, để Tô Bằng gia nhập Bất Hủ Tông, xem như kiếm bộn không lỗ. Đi thôi, bí cảnh thời gian nhanh đến. Xử lý tốt Tô Bằng sự tình, tính toán thời gian, bí cảnh sắp kết thúc, Lục Đào liền dẫn Tô Bằng rời đi phòng an toàn, yên lặng chờ thời gian kết thúc đến. Ông, thời gian không dài, bí cảnh kết thúc, chỉ thấy mọi người trước mặt phân biệt xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, một cỗ cường đại hút vào chi lực hiện, đem mọi người từng cái hút vào đi vào. Dù là cường đại như Lục Đào, tại cỗ này hút vào trước mặt, đều không có lực phản kháng chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người thân ảnh liền toàn bộ biến mất tại trong bí cảnh. Chương 158, Thiên Ngoại Thiên khai chiến, mảnh vỡ tác dụng, 1, chương 158, Thiên Ngoại Thiên khai chiến, mảnh vỡ tác dụng, 1, hưu hưu hưu, yêu giới, nguyên bản núi cao đã bị hư không chặn ngang tổn vệ, chỉ còn lại có bằng phẳng một nửa ngọn núi. Lúc này, một nửa trên ngọn núi, hư không mở ra, bí cảnh cửa vào hiện, ba đầu còn sót lại thần hồn yêu thú bị bí cảnh đưa ra. Chỉ là lúc này bọn chúng cứ việc còn sống rời đi bí cảnh, có thể sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là khó coi. Không chỉ có là bởi vì bọn chúng nhục thân bị hủy, cũng bởi vì thần hồn bị cáo, bị đan vũ phân thân khống chế. Nói cách khác, cũng chính là bị lục đạo khống chế. Hô, ba đầu yêu thú mới xuất hiện, một đầu vẹn vẹn đại yêu cấp bậc giao long liền bay tới. Hiển nhiên, nó ngay từ đầu liền tại phụ cận, chú ý bí cảnh sau khi kết thúc tình huống. Các ngươi thế mà còn có thể sống được trở về, trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giao long cứ việc chỉ có đại yêu tu vi, so thần đài còn thấp một cấp, nhưng đối mặt ba đầu thần đài viên mãn yêu thú, cũng không có chút nào cùng kính chi ý, rõ ràng thân phận không tầm thường, trực tiếp chất vấn tam yêu. Tam yêu cũng không có cảm thấy có chút không ổn, ngược lại cung kính đem trong bí cảnh phát sinh hết thảy, toàn bộ tỉ mỉ cáo chi giao long. Cuối cùng, tam yêu lấy ra nhẫn chữ vật, đem từng đống lục đảo cố ý lưu cho bọn chúng lưu ảnh thạch, đưa cho giao long. Bên trong đều là bí cảnh bị hủy trang cảnh. Đáng tiếc, lần này là hai tà tộc chủ quan. Nhìn xem lưu ảnh thạch bên trong, bí cảnh bị tạc hủy trang cảnh, giao long trong hai mắt tràn ngập hối hận, lập tức hỏi, này lục đảo, chỉ là thần đài cảnh giới, liền có thể chém giết các ngươi tất cả thần đài viên mãn. Hắn tại thần đài sơ kỳ cảnh giới, đều có thể khiêu chiến thành công thần đài cửu giai. Tam yêu vẹn vẹn một câu, liền để giao long trầm mặt xuống. Nó biết điều này có ý vị gì, vẹn vẹn thần đài sơ kỳ cảnh giới, có thể đánh giết võ vương hậu kỳ, thực lực như vậy, muốn toàn bộ đánh giết 2000 thần đài viên mãn yêu ma, khó khăn, nhưng cũng không lớn. Dù sao trong bí cảnh không gian có hạn, yêu ma không thể trốn đi đâu được, bị toàn bộ đánh giết, cũng là có thể hiểu được. Tam yêu đã bị nô dịch, trước đó liền bị lục đảo căn dặn, không có khả năng lộ ra hỏa cầu, băng châu tin tức, vì vậy, giao long cũng không biết, vẹn vẹn nửa canh giờ không đến, 2000 thần đài viên mãn yêu ma liền bị lục đảo toàn bộ chém chết. Đại căn lại có thiên tiêu như vậy, cái này có lẽ chính là thiên ý đi. Giao Long có chút phức tạp. Nguyên bản lần này tính toán đại càn là vạn vô nhất thất sự tình, kết quả hoành không xuất hiện một cái lục đảo, dẫn đến bọn chúng cả bàn đều thua. Có thể nói ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không thể mưu tính đến đại càn thần đài bí cảnh, ngược lại để cho mình hai tộc bí cảnh toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kể từ đó, do thần giới còn sót lại giới ba cái bí cảnh, toàn bộ hủy diệt. Cái này có lẽ chính là thiên ý, dạng này ba cái bí cảnh, dạng này thần đài vốn cũng không hẳn là tồn tại. Khả năng tại thần giới bị hủy diệt, tự có đạo lý riêng, còn sót lại giới sau, cũng không thể tồn ở lại bao lâu, vẹn vẹn vạn năm mà thôi. Các ngươi mau chóng khôi phục lục thân, tấn thăng yêu vương, đi thiên ngoại thiên tham chiến. Giao Long đem một chút vật liệu vứt cho Tam yêu, để Tam yêu khôi phục lục thân, đột phá yêu vương cảnh giới sau, đi tham chiến. Nó cũng không có trách cứ Tam yêu ý tứ, dù sao, lục đào sát thực quá mạnh, đây cũng không phải là Tam yêu sai lầm. Bất quá, Tam yêu có thể bị lục đào thả lại đến, nó tự nhiên cũng không có khả năng lại tín nhiệm Tam yêu, sẽ không để cho Tam yêu tiếp tục lưu lại yêu giới. Chỉ là để bọn chúng đi chiến trường phát sáng phát nhiệt, vì yêu tộc làm sao cùng công hiến. Là tôn thượng, Tam yêu không người lĩnh mệnh, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên bọn chúng trước đó liền đoán được sẽ là kết quả như vậy. Dù sao bất kỳ chủng tộc nào đều khó có khả năng ở ngoài sáng biết bọn chúng có thể sẽ trở thành nội gian tình huống giới, còn an bài bọn chúng tại trong tộc của mình là lục đảo mật báo. Các ngươi ngay tại cái này khôi phục đi. Giao Long để lại một câu nói, liền trực tiếp bay đi. Ngầm thì là đem chính mình biết được tin tức toàn bộ đưa tin cho Ngao Thương. Một bên khác, Càn Vũ đại lục thiên ngoại thiên, Ngao Thương chính kiệt lực đem tam đại bí cảnh bị đại càn lấy được tin tức truyền cho chủng tộc khác, cũng mời những chủng tộc này cùng một chỗ tiến đánh đại càn. Đạt được giao long đưa tin sau, Ngao Thương thở dài, Đan Vũ xác thực không có nói láo. Mấy canh giờ trước, yêu tộc bí cảnh tự bạo sau, hắn liền để trong tộc cùng Đan Vũ đường dây riêng liên hệ yêu thần, hỏi thăm Đan Vũ, cũng có thể nói là thẩm vấn Đan Vũ. Đan Vũ lại cáo chi bọn chúng, hắn chưa bao giờ có hủy diệt đại càn thần đại bí cảnh suy nghĩ, ngay từ đầu là muốn chính mình cướp đoạt tới, phía sau tự nhiên là toàn lực trợ giúp yêu ma hai tộc luyện hóa bí cảnh. Hắn thậm chí dùng cái này thể. Hắn nói là, đại càn thần đài bí cảnh sở dĩ sẽ tự bạo hủy diệt, tất nhiên là bởi vì hắn phân thân tại luyện hóa bí cảnh lúc xuất hiện ngoài ý muốn, bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể để bí cảnh tự bạo. Hắn suy đoán, có lẽ có thể là võ thần phân thân tiến vào bí cảnh, phát hiện hắn luyện hóa bí cảnh sự tình. Trước đó, Ngao Thương đương nhiên sẽ không tin tưởng Đan Vũ lời ấy, hiện tại từ yêu tộc truyền đến tin tức, liền do không được hắn không tin. Thần đài sơ kỳ, đánh giết võ vương hậu kỳ, người này thiên phú thật là đáng sợ, tuyệt không thể lưu. Biết được lục đạo thiên phú cường đại như thế, Ngao Thương chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nó biết rõ, một khi lục đảo trở thành võ thần tồn tại, chỉ sợ so với bình thường võ thần viên mãn còn cường đại hơn, có lẽ đây mới thực sự là võ thần vô địch. Dạng này một tôn cường giả, đối với yêu ma hai tộc tới nói, tuyệt đối là ác ngộng một dạng tồn tại. Bây giờ, yêu ma hai tộc cùng đại càn đã là tử địch, nếu muốn hai tộc tương lai vô sự, chỉ có diệt trừ đại càn, đánh giết lục đảo con đường này. Về phần nói để lục đảo buông tha yêu ma hai tộc, lẫn nhau bình an vô sự, bọn chúng yêu ma hai tộc làm không được, tại nó nghĩ đến, lục đảo khẳng định cũng làm không được, đại càn thì càng không cần phải nói. Người bị người khác bí cảnh còn muốn để cho người khác không so đo, cái này không có đạo lý. Nghĩ tới đây, Ngao Thương trực tiếp cho Phàn Miểu truyền âm trao đổi. Người này thiên phú quá mạnh, nhất định phải thừa dịp nó còn chưa trưởng thành trước đó, đem nó đánh giết. Phàn Miểu cũng đã đạt được từ ma giới tin tức truyền đến, vì vậy, tại Ngao Thương cho hắn truyền âm lúc, Phàn Miểu cũng mười phần đồng ý quyết định của nó. Không sai, nhất định phải sớm làm diệt trừ lại càn, đánh giết lục đảo. Ngao Thương gật đầu, truyền âm nói, bây giờ triệu tập võ thần số lượng cũng không xê xích gì nhiều, có thể tiến công đại càn, chậm một chút nữa, có thể sẽ sinh ra cái khác biến cố. Mấy canh giờ trước, hai tộc liền đem tam đại bí cảnh sự tình thả ra, thu hoạch được rất nhiều chủng tộc duy trì, đông đảo cường đại võ thần lao tới thiên ngoại thiên mà đến, chuẩn bị diệt sát đại càn. Lực lượng đã đầy đủ. Bây giờ, bọn chúng biết lưu ảnh thạch tồn tại, đương nhiên sẽ không cho đại càn bất kỳ đáp lại nào thời gian, trước đánh lên một trận lại nói, có thể giết nhiều đại càn một cái võ thần, đều là kiếm lời. Nhưng chúng nó lại không biết, đại càn còn thu thập có thần đại toái phiến sự tình. Liên quan tới việc này, bị lục đảo khống chế 6 vị yêu ma, tất cả cũng không có đề cập. Một bên khác, đại càn thần đại bí cảnh cửa vào, nơi này đứng đấy không ít người, tất cả đều là vĩnh khắc phủ, đại càn hoàn thất, cùng các đại môn phái người. Bọn hắn chờ đợi ở đây, muốn trước tiên biết được trong bí cảnh phát sinh sự tình. Hà Tông Minh, Trần An bọn người cũng ở nơi đây, tại phía ngoài đoàn người vây, lo lắng bất an chờ đợi. Bí cảnh xảy ra chuyện cũng không phải là bí mật, huống chi lúc trước Khổng Hạo cũng cáo chi qua bọn hắn. Vì vậy, Hà Tông Minh mấy người đều thập phần lo lắng lục đảo, Hà Nguyên Dương bọn người ở tại trong bí cảnh xảy ra chuyện. Bất Hủ Tông là bởi vì lục đảo mới tồn tại, nếu không có lục đảo, sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 158, Thiên Ngoại Thiên khai chiến, mảnh vỡ tác dụng 2, chương 158, Thiên Ngoại Thiên khai chiến, mảnh vỡ tác dụng 2, mấy người đều có chút thấp thỏm lo âu, sợ lục đảo bọn người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hiu hiu hiu, cửa vào mở ra, lít nha lít nhít bóng người, bị bí cảnh đưa ra, toàn bộ lạc ở trên quảng trường, lộ ra 10 phần trên trúc. Lúc này, một đạo gián mua bóng người xuất hiện tại cửu hoàng tử bên cạnh, lo lắng hỏi, trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thật tranh đoạt yêu ma hai tộc bí cảnh. Lục huynh, hay là ngươi tới nói đi. Cửu hoàng tử nhìn về phía lục đảo, giới thiệu nói, đây là ta đại cản hoàng thất một vị lao tổ, ngươi có thể gọi hắn là thất gia. Thất gia, đây là trong bí cảnh phát sinh chuyện cụ thể. Lục đảo gật đầu, đem đã sớm chuẩn bị xong một viên ngọc giản đưa cho thất gia. Thất gia, lục đảo kỳ thật gặp qua, chính là vị kia áo sáng võ thần, bất quá lúc này xuất hiện tại bí cảnh cửa vào, cũng không phải là nó bản thể, mà là phân thân. Thất gia có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lục đảo, cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, vội vàng tiếp nhận ngọc giản quan sát. Đang quan sát trong quá trình, nó sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng, thất gia ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, bí cảnh sự tình càng như thế phức tạp. Nguyên bản liên quan tới bí cảnh bị hủy diệt một chuyện, đại càn chỉ cho là đan vũ cách làm, bọn hắn là có liên tưởng qua sau lưng nó có yêu ma hai tộc bóng dáng, nhưng căn bản không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến 3 canh giờ trước, yêu ma hai tộc đột nhiên thông cáo tam đại bí cảnh sự tình, bọn hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng đối với nó sự tình, ý nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ nhìn qua ngọc giản sau, hắn mới phát hiện bí cảnh phía sau sự tình xa xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Yêu ma hai tộc vậy mà tại mưu đồ bí cảnh thời điểm còn ý đồ hủy diệt đại càn, còn kém một chút, chỉ thiếu một chút đại càn liền xong rồi. Nếu như không phải lục đảo ngăn cản yêu ma hai tộc kế hoạch đánh giết 2.000 thần đại viên mãn yêu ma, một khi để nó xuất hiện tại đại càn, tấn thăng võ vương, cho dù là hắn cố này võ thần phân thân cũng vô lực ngăn cản, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh giết. Dù sao phân thân tư chất không đủ, chỉ có công pháp, ngắn ngủi 20 năm tu vi tăng lên có hạn, bây giờ mới thần đại cảnh giới mà thôi, dù là có võ vương thực lực đối mặt 2.000 thần đại viên mãn cũng chỉ có vẫn lạc một đường, không cách nào ngăn cản. Cái kia nên đón vĩnh khang phủ chính là hủy diệt, nên đón đại càn liền đem là hủy diệt. Nghĩ đến đây, thất gia cũng không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. May mắn xuất hiện lục đào dạng này một cái biến số, nhất là nghĩ đến lục đào lúc trước còn ngăn cản một phong thành chiến loạn, thay đổi biên cảnh đại quân tình thế nguy hiểm, lần này lại phá giải yêu ma hai tộc lưu đồ. Giờ khắc này thất gia cảm thấy lục đào đơn giản liền như là trên trời rơi xuống sao trời bình thường, là đại càn cứu thế ngôi sao. Nghĩ như vậy, thất gia nhìn về phía lục đào ánh mắt trở nên 10 phần nhu hòa, nói việc này, lục đào ngươi công lao vô hạn, ngươi có gì cần cứ việc đề cập với ta, ta lời còn chưa nói hết. Đột nhiên thất gia tựa hồ nhận được cái gì đưa tin, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt, ngoại tộc bắt đầu liên hợp tiến đánh ta đại càn. Cái gì? Làm sao lại thành như vậy? Vì cái gì nhanh như vậy? Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Ngoại tộc liên hợp tiến đánh đại càn, tự nhiên không phải tu sĩ bình thường tiến công, cũng không phải tiến đánh đại càn cương thổ, mà là thiên ngoại thiên, liên quan đến võ vương, võ thần. Thậm chí nếu là ngoại tộc liên hợp hành động, chỉ sợ sẽ không xuất hiện võ vương, mà là võ thần. Trang cảnh như vậy, trước đó ở trong bí cảnh, lục đào liền đề cập qua. Quả nhiên, dù là đã hủy diệt hai tộc bí cảnh, đại càn cũng không có đem hai tộc bí cảnh thu hồi, cũng xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí mới vẹn vẹn mấy canh giờ, hai tộc liền đã triệu tập đến đủ nhiều võ thần, tại bí cảnh kết thúc giờ khắc này, trực tiếp tiến đánh đại càn, có thể nói thần tốc. Lục đào cũng là thần sắc biến đổi, đội vàng nhắc nhở, thật ra, chúng ta đều thu tập được không ít thần đại toái phiến, đại càn có thể này hóa giải nguy cơ. Thần đại toái phiến. Nguyên bản gần như tuyệt vọng thất gia nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Ba canh giờ trước, hai tộc liền đem tam đại bí cảnh sự tình thông cáo rất nhiều vị diện, để ngoại tộc cảm nhận được bí cảnh mang tới áp lực, đại càn tự nhiên áp lực càng lớn. Thậm chí, đại càn rất nhiều võ vương, võ thần đều đã lòng sinh tuyệt vọng, cũng nhịn không được muốn bỏ qua đại càn chạy trốn. Chỉ vì thiên ngoại thiên tập kết võ thần nhiều lắm, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đã vượt qua 300 số lượng. Đồng thời mỗi một vị võ thần, thực lực đều cực kỳ cường đại. Nếu như không phải là bởi vì những này võ thần tâm không đủ, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, sợ sẽ bị đại càn tập kích miểu sát, chỉ sợ sớm đã đánh. Nhưng bây giờ, yêu ma hai tộc xung phong cùng đại càn, trong nháy mắt khai chiến, thế cục một chút gấp gáp đứng lên. Thậm chí, Đại Càn nếu như không phải là bởi vì tại hơn 20 năm gần đây, đã sớm bố trí xuống rất nhiều phòng ngự thần trận, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ xuất hiện thương vong. Dù vậy, Đại Càn cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lúc này, Thất Gia biết được thần đài toái phiến tồn tại sau, trong nháy mắt thấy được phá cục hy vọng. Thất Gia vội vàng đem lưu ảnh thạch cùng thần đài toái phiến sự tình, thông qua thần hồn, cáo chi cho bản thể, để nó dùng cái này hóa giải nguy cơ. Đồng thời, Thất Gia vội vàng nói, "Nhanh, đem thần đài toái phiến đều cho ta, nguy cơ giải trừ, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều vội vàng đem thần đài toái phiến giao cho Thất Gia. Bọn hắn không nghĩ tới, thần đài toái phiến lại còn có như thế tác dụng, vốn cho rằng chỉ là làm bí cảnh hủy diệt chứng cứ một trong, cùng dùng để trao đổi tài nguyên. Nào biết còn có thể phá giải đại càn nguy cơ. Lúc này, đám người nhìn về phía Lục Đảo ánh mắt thay đổi liên tục, bọn hắn không biết Lục Đảo là trước kia liền nghĩ đến điểm này, hay là nói, chỉ là trùng hợp. Nếu là đã sớm dự liệu được điểm này, cái kia Lục Đảo có thể được xưng là một câu tâm trí như yêu. Đơn giản cùng bố. Đối với cái này, Lục Đảo tự nhiên là lựa chọn trầm mặc, hắn cũng giao một chút thần đài toái phiến. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Thất Gia liền cất kỹ thần đài toái phiến cùng lưu ảnh thạch, một hơi cũng không dừng lại, trong nháy mắt phóng tới tiên ngoại tiên. Đồng thời, một đạo truyền âm rơi vào Lục Đảo não hải, "Lục Đảo, trong bí cảnh sự tình, ngươi làm được rất tốt, Đại Càn nếu có thể hóa giải lần nguy cơ này, ngươi coi thuộc công đầu, Đại Càn sẽ không quên ngươi." Thoại âm rơi xuống, Thất Gia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trời bên ngoài, Lục Đảo thần sắc có chút ưu sầu, đối với thiên ngoại tiên phát sinh sự tình, hắn sớm có đoán trước. Hai tộc bí cảnh hủy diệt, yêu ma nhị tộc, đương nhiên sẽ không buông tha Đại Càn, nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 3 canh giờ mà thôi, hai tộc thế mà liền đã tập kết nhiều như vậy võ thần. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại tộc đối với bí cảnh mang tới uy hiếp, thậm chí so Lục Đảo tưởng tượng còn coi trọng hơn. Đối với thiên ngoại tiên chiến sự, hắn có thể làm, đều đã làm. Chuyện khác, Lục Đảo tạm thời cũng không giúp được một tay, hắn dù sao mới chỉ là thần đài sơ kỳ mà thôi, cứ việc có được võ vương viên mãn thực lực, chỉ khi nào tiến vào võ thần chiến trường, cũng cùng pháo hôi không thể nghi ngờ. Đi thôi, về nhà. Lục Đảo mang theo Hà Nguyên Dương, Lô Minh, Khổng Hinh bọn người, vượt qua đám người, mang theo An Tâm lại Hà Tông Minh, Trần An bọn người, cùng một chỗ bay trở về Bất Hủ Tông. Lục Hinh, gặp lại. Lục Tông chủ, ngày khác lại đi Quý Tông bái phỏng. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao ôm quyền, sau đó riêng phần mình rời đi. Tông chủ trở về, vừa bay đến Bất Hủ Tông trước, liền phát hiện Bất Hủ Tông các đệ tử đều tại tông môn quảng tràng chờ đợi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đang lo lắng Lục Đảo mấy người an nguy, một mực tại trên quảng trường, trông mong mà đợi. Lục Đảo thấy vậy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Chương 159, 200 gốc thuế phàm thảo. Chương 159, 200 gốc thuế phàm thảo. Ân, cũng không tệ, thực lực chí ít đều là đoán cốt cảnh giới. Lục Đảo nhìn qua Bất Hủ Tông hơn 700 đệ tử, đại bộ phận đều đã là luyện tạng cảnh giới tu vi, một phần nhỏ là đoán cốt cảnh giới, nội tâm rất hài lòng. Ngược lại là Hà Tông Minh, Trần An bọn người, từng nuốt khứ Trần Đan, tư chất đều là lương phẩm trung thượng, tu vi của bọn hắn thình lình đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, có chút để Lục Đảo ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước hắn cho đám người truyền thụ công pháp lúc, chỉ truyền thụ đến huyền giai trung phẩm. Nguyên bản hắn coi là Hà Tông Minh đám người tu vi hẳn là sẽ kẹt tại luyện tạng viên mãn, kém một bước tăng lên tới tiên tiên, kết quả vừa vặn tấn thăng tiên tiên. Như vậy xem ra, Tô Bằng cung cấp phái đan trọng tu chi pháp, cống hiến to lớn. Xem ra mọi người trong khoảng thời gian này đều không có lời biếng, biểu hiện của các ngươi, bổn tông chủ rất hài lòng. Lục Đào nhìn qua chúng đệ tử, giảng đạo, sau đó, bổn tông chủ sẽ cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể thu hoạch được truyền đạo cơ hội. Đám người nghe vậy, lập tức kích động lên, nhao nhao một mặt sốt ruột nhìn xem tông chủ. Cụ thể nhiệm vụ, sau đó do Ngô Tiên Hữu trưởng lão hạ đặt cho các ngươi. Lục Đào lời này, để đám người hơi sững sờ, lập tức giật mình, đều biết tông chủ muốn an bài chức vị. Quả nhiên, liền nghe Lục Đào cười nói, từ hôm nay trở đi, bổ nhiệm Ngô Thiên Hữu trưởng lão là nhiệm vụ trưởng lão, về sau có cái gì nhiệm vụ, liền do hắn đến truyền đạt. Là, tông chủ. Chúng đệ tử, Ngô Thiên Hữu, tất cả đều cung kính lĩnh mệnh, lập tức, chúng đệ tử lại hướng Ngô Thiên Hữu không mình hành lễ, tham kiến Ngô trưởng lão. Mặt khác, vị này là mới gia nhập ta Bất Hủ Tông Tô Bằng Tô trưởng lão. Bổ nhiệm Ngô Thiên Hữu sau, Lục Đào lại giới thiệu một chút Tô Bằng, đồng thời bổ nhiệm nói về sau, bổ nhiệm Tô trưởng lão là Bất Hủ Tông ngoại sự trưởng lão, về sau các ngươi ra ngoài, cần hướng Tô trưởng lão báo cáo chuẩn bị, có không hiểu, cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo. Là, tông chủ. Chúng đệ tử đều có chút ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ, đồng thời lại hướng Tô Bằng chào, gặp qua Tô trưởng lão. Ân, đều đứng lên đi. Tô Bằng đứng tại Lục Đào bên người, mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm lại có phần không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Lục Đào vậy mà để hắn gia nhập Bất Hủ Tông ngày đầu tiên, liền trực tiếp bổ nhiệm trưởng lão chức vị, hay là ngoại sự trưởng lão. Có thể nói, Lục Đào đối với hắn là ủy thác trách nhiệm. Liền ngay cả Hà Tông Minh, Trần An, Hà Văn Tĩnh bọn người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với cái này cũng đều không có chút nào dị nghị, toàn bằng Lục Đào an bài. Về phần Khổng Hinh, trước đó Bất Hủ Tông đệ tử đã gặp qua nàng, lúc này tự nhiên không cần nhiều giới thiệu, Lục Đào cho nàng đồng dạng an bài một trưởng lao thân phận, cụ thể chức vị ngược lại là không có an bài. Tốt, đều trở về đi. Lục Đào cũng không có nói nhiều, mang theo đám người trở lại trong tông môn, để chúng đệ tử ở trong đại điện chờ đợi. Lập tức, Lục Đào nhanh chóng chế tác đại lượng đũa, giao cho Ngô Thiên Hữu để chúng đệ tử soát kinh nghiệm. Hắn hôm nay công pháp đạt tới hơn 100 vạn, muốn toàn bộ thêm điểm xong phải vô cùng nhiều tạo hóa điểm, cái này liền cần dựa vào chúng đệ tử đi soát kinh nghiệm. Lục Đào cũng nghĩ qua chuyên môn chế tác một chút cho đũa soát kinh nghiệm vật phẩm, chỉ là kể từ đó liền tạm thời không có những nhiệm vụ khác an bài cho Bất Hủ Tông đệ tử. Khiến cái này tiểu gia hỏa dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen, cũng không tốt. Về phần cho công pháp soát kinh nghiệm, bọn hắn tu vi vẫn có chút thấp, các loại tư chất tăng lên, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, lại an bài tốt nhiệm vụ, Lục Đào căn dặn Hà Tông Minh, trấn an bọn người một tiếng, để bọn hắn tạm thời không cần tu luyện, liền ngay cả Khổng Hinh, Lục Đào đều để nàng trước không cần tấn thăng tông sư cảnh giới. Bởi vì cảnh giới càng cao, thoái đan trọng tu nguy hiểm lại càng lớn. Tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, Lục Đào mang theo Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh cùng một chỗ, trở lại trụ sở của mình, tiến vào độc phủ. Hắn để ba người khác tiếp tục chỉnh lý yêu ma hai tộc chữa vật bảo vật, chỉnh lý thu hoạch. Lục Đào chính mình thì là chạy vào dược viên. Chuyến này bí cảnh hành trình, thu hoạch quá phong phú. Lục Đào nhìn qua trong dược viên tràn đầy khử trần thảo, không khỏi lộ ra thỏa mãn ý cười. Trong dược viên, trồng trọt khử trần thảo rất nhiều, khoảng chừng hơn 190 gốc. Số lượng này tương đương dọa người. Đương nhiên, đây là bởi vì Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người lúc trước ở trong động phủ chỉnh lý thu hoạch lúc, liền đem hơn 60 gốc khử trần thảo dễ cỏ bóp tiếp theo đoạn bồi dưỡng. Mỗi một gốc có thể mặt khác bồi dưỡng hai lần, vì vậy lúc này mới có hơn 190 gốc hoàn toàn chín mùi khử trần thảo. Gần 200 gốc khử trần thảo, cái này có thể chế tạo bao nhiêu thiên tài a? Lục Đào chỉ cảm thấy có chút điên cuồng, không ngừng làm hít sâu, mới khiến cho chính mình kích động tâm, bình tĩnh trở lại. Sau đó, Lục Đào đem tô bằng cây kia khử trần thảo cũng trồng trọt đến dược viên, sau đó bắt đầu cho 200 gốc khử trần thảo giá tiếp, soát kinh nghiệm, thăng cấp. Chuyến này bí cảnh, thu hoạch không chỉ là khử trần thảo, đồng dạng còn có rất nhiều độc phấn, độc dược, vì vậy, soát kinh nghiệm so lúc trước còn muốn càng nhanh. Đồng thời, Lục Đào tu vi tăng lên tới thần đài cảnh giới, cũng có thể duy nhất một lần duy trì 200 gốc khử trần thảo sinh cơ, để nó không đến mức đang cày kinh nghiệm trong quá trình khô héo. Cái này nếu là khô héo một gốc, Lục Đào đều được đau lòng chết. Phải biết, bất luận cái gì một gốc, đều tương đương với một vị thiên phẩm tư chất thiên tài. Lục Đào là thật không nỡ, soát kinh nghiệm thời điểm, đều là hết sức chăm chú, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Cứ như vậy, sau gần nửa canh giờ, khử trần thảo toàn bộ lột xác thành thuế phàm thảo, đồng thời thăng cấp đến thượng phẩm bảo dược cấp độ. Thuế phàm thảo, không, 1 triệu thượng phẩm bảo dược, giá tiếp khử trần thảo thuế biến mà thành, hoàn toàn chín mùi sau, trực tiếp nuốt có thể 100% đem tư chất tăng lên đến cực phẩm thượng đẳng, 7 thành khả năng tăng lên đến thiên phẩm hạ đẳng, 4 thành khả năng tăng lên đến thiên phẩm trung đẳng, 1 thành khả năng tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, đề nghị luyện chế thành đan dược, có thể tốt hơn phát huy dược hiệu. Chậc chậc, chí ít cực phẩm thượng đẳng a, đây cũng quá khoa trương. Lục Đào nhịn không được tắt lưỡi, chí ít đều là cực phẩm tư chất thượng đẳng, mà lại, đây là vận khí độ chênh lệch tình huống, hơi có chút vật khí, đều có thể bắc bên trong 70 xác suất. Ý vị này, coi như không luyện chế thành đan dược, Lục Đào đều có thể chế tạo gần 200 vị thiên phẩm tư chất thiên tiêu. Khống chế khủng bố như vậy, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều vị diện dung chuyển. Luyện đan. Lục Đào hít sâu một hơi, ngắt lấy một gốc hoàn chỉnh thuế phàm thảo, bắt đầu luyện chế thuế phàm đan. Có luyện đan thất tăng phúc tăng thêm, thời gian không dài, một viên đan dược ra lò. Thuế phàm đan, không, 1000 nước nhị giai trung phẩm đan dược, có 50 tỷ lệ đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, 75 tăng lên đến thiên phẩm trung đẳng, 100% tăng lên đến thiên phẩm hạ đẳng. À, vậy mà chưa từng xuất hiện thiên phẩm phía trên đẳng cấp, chẳng lẽ tư chất cũng chỉ có phàm phẩm, lương phẩm, cực phẩm cùng thiên phẩm bốn cái phẩm giai sao? Không có cao hơn sao? Lục Đào có chút ngoài ý muốn, hắn luyện chế đan dược trước, còn có chút chờ mong thiên phẩm phía trên tư chất, kết quả không có xuất hiện. Theo lý thuyết, dựa theo mỗi 25 tỷ lệ giảm dần, cũng hẳn là xuất hiện so thiên phẩm thượng đẳng tốt hơn tư chất mới đối, nhưng cũng không có. Lục Đào suy đoán, có thể là dược liệu nguyên nhân, thuế phàm thảo dù sao chỉ là bảo dược. Lắc đầu, Lục Đào cũng không có truy đến cùng. Cái tỷ lệ này, nếu không thật làm cái thần tượng đi ra. Nhìn xem thuế phàm đan, Lục Đào sờ lên cằm rơi vào trầm tư, có chút xoắn xuýt. Nuốt đan dược, quá xem vật khí. Vận khí tốt, cùng vận khí kém, trên lệch quá lớn, nhất là đây là cả buổi thuế phàm thảo luyện chế đan dược, nếu như là phế liệu luyện chế, trên lệch không thể nghi ngờ sẽ càng lớn. Tư chất mỗi trên lệch một cái đẳng cấp nhỏ, tốc độ tu luyện đều trên lệch trọn vẹn gấp 2, sự trên lệch này cũng không nhỏ. Huống chi, đan dược dùng tài liệu hơi ít một chút, sẽ xuất hiện 4-5 cái khác biệt tư chất tăng lên tỷ lệ, đây chính là cả một cái phẩm giai tư chất trên lệch. Tốc độ tu luyện càng là đạt tới 8 lần, 16 lần trên lệch. Nếu có vật phẩm gì có thể gia tăng một chút vật khí, không hề nghi ngờ sẽ tốt hơn. Đột nhiên, Lục Đào trong lòng hơi động, lại nói, bằng vào ta chính mình làm nguyên mẫu, luyện chế một tôn thần tượng, để chúng đệ tử cầu nguyện, có thể làm sao? Nghĩ như vậy, Lục Đào hai mắt dần sáng. Sau một khắc, Lục Đào không còn xoắn xuýt, trực tiếp bắt đầu chế tác chính mình thần tượng. Chương 160, kỳ nguyện thần tượng. Tín ngưỡng lực chương 160, kỳ nguyện thần tượng. Tín ngưỡng lực Sương Nhi, Tiểu Minh, có phát hiện hay không chế tác thần tượng phương pháp? Thần tượng. Lục Đào tiếp xúc qua, nhưng chưa bao giờ làm qua. Trước kia bên trên trong miếu cầu thần bái Phật, gặp qua không ít thần tượng, những này thần tượng trên cơ bản đều là thạch, đất những vật này kết hợp chế tạo thành. Chế tác tựa hồ cũng không khó. Nhưng nói thực ra, Lục Đào cũng không xác định loại này thần tượng có hữu dụng hay không, cũng không có nghiệm chứng qua. Thậm chí lấy khoa học góc độ tới nói, đây chỉ là mê tín, cầu một cái an tâm mà thôi. Chân chính tín ngưỡng, không nhiều. Mà thế giới này, là chân chính võ đạo thế giới, là có võ thần, thậm chí vượt qua võ thần như thế tồn tại. Tự nhiên cũng có tín ngưỡng, cũng có thần tượng. Vì vậy, Lục Đào trực tiếp hỏi chỉnh lý thu hoạch Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh ba người. Yêu ma hai tộc, đẳng cấp nghiêm, có lẽ có chế tạo thần tượng phương pháp đặc thủ, hắn có thể tiến hành tham khảo. Có, Lục đại ca. Quả nhiên, ba người trực tiếp giao cho Lục Đảo mấy chục chủng chế tắc thần tượng phương pháp, đây là bọn hắn không có chỉnh lý xong tình huống dưới, không phải vậy sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ là đồng thời, ba người đều rất ngạc nhiên, Lục đại ca, ngươi chế tắc thần tượng làm gì nha? Lục Đảo cười nói, nếm thử một cái ý nghĩ. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh nghe vậy, đều là hai mắt sáng lên, theo thói quen gật đầu, trước đó, Lục Đảo mỗi lần luyện chế thứ gì, đều là như vậy lý do, kết quả hiệu quả vô cùng tốt. Khổng Hinh không có đặc thù ý nghĩ, chỉ là có chút hiếu kỳ, mười phần chờ mong Lục Đảo cái gọi là nếm thử. Còn bao lâu nữa có thể chỉnh lý xong? Lục Đào hỏi thăm. Lần này giết yêu ma quá nhiều, mỗi một đầu đều ít nhất là tiên thiên viên mãn cấp bậc, sửa sang lại đến tự nhiên không dễ dàng. Trước đó Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người sửa sang lại hơn 10 canh giờ, cũng còn không có chỉnh lý xong. Hà Nguyên Dương nói đại khái còn cần 2-3 canh giờ có thể chỉnh lý xong. Đó còn là rất nhanh, các ngươi tiếp tục đi chỉnh lý đi. Lục Đào đuổi đi ba người, bắt đầu xem ngọc giản, tham khảo những yêu ma này hai tộc chế tạo thần tượng phương thức, nhìn loại nào thích hợp cầu nguyện, hoặc là mấy loại nào thích hợp, hắn có thể kết hợp một chút. Thời gian không dài, Lục Đào trong lòng hiểu rõ. Sau đó, Lục Đào không ngừng từ trong không gian chữ vật lấy ra đại lượng tài liệu quý hiếm. Nếu là chính mình thần tượng, hơn nữa còn là vì chiếm được vận khí tốt, Lục Đào đang dùng tài bên trên cũng không có không nỡ. Tất cả đều là dùng tới được tài liệu tốt, đồng thời đều là cùng cầu nguyện tín ngưỡng các loại tương quan vật liệu. Hắc diệu thạch, tóc đen tinh, trời nguyệt thạch, từng kiện vật liệu chất quý tại Lục Đào dung luyện điêu khắc bên dưới hòa làm một thể. Thời gian dần trôi qua, một tôn cao tới một trượng thần tượng xuất hiện tại Lục Đào trước mặt. Nay thần tượng Lục Đào là hoàn toàn dựa theo hình dạng của mình chế tạo, liền xem như quần áo, màu da đều là giống nhau như lúc. Nó thân mang trường bào màu trắng, mặt quan như ngọc, mắt sáng như sao. Một tay lưng đeo, một tay tự nhiên rủ xuống lập, ngẩng đầu nhìn lên chân trời, phảng phất tại nhìn ra xa cái gì kỳ nguyện thần tượng. Không, một bạn cựu giai thần tượng có thể thu thập tín ngưỡng lực, người khác đối với thần tượng cầu nguyện lúc có thể tiêu hao tín ngưỡng lực, có nhất định xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng. Điểm tín ngưỡng, không chú, thỏa mãn nguyện vọng cần thần tượng bản nhân đồng ý mới có thể. Trước mắt thần tượng đẳng cấp khá thấp, thỏa mãn nguyện vọng xác suất khá thấp. Ngoa tạo, lại là thu thập tín ngưỡng lực đến thỏa mãn nguyện vọng. Lục Đào nhìn qua kỳ nguyện thần tượng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nay thần tượng, cùng lúc trước luyện chế vật phẩm khác đều không giống nhau, nó lại có thể thu thập tín ngưỡng lực, còn có thể sử dụng tín ngưỡng lực. Không hổ là kỳ nguyện thần tượng, vẹn vẹn điểm này, liền cùng thần một chữ này, dính dáng. Đồng thời, cựu giai thần tượng điểm kinh nghiệm lại là 10. Không không không, cái này cùng động phủ một dạng. Ngược lại là thỏa mãn nguyện vọng xác suất, để Lục Đào rất ngạc nhiên, cái đồ chơi này tính thế nào? Bất quá, thần tượng soát kinh nghiệm hẳn là rất khó đi. Lục Đào cao hứng đồng thời lại có chút ưu sầu, nghĩ nghĩ, lại đem Hà Nguyên Dương ba người kêu tới. A, Lục đại ca, ngươi làm sao luyện chế ra một cái chính mình thần tượng? Khổng Hinh nhìn xem Lục Đào thần tượng, hơi kinh ngạc, nói như vậy, nhân tộc chế tác thần tượng đều theo chiếu một chút thần minh bộ dáng chế tạo, có thể Lục đại ca, thế mà chế tạo là chính hắn. Trong lúc nhất thời, rất cảm thấy mới lạ. Lục Đào nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta lại không biết cái gì khác thần minh, không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa theo hình dạng của ta chế tạo. Võ thần, tại Lục Đào trong mắt, có thể không tính cái gì thần minh. Hi hi, Lục đại ca tương lai nhất định có thể trở thành thần minh. Hà Nguyên Dương hì hì cười một tiếng. Khổng Hinh sững sờ, lập tức mười phần nhận đồng gật đầu, lập tức không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại mười phần hợp lý, nàng to mò hỏi, Lục đại ca, ngươi thần tượng có tác dụng gì nha? Tạm thời giữ bí mật. Lục Đào cười hắc hắc, tiếp lấy phân phó Khổng Hinh nói, Hinh nhi, ngươi đứng tại thần tượng trước, đối với ta thần tượng bái một chút, nhớ kỹ, nhất định phải thành kính, tựa như một cái tín đồ mở dạng, hiểu chưa? Khổng Hinh nghe vậy, một mặt một bước, tiếp theo sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cảm giác có chút xấu hổ. Kỳ thật thật bái thần tượng cũng không có gì, có thể mấu chốt ở chỗ cái này thần tượng là Lục Đào, mà lại Lục Đào bản nhân còn ngay tại bên cạnh nàng nhìn xem, để nàng đi bái Lục Đào. Cảnh tượng này không khỏi quá lung túng, liền giống với ngay trước Xuân Ca mặt thành tín cầu nguyện, tín Xuân Ca đến vĩnh sinh. Đừng nói Khổng Hinh, liền ngay cả Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh đều có chút kinh ngạc, tiếp theo đồng tình lên Khổng Hinh đến, nhưng vẫn là nhịn không được cười trộm. Cười cái gì cười, hai người các ngươi cũng bái. Lục Đào lời này vừa nói ra, Hà Nguyên Dương hai người lập tức sắc mặt một đổ, trở nên cùng Khổng Hinh mở dạng một hồi lâu xấu hổ. Nhất là Hà Nguyên Dương, cùng Lục Đào đều đã có vợ chồng chi thực, kết quả còn muốn bái Lục Đoạn Tượng, hay là ngay trước Lục Đào ba người mặt, đây cũng quá xấu hổ. Đừng lề mề, nhanh bái. Lục Đào thúc giục, sắc mặt lại ý cười giật giảo, hiển nhiên, hắn cảm giác một màn này mười phần thú vị. Lục đại ca, nếu không ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta lại bái. Khổng Hinh muốn tìm một cái điều hòa biện pháp, nhưng bị Lục Đào vô tình cự tuyệt, không được. Ta tới trước. Nô Minh nhỏ tuổi, lòng xấu hổ không có nặng như vậy, trực tiếp đứng ra, đứng tại thần tượng trước mặt, đang muốn bái thần tượng lúc, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, Đào ca, phải quỳ xuống sao? Khụ khụ. Không cần không cần, đứng đấy là được. Lục Đào một trận ho khan, nếu như quỳ lạy, cái kia Sương Nhi quỳ lạy hắn, tính làm sao chuyện gì, còn có Bất Hủ Tông mấy vị trưởng bối đâu. Ngược lại là Ngô Minh lời nói, để Lục Đào trong lòng hơi động, đứng đấy thăm viếng cùng quỳ lạy, hiệu quả cũng không một dạng đi. Có cần phải thử một chút? A, tốt. Ngô Minh gật đầu, hít sâu một hơi, dựa theo Lục Đào lúc trước căn dặn, mười phần thành tín chắp tay trước ngực, đem mình làm lấy là Lục Đào tín đồ bình thường, hướng thần tượng thăm viếng. Kinh nghiệm 10 triệu. Điểm tính ngưỡng 128. Hay là rất đơn giản thôi. Lục Đào hai mắt sáng lên, thật chỉ cần thành tín thăm viếng, liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Mà lại, từ tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra, tham viếng thần tượng tu sĩ, tu vi càng cao, kinh nghiệm thì càng nhiều. Ngoài ra, chính là điểm tính ngưỡng, tham viếng một lần 128 điểm. Căn cứ di vãng soát kinh nghiệm, hơi chút suy tư, Lục Đào liền minh bạch, từ người bình thường đến tu sĩ, lại đến tiên thiên. Thần này, phổ thông nhân xâm bái một lần, điểm tính ngưỡng 1, mỗi tăng lên một cảnh giới, điểm tính ngưỡng liền tăng lên gấp 2. Vì vậy, thần đại cảnh giới là 128 điểm. Về phần cụ thể phải chăng như vậy, để Khổng Hinh thăm viếng một lần, tự nhiên rõ ràng. Lục Đào nhìn về phía Khổng Hinh. Khổng Hinh đỏ mặt, đứng đến thần tượng trước mặt, điều chỉnh một phen cảm xúc sau, lại bắt đầu thăm viếng thần tượng. Kinh nghiệm 10 vạn, điểm tính ngưỡng 32. Lục Đào yên lặng gật đầu, tiếp lấy xuất ra thuế phàm đan, giao cho Khổng Hinh, cũng phân phó nói, "Hinh nhi, ngươi thăm viếng thần tượng lúc, có thể ở trong lòng cầu nguyện ngươi thu hoạch được vận khí tốt, hy vọng có thể đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng." Ầm ầm, nghe Lục Đào lời nói, Khổng Hinh chỉ cảm thấy náo hải một trận oanh minh. Thiên phẩm thượng đẳng tư chất, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ Vĩnh Khang phủ đều không có một vị thiên tài như vậy, có thể Lục đại ca vậy mà để nàng cầu như vậy nguyện vọng, chẳng lẽ Lục đại ca không biết đan dược có mức độ cao thấp sao? Lục đại ca đương nhiên biết, cho nên trong tay mình viên này khứ trần đan, hạng cuối cực cao, khẳng định chí ít đạt đến cực phẩm trung thượng, thậm chí thiên phẩm. Nghĩ như thế, Khổng Hinh lập tức cảm giác đan dược trong tay mười phần nặng nề, để nàng có chút cầm không được. Quá quý giá, dạng này đan dược làm sao lại cho một cái vừa mới gia nhập Bất Hủ Tông mới 10 ngày đệ tử? Lục đại ca, ta Khổng Hinh mắt đỏ, nội tâm cảm động hết sức, muốn nói cái gì, lại bị Lục Đào trực tiếp đánh gãy, thúc giục nói, nhanh cầu nguyện đi. Ân. Khổng Hinh hung hăng gật đầu, nghe lời tham viếng thần tượng, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, tạ ơn Lục đại ca quà tặng, hy vọng Lục đại ca vĩnh viễn bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, hy vọng Bất Hủ Tông có thể an ổn phát triển không ngừng, hy vọng đại cảnh có thể vượt qua lần nguy cơ này, chuyển nguy thành an, hy vọng mấy vị lao tổ cùng lao cha có thể sớm ngày tấn thăng võ vương a. Đúng rồi, hy vọng ta ăn vào viên này thuế phàm đằng sau, có thể đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm thượng đẳng, cảm tạ thần. Không đối, là cảm tạ Lục đại ca, cũng không đúng, cảm tạ Bất Hủ chi thần. Cầu nguyện một khi bắt đầu, tham lam tùy theo mà hiện, cầu nguyện lúc liền muốn nhiều cầu mấy cái, ai cũng không phải như vậy chứ. Khổng Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong bất chi bất giác, nàng liền đem rất nhiều tâm nguyện hướng thần tượng cầu nguyện, liên tục thở dài. Thần tượng kinh nghiệm cũng là liên tiếp dâng lên, tín ngưỡng lực cũng là như vậy. Chỉ là, khi nàng cầu nguyện sau khi kết thúc, lại phát hiện Lục Đào sắc mặt có chút biến thành màu đen, không khỏi có chút chột dạ mà hỏi, "Lục đại ca, làm sao rồi?" Chương 161, thần tượng diệu dụng. Kinh khủng phối hợp hiệu quả. Chương 161, thần tượng diệu dụng. Kinh khủng phối hợp hiệu quả. Khổng Hinh đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ đối với thần tượng cầu nguyện, thần tượng chủ nhân có thể cảm giác được chính mình cụ thể cầu nguyện? Không phải vậy, Lục Đào dùng cái gì sẽ sắc mặt khó coi đâu? Khẳng định là bởi vì chính mình cầu nguyện quá nhiều, để Lục đại ca cảm thấy quá phiền phức, không cách nào thực hiện, mới bởi vậy mà đen. Nghĩ như vậy, Khổng Hinh càng chột dạ. Cũng âm thầm may mắn, chính mình không có hứa lộn xộn cái gì nguyện vọng. Bên cạnh, Lục Đào khẽ miệng có chút run rẩy. Chính như Khổng Hinh phỏng đoán như vậy, kỳ nguyện thần tượng không chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng lực, còn có thể đem tín đồ cầu nguyện tâm nguyện thông qua thần tượng truyền lại cho thần tượng bản thể. Cho nên, Lục Đào tại Khổng Hinh cầu nguyện lúc, có như vậy cảm giác. Tín đồ của ngươi Khổng Hinh, cầu nguyện ngươi vĩnh viễn bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, trước mắt điểm tính ngưỡng 416, có 0.0000001 xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng, có đồng ý hay không? Tín đồ của ngươi Khổng Hinh, cầu nguyện Bất Hủ Tông, có 0.0000001 xác suất, có đồng ý hay không? Tín đồ của ngươi Khổng Hinh, cầu nguyện ăn vào thuế phàm đằng sau, có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng, trước mắt điểm tính ngưỡng 416, có một xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng, có đồng ý hay không? Không phải, cũng chỉ là cầu nguyện ta bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà thôi, thế mà xác suất thấp như vậy. Lục Đào cảm giác được thần tượng truyền lại tới thỉnh cầu, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, âm thầm đầu đen rau muống. Hắn chỉ là một cái thần đài sơ kỳ mà thôi, vẹn vẹn cầu một cái bình an, lại để cho tiêu hao nhiều như vậy điểm tính ngưỡng, đơn giản không hợp thói thường. Đó là bao nhiêu cái không a, liên tiếp không, lít nha lít nhít, Lục Đào đều chẳng muốn đi đếm. Ngược lại là Khổng Hinh, đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, chỉ cần hơn 4 vạn điểm tính ngưỡng, liền có thể thực hiện nguyện vọng, ngược lại là rất dễ dàng. Không có việc gì. Nhìn xem Khổng Hinh một mặt chột dạ bộ dáng, Lục Đào lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thường, phân phó nói, "Hinh nhi, ngươi tiếp tục bái, nhớ kỹ à, muốn thành kính, chỉ cần ngươi thành kính tham viếng, ngươi ăn vào thuế phàm đan, liền có thể đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm thượng đẳng." "Ừ, Lục đại ca, ta nhất định thành kính tham viếng." Khổng Hinh trọng trọng gật đầu, lập tức 10% chăm chú tiếp tục thành kính tham viếng. Lục Đào thấy vậy, nhớ tới vừa rồi Ngô Minh nói tới quỷ lệ một chuyện, có chút chần chừ nói, "Cái kia, Hinh nhi à, nếu không, ngươi quỷ lệ thử một chút." "A." Khổng Hinh quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Đào, biểu lộ 10 phần đặc sắc, lúc đầu vừa mới biến mất lòng xấu hổ, lập tức tái hiện. Ngay cả Hà Nguyên Sương cũng nhịn không được thọc Lục Đào thân eo, truyền âm nói, "Lục đại ca, có thể hay không quá phận?" Khụ khụ. Lục Đào ho khan một cái, có chút không có sức nói, "Cái kia, khả năng quỷ lệ sẽ hiệu quả khá hơn một chút, ngươi thử nhìn một chút." "Ta..." "Tốt." Khổng Hinh hơi chần chừ, vì thiên phẩm thượng đẳng tư chất, nàng hay là đồng ý, cố nén lòng xấu hổ, tại Lục Đào tượng trước mặt quỳ lạy. Kinh nghiệm 10 vạn, điểm tính ngưỡng 160. Quả nhiên khác nhau, quỳ lạy điểm tính ngưỡng thế mà lật ra gấp 5 lần. Lục Đào hai mắt sáng lên, sắp thực quỳ lạy muốn càng thêm thành kính một chút, Lục Đào nói thẳng, "Hiệu quả rất tốt, tiếp tục quỳ lạy, đừng có ngừng." "Tốt, Lục đại ca." Mặc dù không biết Lục đại ca lời nói hiệu quả không tệ chỉ là cái gì, nhưng Khổng Hinh vẫn là nghe lời tiếp tục quy lại. Quy lại một lần sau, lòng xấu hổ liền không có nặng như vậy, nhiều quy lại mấy lần, trên cơ bản liền biến mất không thấy gì nữa, Khổng Hinh không coi ai ra gì giống như, không ngừng chắp tay trước ngực, túi người cung bái, lấy hai tay mu bàn tay chạm đất, hướng kỳ nguyện thần tượng dập đầu. Thỏa mãn nguyện vọng, từ trên thân những người khác lấy được tín ngưỡng lực, cũng có thể dùng tại trên thân người khác, cái này Lục đạo nhìn qua tăng lên không ngừng điểm tín ngưỡng, sờ lên cằm trầm tư, thầm nghĩ, cầu nguyện, kỳ thật chủ yếu chính là từ tâm, để cho mình đánh đáy lòng hy vọng, khát vọng có thể làm đến chuyện nào đó, cái này kỳ thật tương đương với bản thân độc biên, cũng chính là lòng tin, người khác tín ngưỡng lực cũng có thể trợ giúp, chẳng phải tương đương với những người khác thực hiện lòng tin. Nói cách khác, lòng tin của mình cộng thêm người khác cổ vũ, chính là thành sự mấu chốt. Lục Đào bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, tín ngưỡng kỳ thật chính là tâm lực lượng. Giờ khắc này, Lục Đào cảm giác mình phát hiện tín ngưỡng chân tướng. Không phải vậy, vì sao Ngô Minh cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, cũng có thể dùng để thỏa mãn Hà Nguyên Sương tâm nguyện đâu? Lục đại ca, chúng ta cũng muốn quỳ lại sao? Một bên, Hà Nguyên Sương hướng Lục Đào hỏi thăm. Lục Đào nghĩ nghĩ, nói tạm thời không cần, các ngươi tiếp tục đi chỉnh lý thu hoạch đi. Lục Đào không có để Hà Nguyên Sương, Ngô Minh hai người thảm biếng, chủ yếu là hai người tư chất đều đã đạt tới thiên phẩm thượng đẳng, không cần phục đan dược khẩn cầu vận khí tốt, tự nhiên không cần thăm biếng. Dù sao, cũng không thể để cho hai người thăm biếng cống hiến tín ngưỡng lực, sau đó dùng trên thân người khác đi. Cái này bao nhiêu đối bọn hắn không quá cơ bằng. Bất quá, hai người đều có trưởng bối, bọn hắn cung cấp tín ngưỡng lực, ngược lại là có thể dùng tại riêng phần mình trưởng bối trên thân, cũng có thể. Nhưng là hiện tại, tạm thời không cần. Trước hết để cho bọn hắn chỉnh lý tốt thu hoạch lại nói. Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người sau khi rời đi, Lục Đào trở lại luyện đan thất, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Bất quá, đang muốn lúc luyện đan, Lục Đào đột nhiên tâm thần khẽ động, thầm nghĩ, lại nói, nếu bằng vào cầu nguyện, có thể thu được vận khí tốt, bắt trung đê sát suất, vậy ta lúc luyện đan, hoàn toàn có thể ít dùng điểm thuế phàm thảo a, dạng này còn có thể luyện chế nhiều một chút thuế phàm đan. Ta thật là một cái thiên tài. Lục Đào càng nghĩ càng đối với, lập tức bắt đầu luyện đan nghiệm chứng. Lần này, Lục Đào luyện chế thuế phàm đan, mặc dù đồng dạng là nhị giai trung phẩm, nhưng dùng thuế phàm thảo, thiếu một nửa, chỉ có nửa cây, vì vậy, muốn đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng sát suất, hạ xuống đến 30. Lục Đào cũng không để ý, đi thẳng tới phòng luyện khí, tại Khổng Hinh một mặt ngạc nhiên trong thần sắc, đưa nàng trên người thuế phàm đan, đổi một viên. Còn không đợi Khổng Hinh có cái khác nội tâm hoạt động, Lục Đào trực tiếp phân phó nói, "Hinh Nhi, ngươi tiếp tục cầu nguyện tăng lên tư chất thử một chút." Khổng Hinh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ngây ngốc dựa theo Lục Đào phân phó, tiếp tục quỳ lạy, cầu nguyện. Tín đồ của ngươi Khổng Hinh, cầu nguyện ăn vào thuế phàm đan sau, có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng, trước mắt điểm tính ngưỡng 10016, có 20 xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng, có đồng ý hay không? Trước đó điểm tính ngưỡng 400 đến điểm, xác suất một chỉnh thể cần hơn 4 vạn điểm tính ngưỡng, hiện tại đan dược thay đổi sau, chỉnh thể cần hơn 5 vạn một chút. Lục Đào đơn giản chuyển đổi một chút, âm thầm gật đầu, quả nhiên như ta sở liệu, thuế phàm đan dùng tài liệu càng ít, tăng lên tiên phẩm thượng đẳng tư chất xác suất hạ xuống sau, cầu nguyện bắc bên trong vận khí tốt cần điểm tính ngưỡng cũng theo đó gia tăng. Lập tức, Lục Đào lại đếm thử để Khổng Hinh cầu nguyện tiên phẩm trung đẳng tư chất, phát hiện cần điểm tính ngưỡng giảm xuống gấp đôi. Như vậy xem ra, còn có thể tiếp tục giảm bất thuế phàm thảo dùng tài liệu, ít hơn nữa một nửa thử một chút. Nghĩ như vậy, Lục Đào đem đan dược đổi lại sau, tiếp tục trở lại luyện đan thất, bắt đầu luyện đan. Mỗi luyện chế một lần, liền thiếu đi dùng một chút thuế phàm thảo, nhìn xem không ngừng hạ xuống tỉ lệ, Lục Đào bất vi sở động, một chút xíu nếm thử. Rốt cuộc, Lục Đào một phen thí nghiệm sau, tìm được tốt nhất phối phương. Thuế phàm đan, không, một ước tam giai trung phẩm đan dược, một khả năng đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng, 25 tăng lên đến tiên phẩm trung đẳng, 50 tăng lên đến tiên phẩm hạ đẳng, 75 tăng lên đến cực phẩm thượng đẳng, 100 tăng lên đến cực phẩm trung đẳng. Dạng này một viên đan dược, chỉ dùng 1/8 thuế phàm thảo. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Đào có thể dùng gần 200 gốc thuế phàm thảo, luyện chế ra 1600 quả, có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng thuế phàm đan. Đương nhiên, phải phối hợp hắn kỳ nguyện thần tượng cùng một chỗ mới có thể có hiệu quả. Ti, ta tích cái quay quay, 1600 cái tư chất đạt tới tiên phẩm thượng đẳng tiên tiêu. Lục Đào nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Cái này nếu là chuyến đi, tạo thành doanh động, sợ là ngay cả trước đó ba cái thần đài bí cảnh cũng không thể so sánh đi. Mà lại, đây là Lục Đào mới thần đài cảnh giới, thuế phàm thảo cũng mới thượng phẩm bảo dược, còn không có tăng lên tới cực phẩm bảo dược, nếu như một khi tăng lên, hiệu quả kia, ta hệ thống, đơn giản quá kinh khủng. Càng là sử dụng, Lục Đào càng phát ra cảm thấy hệ thống đi tiền, vẻn vẹn chỉ là chế tạo một bộ kỳ nguyện thần tượng mà thôi, vậy mà có thể biến tướng, để 200 gốc thuế phàm thảo đưa đến 1600 gốc hiệu quả. Dạng thu hoạch này, ngay cả Lục Đào chính mình cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Hệ thống này hạn mức cao nhất không khỏi cũng quá khoa trương. Hô, Lục Đào không ngừng làm hít sâu, tốt đường này mới khiến cho chính mình kích động nội tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, Lục Đào vùi đầu vào luyện đan bên trong, từng viên tam giai trung phẩm thuế phàm đan không ngừng ra lò. Chương 162, ban thưởng đan. Độ trung thành tăng vọt. Chương 162, ban thưởng đan. Độ trung thành tăng vọt. Hô, giải quyết. Sau gần nửa canh giờ, Lục Đào luyện đan kết thúc. Nhìn qua trong nhẫn chữ vật, tiêu hao 20 cây thuế phàm thảo, luyện chế 160 quả tam giai thuế phàm đan, Lục Đào nội tâm rất thỏa mãn. Hắn không có đem thuế phàm thảo toàn bộ sử dụng xong, còn lại thuế phàm thảo, hắn đều giữ đứng lên, lưu lại chờ về sau sử dụng. Cái này 160 quả thuế phàm đan là dùng đến cho độ trung thành đạt tới 90 điểm trở lên đệ tử sử dụng. độ trung thành thấp hơn 90 điểm đệ tử, Lục Đào tạm thời không có ý định cho bọn hắn tăng lên tư chất. Kỳ thật, ngay từ đầu, Lục Đào là chuẩn bị đem các đệ tử đều tăng lên một chút tư chất, chí ít đều tăng lên tới cực phẩm hạ đẳng, tấn thăng luyện thủy. Nhưng là hiện tại, có thần tượng sau, như thế dùng liền có chút lãng phí thuế phàm thảo. Cho nên muốn hay là trước không tăng lên, để bọn hắn ma luyện một phen, lại để thăng một chút độ trung thành lại nói. Dù sao, bây giờ Bất Hủ Tông có tông môn tăng phúc, độ trung thành tăng phúc, tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh. Mà lại, những đệ tử này độ trung thành bây giờ cũng không tính là thấp, thấp nhất đều có 75 điểm trở lên. Vẹn vẹn 10 ngày, liền có dạng này độ trung thành, nhưng thật ra là phi thường khoa trường, có thể có 160 vị, độ trung thành đạt tới 90 trở lên, đều để Lục Đào thật bất ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, những này Bất Hủ Tông đệ tử, đối với Bất Hủ Tông phi thường tán thành. Có lẽ, lại có mấy ngày, liền có thể đại bộ phận đệ tử đều tăng lên tới 90 điểm trở lên độ trung thành. Cái này khiến Lục Đào rất chờ mong. Lục Đào duỗi ra lưng mỏi, trở lại phòng luyện khí, nhìn thoáng qua chưa từng ngừng, một mực không ngừng dập đầu quỳ lạy khổng hình, coi lại một chút kỳ nguyện thần tượng điểm tín ngưỡng, nhịn không được khỏe miệng một phát. Điểm tín ngưỡng 1600416. Khu cụ, Hinh Nhi a, có thể. Dập đầu sắp đến một giờ, cống hiến 160 vạn điểm tín ngưỡng, đầy đủ nàng thực hiện nguyện vọng, thậm chí vượt xa. Lục Đào ra hiệu khổng hình dừng lại. Lục đại ca, không cần lại dập đầu sao? Khổng hình cảm thấy dập đầu nửa canh giờ cũng không tính cái gì, có thể làm cho nàng đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm thượng đẳng, đừng nói nửa canh giờ, một ngày, một tháng, một năm, nàng đều nguyện ý ân, có thể. Lục Đào kéo Khổng Hình, đồng thời tâm ý khẽ động, trực tiếp đồng ý Khổng Hình cầu nguyện. Ngươi đã đồng ý thỏa mãn tín đồ Khổng Hình cầu nguyện, tiêu hao 41.600 điểm tín ngưỡng, nàng ăn vào thuế phàm đằng sau, đem 100 đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng. Lục Đào trên mặt không khỏi hiện hiện mỉm cười, thúc giục nói, nhanh đi phục dụng thuế phàm đan đi. Tốt, ta ơn Lục đại ca. Khổng Hình vội vàng gật đầu, cũng có chút chờ mong cầu nguyện hiệu quả, trở lại gian phòng của mình sau, trực tiếp phục dụng thuế phàm đan. Một lát sau, Khổng Hình cảm ứng được tốc độ tu luyện của mình, nhịn không được vui đến phát khóc. Thiên phẩm thượng đẳng tư chất, Vĩnh Khang phủ đều chưa từng có được thiên tài như vậy, đồng thời, nàng còn đem mấy quyển thiên giai công pháp lĩnh ngộ thấu triệt, ý vị này, nàng rất nhanh liền có thể đuổi kịp Lục Đào mấy người bước chân. Mới bèn bèn 17 tuổi tuổi tác, liền trở thành thần đại, võ vương giống như tồn tại. Tại về sau, nàng không chỉ có thể trở thành võ thần, thậm chí còn có thể phi thăng thần giới. Nàng không nghĩ tới, cầu nguyện thật có hiệu quả. Lục đại ca, cảm ơn ngươi. Khổng Hinh nỉ non một tiếng, lập tức thu thập xong cảm xúc, ra khỏi phòng, đã thấy Lục Đào ba người tất cả đều tại bên ngoài gian phòng chờ lấy nàng. Thấy vậy, Khổng Hinh nội tâm cảm động không thôi. Hinh Nhi tỷ tỷ, thế nào? Thành công không? Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh đều là mười phần lo lắng. Ngược lại là Lục Đào, trên mặt cười khẽ, đối với cái này một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Khổng Hinh trong mắt chứa ý cười, trùng điệp gật đầu nói, thành công. Chúc mừng Hinh Nhi tỷ tỷ. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người đều là đồng thời chúc mừng, tựa như trước đó ở trong bí cảnh, Khổng Hinh chúc mừng hai người như vậy. Nhìn xem ba người như vậy hòa thuận, Lục Đào không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hinh Nhi, ngươi trước không nên rời đi đạo phủ, chờ ta tự sáng tạo một bản có thể ẩn tàng tư chất công pháp, ngươi đến lúc đó lại đi ra. Lục Đào lo lắng có võ vương, võ thần đột nhiên tới chơi, phát hiện Khổng Hinh tư chất tăng lên, gây nên một chút phiền toái không cần thiết, liền để nàng tạm thời không cần hiện thân. Cho dù là Khổng Hạo tới, đều nói đang bế quan. Tốt, Lục đại ca. Khổng Hinh nghe lời gật đầu. Lục Đào vừa tiếp tục nói, ngươi cũng trước đừng tu luyện, các loại toái đan trọng tu. Toái đan trọng tu. Khổng Hinh hơi sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Đào. Lục Đào gật gật đầu, cũng không nhiều lời, lại phân phó Hà Nguyên Dương hai người, nói tốt, các ngươi đi đem tất cả mọi người gọi vào đại điện. Tốt, Lục đại ca đào ca. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người rời đi động phủ, đi triệu tập Bất Hủ Tông đệ tử. Thời gian không dài, tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, trưởng lão, toàn bộ đi vào Bất Hủ Tông trong đại điện, sau đó tò mò nhìn trong điện, một tôn cao tới một trượng tông chủ thần tượng. Bọn hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Lục Đào. Đây là kỳ nguyện thần tượng, cầu nguyện lúc có thể thu hoạch được vận khí tốt. Lục Đào nhìn qua chúng đệ tử, đem 160 khỏa thuế phàm đan phân phát xuống dưới, phát cho những cái kia độ trung thành đạt tới 90 trở lên đệ tử, thậm chí ngay cả đại hắc cầu đều có một viên. Sau đó nói, đạt được đan dược đệ tử, các ngươi ngay ở chỗ này tham viếng thần tượng, cầu nguyện ăn vào thuế phàm đan sau, có thể đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm thượng đẳng, bất quá cần ta đồng ý các ngươi phục dụng lúc, các ngươi mới có thể phục dụng. Hoa thiên phẩm thượng đẳng tư chất. Chơi ạ, Lục Đào thoại âm rơi xuống, trong đại điện trong nháy mắt vang lên trận trận tiếng kinh hô. Mặc dù bọn hắn còn rất nhỏ, đều chỉ có mười mấy tuổi, nhưng tại Bất Hủ Tông trong 10 ngày, sớm đã đi dạo qua Bất Hủ Tông tàng kinh các, biết tư chất cụ thể đẳng cấp. Dù sao, bọn hắn tại Bất Hủ Tông tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, thậm chí cũng hoài nghi tư chất của mình có phải hay không vốn là rất tốt, chỉ là công pháp không lĩnh ngộ được bị, mới đưa đến trước kia tu luyện quá chậm. Chỉ là một phen thẩm tra sau, bọn hắn minh ngộ, cũng không phải là bọn hắn tư chất tốt, mà là tông môn tụ linh trận tốt. Vì vậy, bọn này Bất Hủ Tông đệ tử đều hết sức rõ ràng, thiên phẩm thượng đẳng tư chất, ý vị như thế nào. Cái này, thế nhưng là trong ghi chép, tư chất trần nhà. Mà dạng này đan dược, tông chủ vậy mà trực tiếp ban cho bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, tiếp theo có chút cuồng nhiệt nhìn qua trong tay thuế phàm đan, đối với Bất Hủ Tông tán thành, trung thành, cũng càng ngày càng cao. Tông chủ, thật là lớn phách lực. Bất Hủ Tông đệ tử khác kinh hô, Tô Bằng thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thậm chí, loại này chấn kinh so Lục Đạo chém giết hơn 1000 thần đại viên mãn yêu ma, phá hư yêu ma hai tộc nhu đồ, mang cho hắn cảm giác còn muốn càng thêm rung động. Đây chính là 160 quả thuế phàm đan, nếu như toàn bộ tăng lên tư chất đến thiên phẩm thượng đẳng, đó chính là 160 vị đỉnh tiêm thiên tiêu. Dạng này Bất Hủ Tông, Lộc Cộc, Tô Bằng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Mà đối với Lục Đạo khí phách, nội tâm của hắn càng thêm khâm phục. Chân quý như thế đan dược, vậy mà khinh địch như vậy liền ban cho môn hạ đệ tử khác không nói, hắn cũng không biết những người này đi theo Lục Đạo bao lâu. Nhưng là chính hắn, mới gia nhập Bất Hủ Tông mấy canh giờ mà thôi, một ngày cũng chưa tới. Vậy mà cũng có thể thu hoạch được dạng này một viên đan dược. Trước đó, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình một gốc khử trần thảo, chí ít có thể làm cho Bất Hủ Tông thêm ra hai vị thiên tài, lại thêm quyển gia cửu, tài liệu các loại, chính mình gia nhập Bất Hủ Tông, tuyệt đối thành ý tràn đầy. Mình coi như thua thiệt điểm, cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ xem ra, cái này không phải ăn thiệt tỏi a, cái này hoàn toàn là kiếm lợi máu. Cho nên giờ khắc này, Tô Bằng đối với Bất Hủ Tông tán thành, trung thành, cũng là thẳng tắp dâng lên. Dù là, hắn là một cái hết sức cẩn thận tán tu, dù là, hắn mới gia nhập Bất Hủ Tông chỉ là hơn 4 canh giờ, nhưng hắn tại thời khắc này, bị Lục Đào hoàn toàn tin phục. Tô Bằng, tại Bất Hủ Tông, an tâm. Đồng dạng, liền xem như Hà Tông Minh, Ngô Thiên Hiếu, Trần An bọn người, đã sớm biết Lục Đào năng lực cường đại, thế nhưng không nghĩ tới, Lục Đào có thể xuất ra loại bảo vật này. Thiên phẩm thượng đẳng tư chất, một khi thành công, mang ý nghĩa bọn hắn tương lai đều có hy vọng trở thành võ thần. Không, không phải hy vọng, mà là khẳng định. Bởi vì Lục Đào thiên nhãn có thể truyền công, tư chất tăng lên, công pháp trực tiếp truyền thụ, bọn hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới người khác cố gắng cả đời đều không thể với tới độ cao. Về phần những cái kia không có đạt được đan dược đệ tử, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, không cam lòng, bị khuất, hâm mộ, xa xát tinh thần chờ chút, từng cái hiện hiện. Lục Đào bí mật quan sát, phát hiện những đệ tử này chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng oán hận, biểu thị các loại thần sắc, ngược lại để Lục Đào hơi có ngoài ý muốn. Lập tức, Lục Đào nhìn sang bảng hệ thống, nhìn xem tăng lên không ngừng độ trung thành, không khỏi hài lòng gật đầu. Vẹn vẹn như thế mấy tức thời gian, đạt được đan dược đệ tử, trên cơ bản bình quân mỗi người độ trung thành đều lên tăng 3 điểm. Phải biết, đây chính là độ trung thành nguyên bản liền đạt tới 90 trở lên, ngoài định mức lại thêm 3 điểm, có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại độ trung thành cao bao nhiêu. 10 ngày trước, Hà Nguyên Xương độ trung thành cũng mới 93 mà thôi, hơn nữa còn là trong mọi người cao nhất. Đương nhiên, hiện tại tôi, Hà Nguyên Xương độ trung thành đã đạt đến kinh khủng 99, còn thừa lại một điểm tăng lên không gian. Mà không có đạt được đan dược đệ tử, bọn hắn độ trung thành cũng đang biến hóa, bình quân tới nói, đều giảm xuống một điểm, cũng không tính là nhiều. Thậm chí không ít đệ tử còn tăng. Hôm nay ban thưởng đều là căn cứ các ngươi dĩ vãng làm nhiệm vụ dụng tâm trình độ, cùng đối với Bất Hủ Tông cống hiến, trung thành đến phân phát. Lục Đào mỉm cười, nói cho nên, mặt khác không có đạt được đan dược đệ tử, cũng đừng nản chí, chỉ cần các ngươi làm tốt nhiệm vụ, về sau cũng sẽ ban cho các ngươi. Là, tông chủ. Đệ tử khác trong nháy mắt kích động lên. Tiếp lấy, độ trung thành bắt đầu tăng vọt. Thậm chí trong nháy mắt này, lại có hơn 100 vị trực tiếp tăng vọt đến 90 trở lên. Tốt. Lục Đào tay phải nhẹ ép, để chúng đệ tử an tĩnh lại, nói tiếp, đan dược sự tình không thể truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại trong tông môn hảo hảo làm nhiệm vụ, tu luyện, đừng chạy lung tung. Là, tông chủ. Các đệ tử ầm vang hưởng. Tốt, các ngươi tham viếng thần tượng đi. Lục Đào ra hiệu cái kia 160 vị đạt được thuế phàm đan đệ tử tham viếng thần tượng, cũng nhắc nhở, nhớ kỹ, tham viếng lúc, nhất định phải nội tâm thành kính, chỉ có thành tín tham viếng mới có tác dụng, mặt khác, vì lệ hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên, chư vị trưởng lão cũng không cần. Lục Đào lại bổ sung một câu. Đệ tử khác đều trở về soát đũa, không cần lười biếng. Nói xong câu nói sau cùng, Lục Đào rời đi đại điện, bay trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị dung hợp ẩn tàng tư chất công pháp. Bất quá, đang bay trở về trên đường, Lục Đào đột nhiên thầm nghĩ, lại nói, ta có phải hay không hẳn là tu luyện một bộ cùng loại nhất khí hóa tam thanh như thế có thể tùy thời thi triển, tùy thời thu hồi phân thân. Những việc vật này, hoàn toàn có thể an bài phân thân tới làm. Ta bản thể hay là bế quan tu luyện mới là chính sự. Chương 163, vô hạn phân thân chương 163, vô hạn phân thân chi pháp. Đang thu thập các loại trong công pháp, cùng chỉnh lý yêu ma hai tộc thu hoạch lúc, Lục Đào đều thu hoạch được không ít. Chỉ là, đối với võ vương như thế phân thân, Lục Đào có chút mâu thuẫn. Tách ra một cái giống nhau như lúc phân thân, dù là tu vi, tư chất, đều tương đối độ chênh lệch một chút, hay là cảm giác có chút khó chịu, loại cảm giác này xa xa không phải soi gương đơn giản như vậy. Dù sao, tu luyện ra được phân thân, đó là thật sự người. Cũng tỉ như trước đó trong bí cảnh ba cái võ vương phân thân, cuối cùng bị Đan Vũ phân thân nô dịch, hậu quả chính là tất cả bí mật toàn bộ bàn giao cho Đan Vũ, tiếp theo bị Lục Đạo cùng hưởng. Không nói đến bị nô dịch, khống chế nhục nhã, đây là Lục Đạo không thể nào tiếp thu được, chỉ là bí mật hai chữ, liền để Lục Đạo không thể không cẩn thận. Bí mật của hắn thực sự quá lớn, cho dù là toàn bộ Càn Vũ đại lục, thậm chí là xung quanh vị diện chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không có bí mật của hắn lớn, hắn lại sao dám chủ quan. Vì vậy, Lục Đạo là dự định tu luyện ra loại kia không có chân thực thân, vẹn vẹn dựa vào nguyên khí, hồn lực các loại cô động phân thân, bao hàm ký ức không nhiều, dựa vào chủ thân phân phó đi làm việc. Đồng thời, tại gặp được nguy hiểm lúc, còn có thể tùy thời tán loạn, sẽ không bị người nô dịch. Không cần tự bạo thần hồn, liền hoàn toàn chính mình tán loạn thành năng lượng, bất cứ trí nhớ gì cũng sẽ không bị người đạt được, bất luận cái gì khí tức thần hồn, cũng sẽ không bị người bắt được, từ đó uy hiếp được chủ thân. Đây mới là Lục Đào muốn hoàn mỹ phân thân. Bất quá, muốn tu luyện ra dạng này phân thân, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ôm vẻ mong đợi, Lục Đào trở lại chỗ ở, trực tiếp tiến vào động phủ chuẩn bị dung hợp công pháp, đồng thời, để Hà Nguyên Dương, Ngô Minh hai người tiếp tục chỉnh lý còn lại không nhiều thu hoạch. Phân thân bí pháp, 10 phần chất quý, số lượng ít. Trên cơ bản thần đài phía dưới, cơ hồ không có tu luyện phân thân. Bởi vì phân thân không chỉ là muốn tu luyện ra một thân thể, đồng dạng còn muốn tách rời thần hồn, mà thần đài phía dưới không tu thần hồn, chỉ có thần thức, nếu là tách rời, ảnh hưởng cực lớn. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ dẫn đến tự thân thần hồn không được đầy đủ, thiên phú đánh mất, đây là không nghiêm trọng tình huống dưới. Nghiêm trọng hơn người, trực tiếp thần hồn tiêu tán. Nhưng thần đài phía trên liền không giống với lúc trước, nhất là tu luyện tới võ vương, võ thần cảnh giới, thần đài đủ cường đại, thần hồn đạt được rèn luyện, tách ra một đạo phân hồn, ảnh hưởng không lớn. Mà lúc đảo, hắn mặc dù mới thần đài một tầng, nhưng vốn là từ luyện thủy tấn thăng đi lên, thần thức cực kỳ cường đại tình huống dưới tấn thăng thần đài. Đồng thời, còn tại ma tộc thần đài bên trên, ngay cả trèo lên cửu giai, rèn luyện 9 lần, nó thần hồn cường đại, so rất nhiều võ vương đều muốn càng thêm cường đại. Đây cũng là lục đảo có thể tại khiêu chiến thần đài lúc, ngăn cản được võ vương hậu kỳ thần hồn công kích nguyên nhân một trong. Cho nên, lục đảo tu luyện phân thân, không hề ảnh hưởng. Mới hơn 60 chủng, không biết có thể dung hợp ra dạng gì phân thân. Lục đảo lắc đầu, bắt đầu quan sát công pháp, thêm điểm. 20 hơi thở sau, thêm điểm hoàn tất. Lục đảo tiếp nhận 66 chủng phân thân bí pháp tin tức, bắt đầu rút ra bí pháp ưu điểm. Những ưu điểm này, lục đảo còn cố ý sàng chọn một phen, bởi vì hắn không cần tu luyện chân chính ngũ thân, cho nên chỉ nhắc tới lấy nguyên khí, thần hồn phương diện ưu điểm dung hợp. Trong chớp mắt, công pháp dung hợp hoàn tất. Phân thân chưa mệnh danh, không, một vạn hoàng giai hạ phẩm, tương đối đặc thù một loại phân thân, có thể hỗn hợp tự thân nguyên khí, lực lượng thần hồn, tu luyện ra một bộ hoàn toàn thụ chủ thân khống chế phân thân. Đang tu luyện phân thân thời điểm, chủ thân có thể giao phó phân thân cố định ký ức, cố định mệnh lệnh, phân thân đem hoàn toàn thi hành mệnh lệnh, vĩnh viễn không cách nào phản bội chủ thân. Ngoài ra, phân thân biết được hết thảy tin tức, ký ức các loại, chủ thân có thể có mang tính lựa chọn rút ra, cũng có thể tùy thời để phân thân cùng chủ thân dung hợp. Bất quá, tu luyện ra phân thân chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, thời gian vừa đến, tự động tiêu tán, đồng thời chỉ có thể đồng thời tồn tại một bộ phân thân, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới luyện bị cảnh giới. Chú, trước mắt bí pháp đẳng cấp không cao, cần thần hồn đạt tới võ vương cấp độ mới có thể vô hại tu luyện. Không sai, vẹn vẹn 66 bản bí pháp liền có thể dung hợp thành công, vận khí không tệ. Nhìn xem phân thân giới thiệu, Lục Đào rất hài lòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bí pháp số lượng ít, dung hợp ra phân thân bí pháp không thể để cho hắn hài lòng, kết quả hay là rất tốt. Bất quá phân thân chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, hơn nữa còn không có khả năng cùng một thời gian tu luyện nhiều cố, tu vi cũng không cao, đây coi như là một điểm nho nhỏ thiếu hụt. Còn tốt, dựa theo giới thiệu đến xem, chỉ cần bí pháp đẳng cấp tăng lên, thời gian duy trì liền có thể tăng lên, tu vi cũng có thể cao hơn, đồng thời số lượng cũng có thể gia tăng. Nghĩ như vậy, Lục Đào kích động lên, mệnh lệnh hệ thống nói mệnh danh vô hạn phân thân. Sau đó, Lục Đào bắt đầu cho vô hạn phân thân soát kinh nghiệm, thăng cấp. Lấy Lục Đào bây giờ thần đài cảnh giới 1 giây 1000 vạn kinh nghiệm, cộng thêm tông môn thăng cấp đến cấp 3, soát kinh nghiệm sẽ thu hoạch được 108 lần tăng phúc, đồng thời tại Lục Đào 1 giây đồng hồ soát 2 lần tình huống dưới. Vẹn vẹn 1 giây đồng hồ, Lục Đào liền có thể soát 216000 vạn kinh nghiệm. Cho nên, mới sau 8 phút, Lục Đào liền đem phân thân bí pháp soát đến huyền giai thượng phẩm. Đặt trước kia tiên thiên cảnh giới lúc, cần 100 giờ. Trên lệch thực sự quá lớn. Thăng cấp. Vô hạn phân thân, 1899 vạn 1 triệu ức huyền giai thượng phẩm. Phân thân có thể duy trì 4 canh giờ, có thể đồng thời tồn tại 5 cỗ phân thân, tu vi cao nhất có thể đạt tới luyện tạng viên mãn. Chú, tu vi đạt tới thần đài cảnh giới, liền có thể vô hại tu luyện. 4 canh giờ, 5 cỗ phân thân, luyện tạng viên mãn. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Thăng cấp sau phân thân, Lục Đào còn có thể tiếp nhận, dù sao dung hợp công pháp có hạn, các loại lại nhiều dung hợp một chút, những số liệu này đều có thể tăng lên. Sau một khắc, Lục Đào thêm điểm, tu luyện. Rất nhanh, theo Lục Đào tu luyện vô hạn phân thân, nồng đậm nguyên khí từ nó đan điền hiện hiện, đồng thời, một đạo lực lượng thần hồn cũng từ hồn hải bay ra. Tại Lục Đào trước mặt, cả hai kết hợp. Mới hơi sau, một bộ phân thân xuất hiện, lục thân nó hoàn toàn do nguyên khí cô đọng mà thành, cùng phổ thông lục thân hay là có khác nhau. Tham kiến chủ thân. Phân thân cùng Lục Đào tướng mạo giống nhau đến 7 phần, đây là Lục Đào cố ý không có để nó hoàn toàn tương tự, phân thân vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng Lục Đào tham viếng. Lục Đào gật gật đầu, tiếp tục tu luyện phân thân. Một lát sau, năm cô giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại Lục Đào trước mặt, tu vi của nó, tất cả đều đạt đến luyện tạng biến mãn. Tu luyện ra năm cô phân thân, đối với Lục Đào không hề ảnh hưởng. Các ngươi tu luyện một chút liễm tức thuật, 1.1 giây lần, không dùng hết toàn vận chuyển chu thiên. Theo Lục Đào mệnh lệnh, phân thân trực tiếp tu luyện liễm tức thuật, bắt đầu soát kinh nghiệm. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào lộ ra biểu tình thất vọng. Đáng tiếc, soát kinh nghiệm cũng không phải là dựa theo ta bản thể thần đại cảnh giới kinh nghiệm mà tính. Lục Đào có chút tiếc nuối, phân thân soát kinh nghiệm hay là dựa theo bọn hắn luyện tạm cảnh giới kinh nghiệm mà tính, một lần 1 vạn điểm kinh nghiệm, để bọn hắn soát kinh nghiệm có chút lãng phí. Đã như vậy chỉ dùng đến quan sát công pháp. Nghĩ đến công pháp, Lục Đào đột nhiên thầm nghĩ, lại nói: kỳ thật cũng có thể đem ẩn tàng tư chất công pháp cùng liễm tức thuật dung hợp đi. Dù sao đều là ẩn tàng loại công pháp, hẳn là có thể toàn bộ món thập cẩm một dạng ẩn nấp tính công pháp. Nghĩ như vậy, Lục Đào đem sớm đã chỉnh lý tốt công pháp xuất ra. Lần này bí cảnh hành trình chỉ là công pháp, liền giao dịch đến mấy triệu bản nhiều, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Những công pháp này cơ hồ là bao gồm tất cả công pháp loại hình. Vì vậy, liễm tức loại, ẩn tàng tư chất loại, cải biến khí tức loại, ẩn nấp thần hồn loại các loại, tương tự như vậy công pháp, Lục Đào toàn bộ lấy ra. đặt ở năm cỗ phân thân trước mặt để nó quan sát. Đồng thời, Lục Đào nếm thử mệnh lệnh hệ thống có thể thu ghi chép phân thân quan sát công pháp sao? Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời. Nhưng sau một khắc, nó liền biến tướng cấp ra đáp án. Bảng hệ thống bên trên xuất hiện phân thân quan sát qua công pháp, hiển nhiên, tại hệ thống xem ra, phân thân cùng Lục Đột Sư thân không cũng không khác biệt gì. May mắn ta cẩn thận. Lục Đào âm thầm có chút nghĩ mà sợ. May mắn không có thật tu luyện ra một bộ chân chính phân thân, không phải vậy một ngày nào đó, nói không chừng sẽ bị phân thân thay thế, vậy coi như khôi hài. Hiện tại phân thân liền rất tốt, có thể tùy thời thu hồi, mà lại trong trí nhớ cũng không có liên quan tới hệ thống bất kỳ tin tức gì. Mỗi bản công pháp chỉ cần quan sát một lần liền có thể. Lục Đào nhắc nhở một câu, lưu lại phân thân quan sát công pháp, hắn thì là đi vào luyện đan thất, bắt đầu luyện đan. Toái đan trọng tu, phá hủy tự thân đan điền, tu bổ đan điền, cũng duy trì nhục thân không tán loạn, thần thức không bị ảnh hưởng các loại, tất cả đều cần đan dược duy trì. Sau gần nửa canh giờ, mấy chục lô đan dược ra lò. Lục Đào rời đi đạo phủ, chuẩn bị để Hà Tông Minh, Trần An, Tô Bằng bọn người toái đan trọng tu. Mà đúng lúc này, đại càn hoàng thất võ thần thất gia tới chơi. Chương 164, thiên ngoại thiên sự tình. Thất gia mục đích chương 164, thiên ngoại thiên sự tình. Thất gia mục đích thất gia, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Lục Đào vội vàng bay ra chỗ ở, thoáng qua đi vào Bất Hủ Tông trước cửa, mà thất gia tại Khổng Hạo cùng đi, tại Bất Hủ Tông trước chờ đợi, cũng không có ỷ vào thân phận, trực tiếp tiến vào Bất Hủ Tông. Thất gia trắng Lục Đào một chút, hơi có chút im lặng nói ra, tuổi quá trẻ, từ chỗ nào học một bộ này lời khách sáo. Cái này Lục Đào hơi có chút xấu hổ, bất quá hắn từ thất gia trong thần thái nhìn ra, thất gia tâm tình tựa hồ không sai. Chẳng lẽ, thiên ngoại thiên, vạn tộc vây công sự tình, nhanh như vậy liền giải quyết? Cho nên, Lục Đào cũng tùy ý rất nhiều, nói ra, đây không phải ngài thân phận cao quý thôi, vạn nhất không cẩn thận đắc tội, ta Bất Hủ Tông coi như tao tội. Thất gia nhịn không được cười lên, nói ngươi lần này thế nhưng là vì ta đại cả xác lập buổi trước công, đại càng cảm kích ngươi còn đến không kịp, há lại sẽ để cho ngươi Bất Hủ Tông tụ ủy khuất. Tạ ơn thất gia khích lệ, không tính là gì thiên công, chỉ là thuận tay mà làm. Lục Đào cười cười, nói thất gia, Khổng lão ca, mời vào bên trong. Đối đãi võ thần, Lục Đào cũng không dám thật chủ quan. Những người này đều là nhân tinh, sống hơn ngàn năm, hoàn toàn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ loại này, thật muốn hoàn toàn tin tưởng bọn họ lời nói, không chừng ngày nào đó liền bị ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Thất gia có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Đào, tiểu tử này, vậy mà không có chút nào tham công, hết sức cẩn thận. Phần này cẩn thận, cũng không giống như là một người trẻ tuổi nên có. Nếu không phải Lục Đào thần hồn mật mà, không có chút nào bị đoạt xá vết tích, hắn cũng hoài nghi Lục Đào có phải hay không lão quái vật nào đó đoạt xá. Bất quá, làm tu sĩ, cẩn thận một chút, cũng là so lô mãng tốt hơn. Bất Hủ Tông, lấy chỉ là tiên tiên cảnh giới, kiến tạo như vậy tông môn, năng lực phi phàm a. Thất gia hướng Bất Hủ Tông trong đại điện bước đi, đồng thời không ngừng dò xét Bất Hủ Tông, đối với Bất Hủ Tông hết thảy, hết sức tò mò, mà nội tâm lại có chút kinh dị. Hắn phát hiện, Bất Hủ Tông trận pháp tổng cộng đến nhị giai tiêu chuẩn. Đồng thời, toàn bộ tông môn hợp thành một cái chỉnh thể, tất cả đỉnh núi tất cả thất đều rất không tệ. Ngược lại là Bất Hủ Tông đệ tử, tư chất không quá được, 9 thành 9 đều là phàm phẩm, đạt tới lương phẩm không nhiều, về phần cực phẩm, một cái không có. Lục Đào cung kính nói, tạ ơn thất gia khích lệ. Thất gia lắc đầu, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, ba người đi vào Bất Hủ Tông đại điện. Lúc này, trong đại điện đệ tử khác đều đã thối lui, thần tượng cũng bị Lục Đào thu hồi, cũng không có cái khác cái gì đặc thù bố trí, chỉ là lấy ra một chút từ yêu ma hai tộc lấy được hoa quả, bày ra trên bàn trà. Lục Đào nói Bất Hủ Tông vừa thành lập không lâu, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng thất gia rộng lòng tha thứ. Lục Đào a, tùy ý chút. Thất gia ngồi tại đại điện phía bên phải, tùy ý cầm lấy một viên đỏ đấu, nội ẩn vô tận nguyên khí chú quả, ăn một miếng, lập tức hài lòng gật đầu. Lập tức, thất gia tò mò hỏi, Lục Đào, ta nhớ được, 10 ngày trước, ngươi mới tiên tiên cảnh giới, làm sao nhanh như vậy liền thần đại? Khổng Hạo thần sắc khẽ biến, nhưng hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể đứng tại thất gia sau lưng, ngay cả ánh mắt cũng không dám cho Lục Đào làm một cái. Lục Đào nghe vậy, cũng là trong lòng run lên. Tiếp lấy cẩn thận nói ra, về thất gia, tiểu tử kỳ thật tư chất, nội tính cũng không tệ, chỉ là trước kia thụ người khác ức hiếp, không có bao nhiêu thời gian tu luyện, cũng không có tốt công pháp, cho nên mới tu hành chậm chạp. Lần này thu hoạch được hoàng thất ban ân thiên giai công pháp, Lục Đào mới có thể tu luyện nhanh như vậy, tấn thăng tiên thiên viên mãn, từ đó leo lên thần đài cửu giai, phát hiện đan vũ, cũng đem nó nô dịch. Lục Đào một phen, đem thiên giai công pháp tầm quan trọng vô hạn cất cao. Đồng thời, vì không hy vọng thất gia tiếp tục truy vấn hắn thiên phú vấn đề, Lục Đào trực tiếp đem đan vũ ném ra ngoài. Quả nhiên, nghe chút đan vũ, thất gia lực chú ý chuyển gì, trầm giọng nói, đem đan vũ gọi ra đến. Đan vũ người này, không chỉ có phát động hai nước biên cảnh bạo loạn, còn giúp yêu ma hai tộc, nhu tính đại càn bí cảnh, y đồ hủy diệt đại càn. Thậm chí, cho dù thất bại, đều sẽ tiêu hao sinh mệnh tăng cao tu vi bí pháp, đưa cho cái khác xung quanh quốc gia, vây công đại càn, quấy rối đại càn biên cảnh. Đối với đan vũ, đại càn người của hoàng thất có thể nói hận thấu xương. Thật ra, đan vũ phân thân xuất hiện, nó chủ thân sẽ có hay không có sở cảm ứng. Lục Đào chần chờ một chút, nói hắn bị nô dịch một chuyện, ngoại nhân cũng không rõ ràng, đan vợ ủ cờ hở ủ thân cũng không biết, chúng ta phải chăng có thể dùng nó phân thân, thừa dịp bất ngờ, tìm ra chủ thân chỗ. Thật ra nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. Phân thân cùng chủ thân liên hệ, 10 phần chặt chẽ, cũng chỉ có phân tại lưỡng giới, mới không có khả năng cảm ứng được riêng phần mình tình huống, cho nên trong bí cảnh phát sinh sự tình, đan vũ, ngao thường, phàn miểu, nó chủ thân, đều không có trước tiên cảm ứng được. Mà rời đi bí cảnh trước, Lục Đào liền đem Nhiếp Hồn Châu đặt ở trong động phủ, không có để nó xuất hiện. Cũng may động phủ trải qua thăng cấp sau, che đậy năng lực thập phần cường đại, có thể che đậy đàn vỡ u cờ hở ủ thân cảm giác. Cũng được, tìm ra đàn vũ sự tình, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ngươi. Thất gia trầm ngâm một phen, mới cuối cùng nói như thế. Thất gia biết Lục Đào luyện chế có động phủ, bất quá hắn gặp Lục Đào cẩn thận như vậy bộ dáng, cũng liền không có lược thuật trọng điểm vào động phủ thẩm tra đàn vũ sự tình. Thân là võ thần phân thân, gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, kinh lịch bao nhiêu ngôn ngữ đánh cờ, há có thể không biết Lục Đào nho nhỏ mạnh khỏe. Nhất là hắn chủ thân trước đó liền nhìn ra Lục Đào tư chất là cực phẩm thượng đẳng, dù là phối hợp tiên giai công pháp, cũng vô pháp làm đến ngắn ngủi 10 ngày, liền tấn thăng thần đại cảnh giới. Liền xem như ở trong bí cảnh đạt được thuế phàm thảo, đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm thượng đẳng, tựa hồ cũng làm không được. Cho nên, Lục Đào trên thân tất có bí mật. Chỉ là, bây giờ đại càn cần Lục Đào. Lục Đào có thể lấy thần đại sơ kỳ, đánh giết võ vương hậu kỳ, thiên phú như thế, tiềm lực không cần bao lâu, đại càn liền có thể thêm ra một vị có thể so với võ thần cường giả. Hán cũng là không muốn đắc tội Lục Đào, là Lục Đào định không phụ thất gia hy vọng, nhất định tìm ra đan vỡ ú cờ hở ủ thân để làm những gì hắn làm, trả giá đắt. Lục Đào thần sắc nghiêm túc nhận lời sau đó sự tình. Đối với đan vũ, Lục Đào đương nhiên sẽ không buông tha. Ban đầu ở một phong thành, nếu không phải đột nhiên nhớ tới bài hát kia, kết cục như thế nào thật đúng là khó mà nói. Đồng thời, Bất Hủ Tông hơn 700 đệ tử thân nhân đều xem như gián tiếp chết tại đan vũ trong tay, còn có đại càn chết đi ngàn ngàn vạn tướng sĩ. Dân chúng đều muốn tính tại đan vũ trên đầu. Ân Thất gia gật gật đầu, lập tức trên mặt hiện hiện một tia ưu sầu, nói việc này ngươi tạm thời không cần đi quản, bây giờ ngươi cần hảo hảo tu luyện, đại càn tình thế nguy hiểm, chỉ sợ còn cần ngươi đến cứu vãn. Lục Đào hơi sững sờ, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Thất gia, thiên ngoại thiên sự tình cụ thể như thế nào? Thiên ngoại thiên Thất gia ngẩng đầu nhìn một cái thiên ngoại, giảng đạo, nguyên bản ta đại càn muốn lấy thần đài toái phiến là thù lao, đổi lấy vạn tộc võ thần phản công yêu ma hai tộc, đáng tiếc lọt vào cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể lấy thần đài tái phiến, đổi được bọn chúng không còn đối với đại càn xuất thủ, bây giờ ta đại càn xem như cùng yêu ma hai tộc triệt để cứng đờ. Nói đến đây, Thất gia đột nhiên có chút phẫn nộ, nói không chỉ có như vậy, hải ngoại những phản đồ kia cũng liên hợp yêu ma hai tộc cùng một chỗ vây công ta đại càn, thậm chí ngay cả ta đại càn biến cảnh hiện nay đều xuất hiện thân ảnh của bọn hắn, bắt đầu tiến đánh đại càn. Xung quanh quốc gia khác tự nhiên không cần nói nhiều, trên cơ bản đều đã liên hợp vây công ta đại càn, bây giờ có thể nói ta đại càn tại càn vũ đại lục xem như một cây chẳng chống bước nhà. Nói, Thất gia nhìn về phía Lục Đào, nói hiện nay, đại càn chỉ có thể kéo, hy vọng có thể thêm ra hiện một chút võ thần, mà ở trong đó, ngươi nhất là trọng yếu, cho nên, tiểu tử ngươi không cần cẩn thận, có nhu cầu gì, cứ việc nói, tài nguyên, công pháp, tài liệu các loại, ta đại càn hoàn thất, tất cả đều thỏa mãn ngươi. Lục Đào nghe vậy, hơi có xấu hổ. Thất gia lại là ôm dạng này mục đích mà đến, cũng không phải là đối với hắn thiên phú, tiềm lực, cơ duyên các loại, có ý đồ, mà là muốn xem hắn cần gì, tốt cho hắn. Mình ngược lại là quá phận cẩn thận. Nhưng Lục Đào cảm thấy, phần này cẩn thận, nhất định phải có. Dù sao, hắn đối mặt chính là võ thần, dù là chỉ là phân thân, cũng không thể chủ quan. Cũng chính là bây giờ đại càn thế cục nghiêm trọng, không phải vậy, muốn nói Thất gia, đại càn hoàng thất đối với hắn bí mật không hiếu kỳ, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Đương nhiên, hắn có động phủ tại, ngược lại cũng không sợ. Bây giờ động phủ lại tăng 2 giai sau, cho dù là võ thần viên mãn, cầm thần khí, muốn công phá động phủ cũng không dễ dàng. Chỉ là, Lục Đào ngược lại là không nghĩ tới, xuất ra nhiều như vậy thần đài toái phiến, vậy mà cũng chỉ là để vạn tộc võ thần tối lui, cũng không hề hoàn toàn giải quyết đại càn nguy cơ. Ngược lại là hải ngoại cùng quốc gia khác, không giả, trực tiếp liên hợp lại vây công đại càn, để đại càn cục diện lần nữa nghiêm trọng đứng lên. Lục Đào hướng Thất gia cam kết, Thất gia yên tâm, Lục Đào nhất định cố gắng tu luyện, là đại càn ra một phần lực. Ân. Thất gia gật đầu, đối với Lục Đào thái độ hết sức hài lòng. Kỳ thật, không chỉ có là Thất gia, toàn bộ đại càn hoàng thất võ vương, võ thần đối với Lục Đào cảm nhận đều phi thường tốt. Dù sao, vô luận là trấn áp một phong thành bạo loạn, tiêu diệt cổ man quốc đại quân, hay là tại trong bí cảnh phá hư yêu ma hai tộc lưu đồ, Lục Đào đại càn chi tâm hoàn toàn đáng giá tín nhiệm của bọn hắn, căn bản không cần hoài nghi. Thiên điêu như vậy, đại càn hoàng thất căn bản không lo lắng hắn sẽ đối với hoàng thất tạo thành cái uy hiếp gì, bởi vì đại càn hoàng thất đã sớm điều tra qua Lục Đào. Lục Đào không có người thân, chỉ có một cái Bất Hủ Tông, hơn nữa còn là vừa mới thành lập, đệ tử cũng chỉ là một chút cô nhi. Dạng này Bất Hủ Tông đối với đại càn không có chút nào uy hiếp, mà lại lấy Lục Đào thiên phú trở thành võ thần viên mãn, chỉ sợ cũng không cần bao lâu, mục tiêu của hắn khẳng định cũng là phi thăng thần giới. Lục Đào một khi phi thăng, Bất Hủ Tông còn tại đại càn cũng cần đại càn chiếu cố. Đối mặt dạng này một vị thiên tiêu, đại càn không cần quá mức đề phòng. Thậm chí, đại càn bây giờ hận không thể Lục Đào nhanh chóng trở thành võ thần, trợ giúp đại càn giải quyết nguy cơ, sau đó phi thăng thần giới. Vì vậy, Thất gia ôn hòa nhìn xem Lục Đào, hỏi: "Lục Đào, ngươi có cái gì cần? Cứ việc nói, hoàng thất nhất định thỏa mãn ngươi." Chương 165, cùng hoàng thất hợp tác. Một thù trả một thù. Chương 165, cùng hoàng thất hợp tác. Một thù trả một thù. Lục Đào nghe vậy, thần sắc khẽ động. Cái này thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, đang lo phân thân quá kém đâu. Có gì cần? Vậy nhưng nhiều lắm, không chỉ có là phân thân bí pháp, còn có đồng thuật, công pháp ẩn nặc, đan vương, trận pháp, luyện khí chi pháp. Chờ chút. Bất quá, Lục Đào cũng không phải lòng tham không đáy hạng người, bây giờ đại càn mưa gió phiêu linh, vô luận là thần đài, võ vương hay là võ thần, đối với các loại tài nguyên đều cực kỳ cần. Mà chính hắn chém giết yêu ma hai tộc rất nhiều tông sư, thần đài thu hoạch rất nhiều, chỉ ít những tài nguyên này đầy đủ bọn hắn Bất Hủ Tông gần 700 đệ tử toàn bộ tấn thăng thần đài, thậm chí là võ vương cảnh giới. Đồng thời, mặt ngoài Bất Hủ Tông chỉ có một mình hắn thiên phú tốt, hắn cũng không có khả năng hướng đại càn hoàn thất muốn 700 phần tấn thăng võ vương, võ thần tài nguyên. Đây chẳng phải là tương đương tự bạo? Vì vậy, Lục Đào trầm tư nói, thật ra ta cần đảo cũng không nhiều, hy vọng hoàng thất có thể cho ta một chút phân thân bí pháp, đồng thuật, liêm tức thuật tương tự công pháp, cùng đan phương, trận pháp những vật này. Chỉ những thứ này, thật ra hơi kinh ngạc. Lục Đào muốn những vật này cũng không phải là tiêu hao vật, cũng có thể phòng chế, đối với đại cản hoàng thất tới nói, cơ hồ tương đương thế là không có cái gì đưa ra ngoài. Cái này khiến thật ra có chút bất mãn, tức giận nói, tiểu tử ngươi, có phải hay không xem thường ta đại cản hoàng thất ta, cái gì tài nguyên tu luyện đều không cần. Cũng là không phải, ngoài ra ta hy vọng hoàng thất có thể giúp ta thu thập một chút bí pháp, đồng thuận, những công pháp này càng nhiều càng tốt. Lục Đào cười nói, đương nhiên, Lục Đào còn muốn một phần tài nguyên tu luyện, hy vọng mau chóng đem tu vi tăng lên tới võ vương, võ thần cảnh giới. Ân, ngươi yên tâm, những này trong hôm nay đều cho ngươi đưa tới. Thất gia gật đầu, nói bổ sung, đã ngươi ngộ tính không tệ, ta hoàng thất sẽ cho ngươi đưa một chút tiên giai võ kỹ, ngươi tăng cao tu vi sau khi cũng có thể tìm chút thời giờ lĩnh ngộ một chút. Đối với Lục Đào lựa chọn, thất gia rất hài lòng. Dù cho đại càn hoàng thất như vậy đưa tặng thái độ, Lục Đào đều không có sư tử há mồm, bởi vậy có thể thấy được Lục Đào là người, điều này cũng làm cho thất gia đối với Lục Đào cảm quan lần nữa tăng lên. Cũng bởi vậy, thất gia chủ động đưa tặng thiên giai công pháp. Mà lại, trong miệng hắn nói tới thiên giai công pháp, tự nhiên không phải thiên giai hạ phẩm, không phải vậy đối với Lục Đào thực lực tăng lên có hạn, đối với đại càn cũng không được bao nhiêu trợ giúp. Đại càn hoàng thất thành lập 5 tháng dài đằng đẵng, thu tập được các loại công pháp, nhiều đến đếm không hết. Có thể lấy những công pháp này để Lục Đào thực lực tăng lên, trợ giúp đại càn giải quyết trước mắt nguy cơ, tuyệt đối là có lợi. Chỉ là, để thất gia hiếu kỳ chính là, Lục Đào vì sao ưu tiên lựa chọn là phân thân bí pháp cùng đồng thuật? Chẳng lẽ là tự sáng tạo công pháp? Bọn hắn trước đó thế nhưng là điều tra qua Lục Đào thiên phú cực kỳ khoa trương, có thể kết hợp nhiều môn công pháp, tự sáng tạo võ kỹ. Cho nên muốn đến cái này, thất gia trong lòng hơi động. Thất gia trực tiếp hỏi, Lục Đào, ngươi là chuẩn bị tự sáng tạo phân thân chi thuật? Đối với đồng thuật, thất gia cũng không thèm để ý, nhưng phân thân chi pháp, nếu như hiệu quả tốt, có thể tu luyện ra một bộ có thể so với bản thể phân thân, đôi kia đại càn mà nói, trợ giúp cũng quá lớn. Thất gia không khỏi có chút kích động nhìn về phía Lục Đào, Khổng Hạo cũng là như vậy. Lục Đào gật đầu, nói đúng vậy, có ý nghĩ này, bất quá tự sáng tạo công pháp rất khó, ta chỉ là thử một chút. Lục Đào cũng không có dầu diếm, cũng không có ý định tàng tư. Dù sao, coi như hắn đem vô hạn phân thân thăng cấp đến địa giai, thiên giai, lại phân hóa đằng sau, chuyển cho đại càn võ vương, võ thần lĩnh ngộ cũng cần thời gian. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ hắn tu vi tăng lên một mảng lớn. Việc này, đối với Lục Đào tới nói, không có cái gì ảnh hưởng, còn có thể để đại càn thực lực tăng lên một phen, lại có thể để bọn hắn vô hạn giúp mình soát kinh nghiệm, cớ sao mà không làm? Ân, việc này cũng là không đổi, hiện nay, ngươi hay là ưu tiên tăng cao tu vi đi. Thất gia kích động tâm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tự sáng tạo công pháp tự nhiên không dễ, nhất là muốn tự sáng tạo ra có thể làm cho võ vương, võ thần tu luyện ra thực lực tương cận phân thân, rất khó khăn không nói, bọn hắn tự thân tu luyện, tốn hao thời gian cũng không ngắn. Bây giờ, bọn hắn thiếu chính là thời gian. Lục Đào cười nói, thất gia yên tâm, Lục Đào sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, nhất định toàn lực tăng cao tu vi, thực lực. Ân, như vậy rất tốt. Thất gia hài lòng gật đầu, nhìn về phía Lục Đào ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Lập tức, thất gia thần sắc có chút mất tự nhiên đề cập một chuyện khác, nói cái kia, Lục Đào à, ngươi lần này chém giết yêu ma hai tộc, chắc hẳn thu hoạch được không ít khử trần thảo đi. Có thể hay không cho ta hoàng thất một chút, ta cũng không cần nhiều, 3 cây liền có thể. Lục Đào nghe vậy, chần chờ một chút. Thất gia thấy vậy, hơi có thất vọng, lập tức nói, nếu là khử trần thảo không nhiều, không đủ ngươi Bất Hủ Tông dùng, quên đi. Thất gia thứ lỗi. Lục Đào vội vàng nói, cũng không phải Lục Đào không bỏ, chỉ vì ta luyện đan kỹ thuật cũng không tệ lắm, có thể luyện chế nhị giai đan dược, cho nên ta đang suy nghĩ, nếu không chờ ta luyện chế tốt khứ trần đan, lại cho hoàng thất một chút. Lục Đào cũng rất bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn không nỡ đưa 3 cây cho hoàng thất, mà là hắn đã đem tất cả khử trần thảo thăng cấp đến thuế phản thảo, hơn nữa còn là thượng phẩm bảo dược cấp độ. Cái này nếu là đưa 3 cây ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên hoàng thất chấn động, thậm chí sẽ phỏng đoán Lục Đào có phải hay không thu hoạch được đại lượng dạng này thuế phản thảo. Đến lúc đó, hoàng thất phải chẳng có tâm tư khác, coi như khó xác định. Nếu như chỉ là khử trần thảo, Lục Đào không nói hai lời, trực tiếp liền đưa cho thất gia, đều không mang theo do dự. Dù sao cùng hoàng thất hợp tác, vẹn vẹn những công pháp bí tịch này, liền giá trị tuyệt đối 3 cây khử trần thảo. Thì ra là thế. Thất gia nghe vậy giật mình, nhị giai đan sư, hoàng thất cũng có, nhưng không nhiều, nếu Lục Đào có như thế ý nghĩ, hắn cũng không tốt bác Lục Đào mặt mũi, tiếp theo cười nói, cái kia tốt, chờ ngươi luyện chế tốt, cho ta hoàng thất 3 viên là được. Lục Đào nói thất gia yên tâm, 3 viên đan dược, nhất định đưa lên. Ân, đã như vậy, vậy lão phu liền không nhiều chờ đợi. Thất gia gật đầu, đứng người lên, hướng Lục Đào cáo tử, dặn dò, sau đó, ngươi cố gắng tu luyện, không được phân tâm à? Là, cần tuân thất gia dạy bảo, Lục Đào nhất định cố gắng tu luyện. Lục Đào chỉnh trọng gật đầu, đem thất gia đưa đến Bất Hủ Tông bên ngoài, nói thất gia đi thong thả. Khổng Hạo cũng liền bộ nói, võ thần đại nhân đi thong thả. Tại hai người nhìn soi mói, thất gia như bay mà đi, rất nhanh biến mất tại hai người trong tầm mắt. Khổng Hạo nhìn xem Thất Gia biến mất thân ảnh, hâm mộ nói, đây chính là khác nhau à, ta làm nhiều năm như vậy Vĩnh Khang phủ phủ chủ, cũng không thể thân thiết kêu một tiếng Thất Gia, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, chỉ là 10 ngày qua, liền dính vào Thất Gia đuổi. Cái này gọi hợp tác, cũng không phải ta bàng đuổi a. Lục Đào đi trở về Bất Hủ Tông, đem Bất Hủ Tông trận pháp mở ra, vốn nắn Khổng Hạo thuyết pháp, gặp Khổng Hạo cũng đi theo vào, không khỏi ghét bỏ nói, ngươi không trở về Vĩnh Khang phủ, ngươi đến ta Bất Hủ Tông làm gì? Không phải ta tốt xấu là lão ca ngươi, ngươi cứ như vậy không chào đón ta. Khổng Hạo nghe vậy một trận khó thở, cả giận nói, lại nói, nữ nhi của ta cũng là Bất Hủ Tông đệ tử, ta đến thăm khuê nữ của ta, làm sao rồi? Không được a. Lục Đào liếc mắt, cũng không nói chuyện. Chủ yếu là, hắn còn muốn cho chúng đệ tử bái thần tượng, tăng lên tư chất, không muốn Khổng Hạo chờ lâu, chỉ muốn đem hắn đuổi đi, cũng sợ hắn gặp Khổng Hinh. Khổng Hạo thấy vậy, gọi là một cái khí, hỏi, lại nói, Hinh nhi đâu? Nàng lao cha tới lâu như vậy, cũng không thấy nàng đi ra gặp ta, không phải là xảy ra chuyện gì đi? Lục Đào bất đắc dĩ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lần nữa ghét bỏ nói, Hinh nhi vừa lĩnh ngộ tốt thiên giai công pháp, tự nhiên muốn bế quan đột phá tông sư cảnh giới, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chuyện gì đều không làm, liền biết chạy loạn. Ta Khổng Hạo tức giận đến suýt nữa nói không ra lời, vốn còn muốn cảm tạ Lục Đào đem thiên giai công pháp truyền cho Khổng Hinh, kết quả hiện tại một chút cảm tạ ý nghĩ đều không có. Khổng Hạo không khỏi cả giận nói, tốt tốt tốt, tu vi tăng lên, giống như này ghét bỏ lão ca đúng không? Được được được, ta đi được rồi. Chỉ là, trong miệng nói muốn đi, bước chân lại không nhúc nhích. Ngươi làm sao không đi? Lục Đào tò mò hỏi. Mặc dù không biết tiểu tử ngươi vì cái gì một mực đuổi ta đi, bất quá, lão ca không so đo với ngươi. Khổng Hạo nổi giận thần sắc đột nhiên vừa thu lại, không tái phát giận, một bộ ta không cùng ngươi chấp nhặt bộ dáng. Lập tức, Khổng Hạo ôm Lục Đào bả vai, nháy mắt ra hiệu nói ra, lại nói lao đệ à, lão ca luôn luôn đối với ngươi không tệ đi. Đã ngươi đều bỏ được đưa hoàng thất mấy quả khứ chân đan, cũng muốn suy nghĩ một chút hình nhì, suy nghĩ một chút lão ca à, ngươi nói đúng không? Không cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Đào hai tay ôm ngực, có chút ngang đầu. Bằng vào ta hai quan hệ, hai viên khứ trần đàn đều không được. Ân, không được. Ta từng đưa ngươi công pháp, coi ngươi bảo tiêu. Ấy, không phải, học ta đúng không? Ta từng đưa địa bàn của ngươi thành lập Bất Hủ Tông, cũng tốt bụng chuẩn bị cho ngươi các loại vật liệu. Không phải, cái này có chút an bạ a. Ta từng đưa ngươi ba cái bí cảnh danh lệch, mới khiến cho ngươi có cơ hội thu hoạch được nhiều như vậy khử trần thảo. Chờ chút, nếu như ta không tiến vào bí cảnh ta từng đem nữ nhi đưa ngừng. Đi, đừng nói nữa, ta cho được rồi. Lục Đào đội vàng ngăn lại Khổng Hạo nói tiếp, sợ Khổng Hạo nói đem nữ nhi đưa cho hắn, đây không phải là ảnh hưởng hắn cùng Dương Nhi ở giữa tình cảm thôi. Khổng Hạo hừ lạnh một tiếng, nói sớm dạng này không phải tốt, còn không phải lãng phí ta một phen miệng lưỡi. Chương 166, hợp tác cùng có lợi. Cầu đạo chương 166, hợp tác cùng có lợi. Cầu đạo a, dễ chịu. Giờ khắc này, Khổng Hạo chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, rốt cục đem trước Lục Đào yêu cầu ba cái danh ngạch lúc bất đắc dĩ báo trở về. A, dễ chịu. Giờ khắc này, Lục Đào chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, rốt cục hưởng thụ lấy một thanh, bị Khổng Hạo xin muôn cái gì sảng khoái cảm giác. Tiếp lấy, Lục Đào cùng Khổng Hạo nhìn nhau, đều trong mắt chứa ý cười, nhưng khi trông thấy trong mắt đối phương ý cười lúc, lại đồng thời sững sờ, cảm giác không hiểu cái gì. Cắt, hai người đồng thời ghét bỏ quay đầu, không muốn xem đối phương đắc ý thần sắc. Bất quá, cuối cùng, hay là Khổng Hạo nhịn không được, dẫn đầu nói chuyện, nói lao đệ, lúc nào đem đan dược cho ta? Khổng Hạo có chút không kịp chờ đợi, hắn bây giờ mới thần đại tầng 7, cách thần đại viên mãn cũng còn có một mảng lớn. Mà bây giờ, đại càn thế cục nghiêm trọng, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, sống tiếp khả năng tự nhiên mới càng lớn. Mười ngày sau đi, Lục Đào trầm tư nói, còn có, cho ngươi đan dược có thể, nhưng có cái điều kiện trước tiên. Không phải, tiểu tử ngươi trước đó là thật không có ý định cho ta à? Khổng Hạo gấp, hắn cảm thấy, Lục Đào trước đó nói không cho hắn đan dược, chỉ là đang nói đùa hắn, nhưng bây giờ như thế nghe chút, làm sao cảm giác cùng mình nghĩ không giống với. Không phải như ngươi nghĩ. Lục Đào bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức thần bí hề hề nói ra, đến lúc đó ngươi dựa theo ta nói làm, có thể cho tư chất ngươi để cao một chút. Ân. Khổng Hạo sững sờ, nhìn xem Lục Đào thần sắc, luôn cảm giác Lục Đào không có đánh cái gì tốt chủ ý, chỉ là hắn lại muốn không rõ là lạ ở chỗ nào. Khổng Hạo dứt khoát không đi nghĩ, không thèm để ý nói đi, nghe ngươi. Lục Đào âm thầm cười một tiếng, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, lão ca, Vĩnh Khang phủ biên cảnh tình huống hiện nay như thế nào? Khổng Hạo nói cổ mang quốc, không biết là lần trước chết đi tướng sĩ, tử sĩ quá nhiều, hay là lòng có lo lắng, lần này, bọn hắn tương đối quốc gia khác mà nói, cũng không có chủ động trùng kích chúng ta đại càn. Đương nhiên, đại càn bị Đan Vũ hủy đi bí cảnh, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cổ mang quốc, cho nên lần này là đại càn một mực tại tiến đánh cổ mang quốc. Chỉ bất quá, cổ mang quốc có lấy hao tổn sinh mệnh làm đại giá, nhanh chóng tăng cao tu vi, thực lực bí pháp, cho nên tạm thời ngăn trở đại càn trùng kích. Ma tộc bí pháp, liên quan tới bí pháp này, Đan Vũ phân thân biết không nhiều, chỉ biết là đến từ ma tộc, cụ thể như thế nào vận chuyển, hắn cũng không biết, cho nên Lục Đào cũng không rõ ràng. Bất quá, nghĩ đến bí pháp, Lục Đào tâm ý khẽ động. Loại công pháp này, bí tịch, đại càn kỳ thật cũng có, chỉ bất quá bình thường hao tổn tương đối lớn, hoặc là thời gian chuẩn bị, thời gian tu luyện dài, bây giờ chiến sự đột nhiên bùng phát, căn bản không có cho đại càn thời gian chuẩn bị. Nhưng Lục Đào có thể nếm thử kết hợp loại công pháp này, tự sáng tạo một bộ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp. Đáng tiếc lúc trước chỉ muốn đến chính mình sự tình, không nghĩ tới những này, không phải vậy liền hướng Thất Gia nhiều muốn một chút công pháp. Lục Đào nghĩ đến, chuẩn bị các loại thất gia đưa tới công pháp lúc, lại để cho nó đi thêm một chuyến, dù sao cũng là vì đại cản, chắc hẳn thất gia cũng sẽ không sinh khí. "Tốt, ngươi trước tu luyện, lão ca liền không nhiều quấy rầy, qua một thời gian ngắn tới tìm ngươi." Khổng Hạo cũng không nhiều trò chuyện, cáo từ rời đi Bất Hủ Tông. Lục Đào đưa mắt nhìn Khổng Hạo rời đi, sau đó trở lại chỗ mình ở, lại luyện vài lô đan dược. Sau đó, Lục Đào bắt đầu tu luyện, mà phân thân như cũ tại quan sát công pháp. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua, thất gia không đến, mà là cửu hoàng tử đem đồ vật đưa tới. Gặp qua Lục huynh, cửu hoàng tử rất cung kính, không có đối mặt những người khác loại kia cao cao tại thượng tư thái, đối mặt Lục Đào lúc, thu hồi tất cả cao ngạo tư thái. Cửu hoàng tử đưa cho Lục Đào mấy cái nhận chữ vật, nói Lục huynh, đây là lao tổ để cho ta giao cho ngươi. Đa tạ điện hạ. Lục Đào tiếp nhận nhận chữ vật, theo bản năng nhìn lướt qua. Khi nhìn xem trong nhận chữ vật, chồng chất như núi công pháp lúc, Lục Đào không khỏi cuồng hỉ. Chỉ là phân thân bí pháp, vậy mà liền có hơn 500 chủng, về phần đồng thuật thì là càng nhiều, chọn vẹn đạt đến hơn 4000 chủng, đơn giản khoa trương. Còn có mấy bạn chủng liễm tức loại công pháp, trận pháp, đan phương, luyện khí chi pháp trở chút, đều rất nhiều. Mặt khác chính là thiên giai công pháp, không chỉ có bao hàm đạo pháp, còn có kiếm pháp, quyền pháp các loại. Hiển nhiên, đại càng cũng biết Lục Đào không chỉ là am hiểu đạo pháp mà thôi, những võ kỹ khác đồng dạng tinh thông. Tài nguyên thì càng không cần nhiều lời, đầy đủ Lục Đào tu luyện tới võ thần. Lục Đào hài lòng đem đồ vật thu hồi, lấy ra một cái nhẫn chứa vật giao cho cựu hoàng tử, nói đây là 3 viên đan dược, cựu hoàng tử cất kỹ. Đa tạ Lục huynh. Cựu hoàng tử tùy ý tiếp nhận chiếc nhẫn, cũng là vô ý thức nhìn lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn chấn kinh, đờ đẫn nhìn về phía Lục Đào, "Lục huynh, đây là Thuế Phàm Đan." Đại Càn hoàng thất suy đoán Lục Đào nên được đến không ít khử trần thảo, vì vậy mới có thể hướng hắn mở miệng, nào biết được lại là Thuế Phàm thảo, hơn nữa còn được luyện chế thành Thuế Phàm Đan. 3 viên Thuế Phàm Đan, giá trị này có thể không thấp. Mặc dù so ra kém hoàng thất đưa ra những công pháp này, trận pháp, đan phương những vật này, thật là muốn trao đổi, hoàng thất tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Đào đối với đại cản hoàng thất tâm ý Lục Đào biểu thị, hắn cũng rất bất đắc dĩ, luôn không khả năng dùng Thuế Phàm thảo luyện chế ra khứ trần đan đi. Không sai, may mắn thu hoạch được 2 gốc Thuế Phàm thảo, cùng các ngươi chia đôi phần. Lục Đào cười nhạt một tiếng, ám chỉ cái này 3 viên Thuế Phàm đan, là Thuế Phàm thảo lần nữa bồi dưỡng 2 lần sau luyện chế, hắn cũng chỉ còn lại 1 gốc. Lập tức, Lục Đào nói sang chuyện khác, đúng rồi, điện hạ, làm phiền ngươi quay đầu giúp ta thu thập một chút có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, cùng loại cổ man quốc loại kia. Lục Minh yên tâm, muốn một chút ta cho ngươi đưa tới. Cửu hoàng tử minh bạch Lục Đào lời này hàm nghĩa, thần sắc cũng là trịnh trọng đến cực điểm. Sau đó, cửu hoàng tử đội vàng cáo tử. Chậm chút thời điểm, cửu hoàng tử lần nữa chạy đến Bất Hủ Tông, mà nhìn thấy Lục Đào trong nháy mắt, hắn trực tiếp hướng Lục Đào không người bái thật sâu. Lục Đào giật nảy mình, đội vàng đỡ dậy cửu hoàng tử, nói điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Lục Minh, đa tạ. Cửu hoàng tử mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lục Đào, nói ta có cái tiểu nhi tử, nộ tính không tệ, đáng tiếc là tư chất không quá được, bây giờ có Lục huynh Thuế Phàm đan, hắn vậy mà nhất cử đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm trung đẳng, về sau, hắn con đường võ đạo đem một đường thông suốt, ân này, kỷ chí viễn khắc trong tâm khảm. Nói xong, lại là đối với Lục Đào thật sâu cúi đầu. Lục Đào nghe vậy cũng là trong lòng kinh ngạc, cửu hoàng tử tiểu nhi tử vận khí không tệ, bát trung 25 tỷ lệ, thu hoạch được thiên phẩm trung đẳng tư chất, quả thật không tệ. Nếu là tấn thăng nữa luyện thủy, tu luyện một phen sau, tư chất sẽ lần nữa tăng lên, đạt tới thiên phẩm thượng đẳng. Đây chính là có ghi lại, tư chất trầm nhà. Cũng khó trách cửu hoàng tử sẽ như thế cảm kích. Lão tổ cũng cho ta thay hắn, thay hoàng thất cảm tạ Lục huynh. Cửu hoàng tử lần nữa cảm tạ một tiếng. Nguyên lai, không chỉ có là con của hắn tư chất tăng lên to lớn, hoàng thất mặt khác 2 cái tiểu gia hỏa cũng là như vậy, đều bắt chung 50 tỷ lệ, thu hoạch được thiên phẩm tư chất hạ đẳng. Thiên phú như thế, tương lai tất thành võ thần, hơn nữa còn là từ luyện vị cảnh giới tấn thăng đi lên võ thần. Ý vị này, chỉ cần đại càn vượt qua lần nguy cơ này, có bọn hắn 3 vị tại, chí ít có thể lấy bảo đảm đại càn hoàng thất tiếp tục tồn tại trên 3 năm. Đây chính là Lục Đạo 3 viên Thuế Phàm đan, mang cho hoàng thất chỗ tốt. Trên thực tế, đạt được dạng này 3 viên Thuế Phàm đan, hoàng thất cũng từng có suy đoán, Lục Đào sẽ hay không có càng nhiều Thuế Phàm thảo, bất quá, khả năng này không lớn. Dù sao, Thuế Phàm thảo quá mức đặc thù, vốn là 10 phần khan hiếm, cho dù là yêu ma 2 tộc, cũng không có khả năng có nhiều như vậy, không phải vậy, yêu ma 2 tộc lại so với hiện tại mạnh gấp 100 lần không chỉ. Bọn chúng cũng liền không cần tính toán đại càn, mà là trực tiếp quét ngang. Mà lại Lục Đào luyện chế Thuế Phàm đan, hiệu quả mạnh như vậy, nói rõ Thuế Phàm thảo phẩm giai khá cao, cái này càng thêm khan hiếm. Vì vậy, đối với Lục Đào, hoàng thất chỉ có cảm kích, không có ý khác. Còn nữa nói, Lục Đào cũng có động phủ, còn có thể ngăn cản võ thần viên mãn công kích, bọn hắn sẽ chỉ cùng Lục Đào hợp tác, sẽ không đắc tội Lục Đào. Hợp tác cùng có lợi, đấu thì lưỡng bại câu thương. Lục Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đây cũng là bọn hắn tự thân vận khí tốt hơn. Không có Lục huynh Thuế Phàm đan, ngay cả đi liều một phen cơ hội đều không có. Cửu hoàng tử tâm tình thật tốt, tiếp lấy vội vàng đem thu thập công pháp giao cho Lục Đào, nói Lục huynh, biết ngươi tu luyện quan trọng, ta liền không nhiều quấy rầy, ngày khác trở lại bái phỏng, kỷ mỗ cáo tử. Điện hạ đi thong thả. Lục Đào đưa tiễn cửu hoàng tử, triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lần này không ai sẽ đến Bất Hủ Tông đi. Quan sát một chút nhận chữ vật, phát hiện không chỉ có các loại nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, còn có cái khác thiên giai công pháp, hiển nhiên, đây là hoàng thất lòng biết ơn. Trở lại chỗ ở, đem công pháp vứt cho lại tu luyện từ đầu đi ra 5 cỗ tiên tiên cảnh giới phân thân, liền bắt đầu thăng cấp liễm tức thuật. Bây giờ liễm tức thuật kết hợp rất nhiều công pháp khác, tỉ như ẩn tàng tư chất, cải biến khí tức thần hồn các loại, vì vậy, còn cứ gọi liễm tức thuật đã có chút không thích hợp. Lục Đào vì đó đổi một cái tên. Cầu đạo, 123, một điểm báo địa giai hạ phẩm, tu hành đến viên mãn chi cảnh, có thể ẩn tàng lại cả biến, tự thân hiện ra bên ngoài tu vi, khí tức, khí huyết, tư chất, thần hồn các loại, có thể giấu giếm được thần đại cường giả cảm giác. Ân, vẫn được, mới địa giai hạ phẩm, liền có thể giấu giếm được thần đại cường giả, đã rất tốt. Đối với cầu đạo hiệu quả, Lục Đào rất hài lòng, dù sao mới địa giai hạ phẩm, nó công hiệu lại có thể so với cái khác địa giai thượng phẩm công pháp, đây chính là dung hợp mấy vạn chủng liễm tức loại công pháp chỗ tốt. Bây giờ võ vương, võ thần đều tại thiên ngoại thiên, ý vị này, tu hành công pháp này sau, bất hủ tông đệ tử, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện tư chất tăng lên. Chỉ cần lại tăng nhất phẩm, coi như võ vương, cũng không thể xem đấu. Có thể giấu giếm được võ vương tự nhiên là càng thêm bảo hiểm một chút, Lục Đào đối với cái này có chút chờ mong. Đương nhiên bây giờ còn chưa được, dù sao soát kinh nghiệm quá ít người. Từ huyền giai thượng phẩm thăng cấp đến địa giai hạ phẩm, lấy thần đài cảnh giới soát kinh nghiệm, cần 800 đa phần trùng, đây là trước đó Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người soát đi lên. Nhưng muốn lại soát đến địa giai trung phẩm, cần trọn vẹn hơn 8 vạn phút đồng hồ, thời gian quá lâu. Vẹn vẹn hai người bọn họ đến soát, quá lãng phí thời gian. Cho nên, là thời điểm để đệ tử khác tăng lên tư chất, tăng cao tu vi. Nghĩ như vậy, Lục Đào để phân thân khác tiếp tục quan sát đồng thuận, mà hắn thì là triệu tập chúng đệ tử, phục dụng thuế phàm đan, đồng thời chuẩn bị để chư vị trưởng lão toái đan trọng tu. Chương 167, tư chất tăng lên. Toái đan trọng tu chương 167, tư chất tăng lên. Toái đan trọng tu tham kiến tông chủ. Bất Hủ Tông đại điện, không bao hàm trưởng lão, Hứa Lạc bọn người ở tại bên trong, chung hơn 140 vị Bất Hủ Tông đệ tử, cùng một chỗ cung kính hướng Lục Đào hành lễ. Bọn hắn, tất cả đều thần sắc kích động. Lục Đào gật đầu, khẽ cười nói, cầm thuế phàm đan, các ngươi hướng thần tượng cầu nguyện ăn vào thuế phàm đan sau, có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng. Lục Đào sở dĩ phân phó như thế, là bởi vì những tiểu gia hỏa này, mỗi lần tại thăm viếng lúc, đều cầu nguyện các loại loạn thất bát tao nguyện vọng. Tỷ như cầu nguyện thân thể dài chút cao, cầu nguyện tu vi tăng gọn, cầu nguyện không làm ác ngộng, cầu nguyện mơ tới thân nhân, cầu nguyện cổ man quốc diệt quốc chờ chút. Một ít nguyện vọng, Lục Đào để kỳ thực hiện, tương đối khó, tự nhiên không cách nào thỏa mãn. Là, tông chủ, các đệ tử, tất cả đều kích động xưng là. Tiếp lấy, hơn 140 người đều nhịp đứng tại thần tượng trước, thần sắc nghiêm túc tham viếng xuống dưới, đồng thời dựa theo Lục Đào phân phó, cầu nguyện. Một hơi nữa, Lục Đào thanh âm vang lên tại mọi người bên hai, có thể phục đan dược. Là, tông chủ, các đệ tử lập tức ngồi xếp bằng, kích động đem thuế phàm đan ăn vào. Nhất thời, trong đại điện an tĩnh lại. Lục đại ca, thật khẩn trương a. Hà Nguyên Dương nhìn qua chúng đệ tử, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái kia đã là kích động, cũng là khẩn trương, không khỏi hướng Lục Đào truyền âm. Đệ tử khác cũng là như vậy thần sắc. Bình tĩnh. Lục Đào thần sắc phi thường bình tĩnh, mặt mang cười khẽ, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một lát sau, lần lượt có đệ tử mở hai mắt ra, cùng nhiệt nhìn về phía Lục Đào, không nhịn được muốn nói chuyện, chỉ là tại Lục Đào ra hiệu bên dưới, y nguyên giữ im lặng. Lại qua mấy chục giây, rốt cục, các đệ tử tất cả đều tăng lên thành công, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người, tư chất tất cả đều là thiên phẩm thượng đẳng. Cái này, quả thực là kỳ tích. Tạ tông chủ thành toàn. Tất cả mọi người hướng Lục Đào không mình hành lễ. Thậm chí, không ít đệ tử càng là trực tiếp quỳ lạy, lần này không phải quỳ lạy thần tượng, mà là quỳ lạy Lục Đào bản nhân. Đệ tử khác thấy thế, cũng là theo sát phía sau. Ân, đều đứng lên đi. Lục Đào hài lòng gật đầu, tiếp lấy, đem một cái bồ đoàn vùng ra, để nó lớn lên, trải tại đám người dưới chân, thần sắc nghiêm túc nói, sau đó, truyền đạo, đệ tử khác cũng đều tới, cùng một chỗ ngồi xuống. Là, tông chủ. Lúc đầu 10 phần hâm mộ bọn này tăng lên tư chất đệ tử khác nghe vậy, lúc này cũng đều nhao nhao ngồi xuống, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào thiên nhãn thi triển, chúng đệ tử trực tiếp lâm vào trong huyễn cảnh. Tiếp lấy, các loại công pháp tu luyện độ thuần thục trong đầu điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như vậy, từng môn địa giai hạ phẩm, địa giai trung phẩm công pháp tu luyện cũng xuất hiện tại não hải. Cứ như vậy, thời gian không dài, chỉ một lát sau thời gian, truyền đạo hoàn tất. Chúng đệ tử nhìn chăm chú một chút, tất cả đều kích động không thôi. Lục Đào đối với cái này cũng rất hài lòng. Cứ việc thiên nhãn y nguyên chỉ là huyền giai thượng phẩm, bất quá có thể đồng thời truyền đạo mấy trăm người, đồng thời công pháp cũng có thể truyền đạo đến phổ thông địa giai trung phẩm. Cái này đúng là để Lục Đào có chút ngoài ý muốn. Cầu đạo dung hợp mấy vật chủng, nhưng công hiệu quả cũng mới vượt hai cái tiểu phẩm giai mà thôi, mà đồng thuận, vẹn vẹn 5000 chủng không đến, liền đã có thể vượt hai cái tiểu phẩm giai truyền đủ. Cả hai chênh lệch quá lớn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy lẽ ra như vậy. Bởi vì liễm tức thuật một loại công pháp, tại võ đạo giới rất phổ biến, tương đối đồng thuật mà nói, cũng không như vậy đẹp đẽ, vì vậy, cả hai mặc dù về số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng hiệu quả tới nói, cơ hồ không sai biệt lắm. Mà Lục Đào truyền thụ cho chúng đệ tử, bao hàm hắn tự sáng tạo địa giai hạ phẩm lục thân công pháp, cùng địa giai hạ phẩm nguyên khí công pháp, bất hủ kinh. Như vậy, bọn hắn lúc tu luyện, liền có được độ trung thành tăng phúc, tu luyện sẽ nhanh hơn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bất hủ tông đệ tử hệ tâm. Lục Đào đem tư chất tăng lên đệ tử, toàn bộ để nó tấn thăng đệ tử hệ tâm, đồng thời đem từng cái bộ đoàn phân phát cho chúng đệ tử, nói những bộ đoàn này có thể tăng lên tốc độ tu luyện của các ngươi, nhận chủ sau, bình thường nếu là không cần, liền đặt ở trong đan điền ẩn dưỡng, không thể nhường cho ngoại nhân biết. Bộ đoàn là Lục Đào phân thân luyện chế, hắn tại thêm điểm liễm tức thuật, đồng thuật các loại công pháp lúc, trực tiếp đem bộ đoàn trải thành giường, nằm ở phía trên thêm điểm soát kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm cái bộ đoàn, kinh nghiệm liền toàn bộ soát đủ. Lúc này, phân phát cho chúng đệ tử, hy vọng có thể trình độ lớn nhất tăng lên bọn hắn tốc độ tu luyện, sau đó tốt cho mình rất nhiều công pháp soát kinh nghiệm. Tiếp lấy, Lục Đào còn nói thêm, các ngươi hiện tại liền trở về tu luyện đi, nhớ kỹ, nhất định phải tấn thăng luyện tùy cảnh giới. Là, tông chủ. Hơn 100 vị đệ tử lập tức kích động chạy về gian phòng của mình tu luyện. Mỗi người bọn họ gian phòng đều có phòng tu luyện. Lục Đào cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục xem hướng đệ tử khác, đem hơn 400 vị đệ tử hô lên, phân phát năng lượng, đồng thời để bọn hắn bắt đầu tham viếng thần tượng. Xử lý tốt việc này, Lục Đào nhìn về phía còn lại, độ trung thành còn chưa đầy 90 đệ tử, nói bổn tông chủ vẫn là câu nói kia, các ngươi hết thể biểu hiện, cố gắng, bổn tông chủ đều nhìn ở trong mắt, có thể hay không thu hoạch được thuế phàm đan, đều xem chính các ngươi, đi thôi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Là, tông chủ. Còn lại hơn 100 vị đệ tử, nguyên bản thần sắc có chút tạm đạm, lúc này cũng miễn cưỡng lên tinh thần, trở về tiếp tục soát đũa. Bọn hắn thuộc về là loại kia nội tâm khá là cẩn thận, tương đối người ngoan cố, tuổi tác tương đối lớn một chút, không phải dễ dàng như vậy tín nhiệm những người khác. Bất quá, bọn hắn lúc này độ trung thành đều đã vượt qua 85 điểm. Đối bọn hắn, Lục Đào không chỉ có không thất vọng, ngược lại rất là chờ mong, loại này nội tâm tương đối ngoan cố người, một khi độ trung thành tăng lên, liền không dễ dàng đến rơi xuống. Các ngươi, đi theo ta. Xử lý tốt nơi này sự tình, Lục Đào đem chư vị trưởng lão, Hứa Lạc, Trương Siêu bọn người, toàn bộ đưa đến chỗ ở của mình. Lục Đào lấy ra một đống đan dược, phân biệt giao cho đám người, nhìn về phía Hà Tông Minh, Tô Bằng cùng Cẩm Hinh, nói toái đang trọng tu, ba người các ngươi tới trước đi. Là, tông chủ. Ba người tất cả đều có chút khẩn trương dựa theo Lục Đào phân phó, phân biệt quanh chân ngồi tại Lục Đào, Lô Minh cùng Hà Nguyên Sương trước mặt, bắt đầu ăn vào đan dược, tự hủy đan điền. Phúc, dù là có đan dược bảo hộ, tại tự hủy đan điền sát na, ba người cũng là trong nháy mắt máu tươi cuồn cuộn, thần sắc một chút hề bại. Không chỉ như vậy, bản thân tu vi biến mất, tiên tiên cảnh giới đối với Thọ Nguyên, cùng tinh nguyên phương diện tăng phúc biến mất không thấy gì nữa, da thịt của bọn hắn trở nên nông rộng, dung nhan cũng dần dần tiểu thụy, già mua, ngay cả tóc đều trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh. Nhất là Hà Tông Minh, vốn là già mua hắn, lúc này càng là như đồng hành chấp nhận một bình thường, khí tức mười phần yếu đuối, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh, Hà Nguyên Sương thấy vậy, cũng không khỏi lo lắng. Ổn định. Lục Đào thần sắc bình tĩnh, đánh ra một đạo nồng đậm cực hạn nguyên khí chui vào Hà Tông Minh thể nội, phối hợp đang dược, để nó đang điền tại đổ sụp thời điểm, duy trì Hà Tông Minh sinh cơ. Hai người khác cũng là như thế. Hà Nguyên Sương hộ pháp khổng hình, Nô Minh là Tô Bằng hộ pháp. Một lát sau, Hà Tông Minh đan điền hoàn toàn đổ sụp, đồng thời tại hiệu quả của đan dược bên dưới hoàn toàn khép kín, phản phất chưa từng có mở ra. Theo đan điền khép kín, một sát na, Hà Tông Minh thần thức tán loạn, một lần nữa tan thành linh hồn năng lượng, mà bản thân hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng. Trong chớp nhoáng này, Hà Tông Minh trong ánh mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, giống như là lao niên si ngốc phát tác bình thường, trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì đều muốn không nổi. Dị vãng tinh minh Hà Trường Quý trong ánh mắt đã mất đi ánh sáng. Đây là Lục Đào hộ pháp, lấy lực lượng thần hồn duy trì linh hồn của hắn, không phải vậy, hậu quả sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây chính là toái đan trọng tu nguy hiểm. Không chỉ là trong chốc lát mất đi lực lượng sinh mệnh, còn có linh hồn chi lực, đối bọn hắn bản nhân ảnh hưởng phi thường lớn. Nói cách khác, toái đan trọng tu trong quá trình, tư chất, nội tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, tấn thăng luyện tùy sau, tư chất, nội tính đều sẽ khôi phục, đồng thời sẽ còn tăng lên, đồng thời thực lực tăng vọt. Đây chính là toái đan trọng tu chỗ tốt. Không phải vậy, cũng sẽ không có người bước lên đại phong hiểm toái đan trọng tu. Lục Đào tiếp tục không ngừng lấy lực lượng thần hồn tập bổ Hà Tông Minh linh hồn, để nó dần dần khôi phục thần trí. Một khắc đồng hồ sau, Hà Tông Minh cuối cùng khôi phục lại. Tiếp lấy, Lục Đào hướng nó truyền thụ công pháp, để nó cầu nguyện, tăng lên tư chất, sau đó lại cho tiếp theo người hộ pháp. Bên cạnh, Khổng Hinh, Tô Bằng hai người cũng đều đã toái đan thành công. Hai người bọn họ, tương đối Hà Tông Minh mà nói, mặc dù tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng là tu vi cao hơn, vì vậy, toái đan tính nguy hiểm, đồng dạng không thể so với Hà Tông Minh nhỏ, thậm chí còn lớn hơn một chút. Cũng chính là Hà Nguyên Sương, Lô Minh hai người thực lực cao thâm, không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể hộ nó an toàn. Sau đó, Lục Đào ba người không ngừng vì đám người hộ pháp để đám người toái đan. Những người khác tốn hao thời gian liền thiếu đi rất nhiều, bọn hắn đến một lần tuổi tác không lớn, thứ hai cũng là tu vi không cao, toái đan tương đối dễ dàng rất nhiều. Coi như đại hắc cầu cũng là như vậy. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, tất cả tiên tiên cảnh giới đệ tử, trưởng lão toàn bộ toái đan thành công. Cầu nguyện, tăng lên tư chất, truyền thụ công pháp, phân phát bổ đoàn. Đồng thời, Lục Đào còn cho Hứa Lạc, Trương Siêu tám người cũng đều an bài thần phận khác, hộ pháp để bọn hắn có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Tốt, các ngươi đều trở về tu luyện đi. Lục Đào đối với đám người tràn ngập chờ mong. Bây giờ có tông môn tăng phúc, độ trung thành tăng phúc, cộng thêm bổ đoàn, bọn hắn hiện tại tốc độ tu luyện so với Lục Đào trước đó ở trong bí cảnh tu luyện đều muốn càng nhanh. Cho dù bọn hắn tại luyện tùy cảnh giới không sử dụng khứ chân đan, thuế phàm đan, tẩy tùy đan những vật này, đều có thể rất nhanh tấn thăng tiên thiên. Mà tới được tiên thiên, tại có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Là, tông chủ. Hà Tông Minh, Khổng Hinh, Tô Bằng bọn người tất cả đều không người thối lui, riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, ở phòng tu luyện tu luyện. Ông, Khổng Hinh nơi ở, sát bên Hà Nguyên Sương, lúc này, nàng lần thứ nhất đúng nghĩa lấy thiên phẩm thượng đẳng tư chất tu luyện, vẻn vẹn một sát na, nồng đậm thiên địa nguyên khí, tựa như thủy triều hướng nàng vào tới. Đối mặt khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí, nếu là ngày trước, nàng cần tốn hao rất lâu đến luyện hóa. Nhưng bây giờ, tại thiên phẩm tư chất, cùng thiên phẩm công pháp trợ giúp bên dưới, trong khi hô hấp, những thiên địa nguyên khí này liền bị nàng hoàn toàn luyện hóa. Tiếp lấy, oanh, thời gian không dài, không hình nước chảy thành sông giống như tấn thăng luyện tụy cảnh giới. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể trở thành luyện tụy thiên tiêu. Không hình cảm ứng được tu vi của mình, nhịn không được vui đến phát khóc. Luyện tụy, đối với rất nhiều người mà nói, đều phảng phất một đạo trời, đây là vô số người khát vọng mà không thể thành cảnh giới. Mà chính mình, tại Lục đại ca trợ giúp bên dưới, càng như thế tùy tiện đạt tới. Lục đại ca, cảm ơn ngươi. Không hình yên lặng dưới đáy lòng cảm tạ, ta phải cố gắng tu luyện, trợ giúp Lục đại ca làm việc, hy vọng có thể hướng Lục đại ca cầu một viên thuế phàm đan cho lão cha, để lão cha cũng phải đan trọng tu. Nghĩ như vậy, Khổng Hinh toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Mặt khác toái đang trọng tu người, cũng kém không nhiều, rất nhanh liền toàn bộ tấn thăng luyện tụy cảnh giới, điên cuồng tu luyện. Hiện tại những đệ tử này, mới miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với Bất Hủ Tông thân phận. Lục Đào cảm ứng được Bất Hủ Tông rất nhiều đệ tử nhao nhao tấn thăng luyện tụy cảnh giới. Lập tức, Lục Đào cũng vùi đầu vào trong tu luyện, hy vọng sớm một chút tấn thăng võ vương. Chương 168, 700 thần đài. Huyết Nguyên trận điện chương 168, 700 thần đài. Huyết Nguyên trận điện tại bí cảnh lúc, Lục Đào từ tông sư sơ kỳ tu luyện tới thần đài sơ kỳ, bỏ ra 3 ngày nhiều thời gian. Khi đó hắn, tư chất thiên phẩm trung đẳng, công pháp thiên giai trung phẩm, chỉ có độc phủ, bộ đoàn tu luyện tăng thêm. Bây giờ, tấn thăng thần đài sau, tu luyện độ khó tăng gọn, nếu là dựa theo trước đó tốc độ tu luyện, không sai biệt lắm muốn khoảng 3 tháng mới có thể tu luyện tới võ vương cảnh giới. Bất quá, hắn hiện tại, lúc trước hướng mình thần tượng cầu nguyện, đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, phối hợp đại càn hoàng thất đưa tặng cho hắn thiên giai thượng phẩm công pháp, cộng thêm cấp 3 tông môn gấp 7 tăng phúc, bộ đoàn gấp 7 tăng phúc. Tổng thể tính được, tốc độ tu luyện đem so với trước là tăng lên gấp 6. Lục Đào đơn giản chuyển đổi một chút, đại khái chỉ cần thời gian nửa tháng, liền có thể tấn thăng võ vương. Đáng tiếc, độ trung thành tăng phúc, cần tu luyện ta tự sáng tạo công pháp mới được, không phải vậy, lại thêm gấp 9 tăng phúc, chỉ cần không đến 10 ngày liền có thể đột phá. Lục Đào hơi có vẻ tiếc nuối. Mặc dù hắn tự sáng tạo địa giai hạ phẩm công pháp tu luyện, có thể so với địa giai thượng phẩm, có thể coi là tăng thêm độ trung thành tăng thêm, cũng bất quá cùng nó thiên giai thượng phẩm công pháp không sai biệt lắm. Bằng không, còn có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Bất quá nửa tháng liền có thể đột phá đến võ vương cảnh giới, tốc độ này đã đầy đủ nghịch thiên. Vì vậy, Lục Đào vẹn vẹn đầu đen rau muốn một câu, liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Thần đài cảnh giới tu luyện, trừ trong đan điền nguyên khí, chủ yếu chính là thần hồn tu luyện, thần đài chế tạo. Thần đài càng lớn, thực lực càng mạnh. Lục Đào bây giờ thần đài đã có một trượng lớn nhỏ, tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Sau một ngày, Lục Đào xuất quan một lần, là còn lại hơn 100 vị đệ tử tăng lên tư chất. Bọn hắn lúc này độ trung thành, tất cả đều đạt đến 90 trở lên. Đến tận đây, toàn bộ Bất Hủ Tông, lên tới tuổi tác lớn nhất Hà Tông Minh, xuống đến tuổi tác nhỏ nhất Tam Thuế Tiểu Thí Hải, tất cả đều là thiên phẩm thượng đẳng tư chất. Lục Đào đối với môn hạ đệ tử, có thể nói là đối xử như nhau. Bất quá, liên quan tới những năm này linh nhỏ bé đệ tử, Lục Đào chỉ có thể nuôi nhốt, không dám để cho bọn hắn ra ngoài, cho dù là tấn thăng võ vương, đều không được. Vạn nhất bị đoạt xá, vậy liền quá khổ cực. Đương nhiên, hiện nay Bất Hủ Tông các đệ tử đều không có người ra ngoài, tất cả đều tại nuôi nhốt. Vẹn vẹn lại qua 3 ngày, Lục Đào lần nữa xuất quan. Lần này xuất quan là bởi vì Bất Hủ Tông các đệ tử, tại hắn bất kể tài nguyên tiêu hao duy trì dưới, toàn bộ tấn thăng thần đại cảnh giới. Không sai, Bất Hủ Tông các đệ tử, toàn bộ đều là thần đại cảnh giới. Ngay cả Tam Thuế Tiểu Thí Hải đều là thần đại cường giả. Mà lại, còn tất cả đều là từ luyện tụy cảnh giới, một đường tấn thăng đi lên thần đại cường giả. Dạng này thần đại, cho dù là bọn họ bây giờ võ kỹ biết không nhiều, cũng so phổ thông thần đại cường giả càng thêm cường đại. Bọn hắn sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thần đài, thậm chí so Lục Đào tốn hao thời gian còn thiếu, là bởi vì bọn hắn tu luyện là Lục Đào tự sáng tạo công pháp, Bất Hủ Kinh. Có độ trung thành tăng thêm. Độ trung thành 90 trở lên, là gấp 6 tốc độ tu luyện tăng thêm. Cộng thêm tông môn thăng cấp, bộ đoàn thăng cấp mang tới tu luyện tăng phúc tăng lên, tự nhiên càng nhanh. Lục đại ca, tất cả đều là thần đài a, trời ạ, 5 ngày không đến, 700 thần đài. Hà Nguyên Dương ôm Lục Đào cánh tay, điên cuồng lay động, so Lục Đào còn kích động hơn vài phần, dù là đã sớm biết sẽ là dạng này, nhưng vẫn là nhịn không được. Một bên, Ngô Minh cũng là như thế, run giọng nói, "Đào ca, ngươi quá lợi hại, mấy ngày thời gian, liền chế tạo 700 thần đài cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường thần đài, quá điên cuồng." Hô, Lục Đào hít sâu một hơi, nhìn xem chúng đệ tử, rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. "Ta Bất Hủ Tông, rốt cục bật khởi." Lục Đào nụ cười trên mặt căn bản không giấu được, kích động thân thể đều đang run rẩy, đây chính là hắn một tay chế tạo thành 700 luyện tụy thiên tiêu. Đồng thời, đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai 700 võ vương, 700 võ thần, căn bản không nói chơi. Bất quá, chỉ có một chút để Lục Đào cảm giác có chút tiếc nuối, chúng đệ tử lấy thiên phẩm thượng đẳng tư chất, rèn luyện cốt thủy, tùy sống, tùy nào sau, tư chất cũng không có đột phá thiên phẩm thượng đẳng trần nhà này, y nguyên vẫn là dừng lại tại tư chất này. Chỉ là, tốc độ tu luyện tựa hồ tăng nhanh gấp đôi. Cái này khiến Lục Đào không khỏi trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta có phải hay không nhiều cầu nguyện mấy lần, ăn nhiều mấy quả thuế phàm đan, liền có thể đem tư chất điệp ra đi lên. Việc này, tạm thời chỉ là muốn, Lục Đào quyết định đến tiếp sau thử một chút. Dù sao, bất quá là tiêu hao nhiều hơn một gốc thuế phàm thảo mà thôi. Tham kiến tông chủ. Các đệ tử, bao hàm Hà Tông Minh, Hà Nguyên Dương, Lô Minh bọn người ở tại bên trong, tất cả đều đứng ở trong đại điện, hướng trên đại điện thủ Lục Đào hành lễ, nó thanh âm chi hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Nếu không phải trận pháp che lấp, sợ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Khang thành. Những người này tất cả đều thần sắc kích động, cùng nhiệt, giống như tín đồ bình thường, nhìn xem lục đạo, nhìn xem tông chủ của bọn hắn, nhìn xem cái này để bọn hắn thoát thai hoán cốt nam nhân. Nếu là không có người nam nhân trước mắt này, bọn hắn căn bản sẽ không đi đến độ cao này. Cái này, thế nhưng là vô số sinh linh, cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào cảnh giới. Nhưng bọn hắn, chỉ vì gia nhập Bất Hủ Tông, đi theo lục đạo, liền dễ như trở bàn tay làm đến. Từ một cái nho nhỏ tu sĩ cấp thấp, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhất cử trở thành luyện tụy thiên kiêu, thần đại cường giả. Mà tương lai của bọn hắn, xa không chỉ này. Đều đứng lên đi. Lục đạo ý cười đầy mặt, ra hiệu đám người đứng dậy, nói tiếp, rất tốt, đều là thần đại cảnh giới, ta rất hài lòng, bất quá, các ngươi nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, về sau tuế nguyệt, vô luận các ngươi ra sao tu vi, nhất định phải nghĩ thêm đến đã từng thời gian, từng tại cảnh giới thấp dễ rủa thời gian, chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, không cần lãng phí tự thân thiên phú. Lục đạo lại bổ sung, thần đại chỉ là cất bước, tương lai, ta tin tưởng các ngươi đều có thể trở thành võ vương, võ thần, thậm chí phi thăng thần giới, trở thành cường giả tuyệt thế. Là, tông chủ. Chúng đệ tử thần sắc kích động không giảm, y nguyên cùng nhiệt nhìn xem lục đạo, đem lục đạo nói lời, mỗi một câu, từng chữ, đều nhớ kỹ trong lòng. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đều hận không thể hiện tại liền lao tới bên cạnh, là thân nhân báo thủ. Lục đạo nhìn xem chúng đệ tử, đoán ra một số người tâm tư, bất quá vẫn là khuyên đủ, nhưng là hiện tại, không phải lúc, ta Bất Hủ Tông thực lực chân thật, vẫn chưa tới bại lộ thời điểm, các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ có cơ hội báo thủ, thời gian này, sẽ không thật lâu. Là, tông chủ. Các đệ tử đều trùng điệp gật đầu, cho dù những cái kia 3-4 tuổi tiểu gia hỏa, trước đó không có ý nghĩ như vậy, hiện tại cũng nhớ tới người nhà. Hạt giống cứu hận, xưa nay không từng biến mất. Tốt, sau đó, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lục đạo nói, đem cầu đạo, thiên nhãn, chủ tu công pháp các loại, nhau nhau đơn giản hóa bộ phận sau, chuyển cho chúng đệ tử, để bọn hắn soát kinh nghiệm. Chúng đệ tử đều chăm chú dựa theo phân phó, một giây hai lần bật công, cho lục đạo soát kinh nghiệm. Dù là lại buồn thể, cũng không có chút nào lời oán giận. Thân đại cường giả, đem công pháp từ địa giai hạ phẩm, soát đến địa giai trung phẩm, cần 8 vạn phần trung. Nhưng là hơn 700 người cùng một chỗ soát, cũng liền chỉ là một canh giờ mà thôi, liền có thể quét hết một bản công pháp. Vì vậy, thời gian kế tiếp, chúng đệ tử tại lục đạo an bài xuống, vẹn vẹn một canh giờ, liền đem chủ tu công pháp Bất Hủ Kinh chi nguyên khí thiên quét hết, thăng cấp thành địa giai trung phẩm. Bởi vì dung hợp chủ tu công pháp quá nhiều, mới địa giai trung phẩm Bất Hủ Kinh, nó công hiệu đạt đến cái khác thiên giai hạ phẩm công pháp hiệu quả. Như vậy, lục đạo trực tiếp đem công pháp tu luyện đổi thành Bất Hủ Kinh, lại phối hợp độ trung thành tăng phúc, tốc độ tu luyện của hắn lần nữa tăng lên. Đồng thời, lục đạo đem thiên nhãn, cầu đạo, vô hạn phân thân, huyết nguyên trận điện, tiêu giao du, chẳng thần các loại công pháp bí tịch, toàn bộ đơn giản hóa, truyền thụ cho chúng đệ tử, để bọn hắn đem những công pháp này toàn bộ soát đến địa giai trung phẩm. Sau một ngày, chúng đệ tử đem lục đạo giao cho bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp lấy, lục đạo thông qua truyền đạo, đem cầu đạo, không giữ lại chút nào truyền thụ cho đệ tử, để chúng đệ tử ẩn tàng tư chất, tu vi các loại, rốt cuộc không cần lo lắng bị võ vương phát hiện. Chỉ có võ thần mới có thể cảm giác được tư chất của bọn hắn, tu vi. Chẳng qua hiện nay, vô luận đại càn hay là quốc gia khác, võ thần cơ hồ đều tại thiên ngoại thiên chiến trường, cũng là không cần phải lo lắng. Cho dù là võ thần phân thân, tỉ như thất gia, hắn cũng vô pháp xem thấu chúng đệ tử tư chất. Cái này khiến lục đạo triệt để thở dài một hơi. Đồng thời, lục đạo lại đem thăng cấp sau Bất Hủ Kinh chi tinh khí thần ba thiên, không giữ lại chút nào toàn bộ chuyển cho chúng đệ tử, để bọn hắn tiếp tục tu luyện, tăng lên nhục thân, tu vi, thần hồn. Mặt khác chính là, lục đạo đem có thể đánh đổi khá nhiều, nhanh chóng tăng cao tu vi huyết nguyên trận điện, giao cho Khổng Hạo, để nó giao cho đại càn hoàng thất. T, lão đệ, ngươi thật là một thiên tài, lại có ý tưởng như vậy. Khổng Hạo cầm qua huyết nguyên trận điện, nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía lục đạo, ánh mắt khâm phục. Lục đạo khiêm tốn cười một tiếng, chỉ là địa giai trung phẩm, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới à? Nói đúng không giá trị nhắc lên, nhưng trên mặt lại cười nở hoa. Huyết nguyên trận điện, một ước 1/100 điểm báo địa giai trung phẩm bí pháp này hỗn hợp nhiều loại ma đạo bí pháp mà thành, có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi. Ngoài ra, bí pháp phân hai bộ phận. Thứ nhất là công pháp tu luyện, đạt huyền giai thượng phẩm, cần muốn tăng cao tu vi người, chính mình lĩnh hội, tu luyện, có thể tiêu hao thọ nguyên, đến nhanh chóng tăng lên công pháp độ thuần thục. Thứ hai, làm trận pháp, đạt tam giai chi cảnh, có thể giao cho trận pháp khác sư đến lĩnh hội, bày trận, đem rất nhiều nguyên hạch, tinh huyết, dược liệu các loại hỗn hợp đặt ở trong trận, thờ tu sĩ hấp thu. Cả hai kết hợp, liền có thể để tu sĩ tu vi tốt thành. Công pháp lĩnh ngộ càng cao, trận pháp càng mạnh, có thể làm cho tu sĩ tăng lên tu vi liền càng cao, trái lại càng thấp, năng lượng cao nhất tăng lên đến tông sư viên mãn chi cảnh. Chú, trải qua này bí pháp tăng cao tu vi người, cả đời không cách nào tiếp tục tu luyện, chỉ có thể bảo trì trước mắt tu vi, cũng vô pháp tiếp tục lấy huyết nguyên trận điện tăng cao tu vi. Nguyên bản, lục đạo là chuẩn bị dung hợp rất nhiều công pháp, tự sáng tạo một bộ nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp mà thôi. Kết quả, tại dung hợp lúc, phát hiện ngoài ý muốn một bản cực kỳ sáng ý công pháp, nó ý nghĩ có thể nói thiên mã hoành không, đúng là lấy công pháp và trận pháp hai bên kết hợp, đạt tới tốc thành. Bất quá, ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc chính là áp dụng rất khó khăn, mà lại phẩm giai khá thấp. Nhưng rơi xuống lục đạo trong tay, lại có thể để cho phát dương quang đại. Không chỉ có công pháp dung hợp đông đảo, đồng thời liên trận pháp đều cải tạo một phen, như vậy, liền tự sáng tạo ra bản này huyết nguyên trận điện đi ra. Về phần công pháp khuyết điểm, tiêu hao tuổi thọ, cái này căn bản không tính là khuyết điểm. Cần biết, trận này điện không có tu vi yêu cầu, mang ý nghĩa cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng. Mà người bình thường tuổi thọ không hơn trăm, nhưng một khi tăng lên tới tông sư cảnh giới, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm. Cái này tương đương với sử dụng trận này điện sau, có thể làm cho trong trận người lấy không mấy trăm năm tuổi thọ. Sao mà người tiên? Vì vậy, Khổng Hạo nhìn về phía Lục Đào ánh mắt phảng phất tại nhìn yêu nghiệt bình thường, cảm thán liên tục: Lão đệ à, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời à, đại cản có ngươi, coi là thật may mắn. Quá khen quá khen. Lục Đào cười nhạt một tiếng, nhưng nội tâm đối với Khổng Hạo khâm phục mười phần hưởng thụ, nhanh cầm lấy đi giao cho thất gia đi. Tốt, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Khổng Hạo gật đầu, như bay mà đi. Lục Đào thì chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi bay trở về Bất Hủ Tông, bắt đầu lần nữa bế quan tu luyện. Hắn cách võ vương đã không xa.